Chương 83, quy hàng chương 83, uy hàng Trần Đắc Thọ đi theo Trần Nghiên đã đi trọn vẹn nửa canh giờ, phía sau lưng mồ hôi sớm đã bị lạnh gió thổi lạnh buốt thấu xương, trong thai dường như cũ quanh quẩn cao nhị công tử âm hàn thanh âm. "A Nghiên, chúng ta đây là đi chỗ nào?" Trần Nghiên vỗ vỗ trên mũ tuyết, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Đắc Thọ, "Đi phủ nhà." Trần Đắc Thọ bờ môi bị đông cứng đến phát tím, lúc này lại mở miệng, gió lạnh liền hướng miệng bên trong rót, "Đi phủ nhà là Chu đại nhân bọn hắn giải oan sao? Việc này không phải hắn một cái chi phủ có thể quản." Trần Nghiên đỉnh lấy phong tuyết từng bước một hướng phía trước, "Bây giờ ta muốn làm chính là trước bảo toàn chính mình. Cao gia thế lực so chi phủ lớn, hắn sẽ vì ngươi đi đắc tội cao gia sao?" Trần Đắc Thọ trong lòng lo lắng, trên mặt cũng liền có thêm chút sợ hãi cùng vô phương ứng đối. Trước đó Trần Nghiên đi phủ nhà, Vương chi phủ căn bản không thấy hắn, bây giờ liền chịu gặp sao? Trần Nghiên nói, "Cho nên ta muốn đi hướng hắn hiện ra giá trị của ta, cho hắn biết bảo toàn ta so cùng cao gia kết tốt đối với hắn càng có lợi hơn. Cái gọi là quan hệ, kỳ thật chính là lợi ích đổi thành." Vương chi phủ tại nhiệm bên trên, vì cao gia phối hợp tu thủy lợi, liền cùng cao gia giao hảo. Thật tới có thể vớt chiến tích lúc, chính là đắc tội cao gia cũng sẽ không tiếc. Thí dụ như kia tiểu phỉ, chẳng lẽ Vương chi phủ cũng không biết Đông Dương phủ nạn trộm cấp hung hăng ngang ngược, phía sau nhất định có các đại gia tộc thân ảnh sao? Một cái tứ phẩm quan viên còn sẽ cho rằng chiếm cứ bản địa cao gia cùng nạn trộm cấp không hề quan hệ. Hắn tất nhiên là muốn lấy được, nhưng hắn vẫn là không để ý đắc tội cao gia tiểu phỉ. Có thể thấy được chỉ cần lợi ích đủ, đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Chính mình bây giờ chỉ là một cái tú tài, cao gia một chút tiểu động tác hắn có thể phòng, có thể dính đến quan trường, cao gia chính là giao tớt, hắn chỉ có thể là thịt cá. Hắn nhất định phải tìm đồng minh. Xem như Đông Dương phủ quan phủ mẫu, Vương thân chính là hắn nhất định phải lôi kéo đối tượng. Trần Nghiên tại phủ cửa nha môn đứng nửa canh giờ, rốt cục bị mời đi vào. Vương chi phủ cùng nó ra quyến liền ở tại phủ nha hậu viện, chính vào vào đông, buồn lò sưởi nhiệt độ cực cao, Trần Nghiên vừa mới tiến đến, một cỗ sóng nhiệt nhào tới trước mặt, trên người tuyết toàn bộ hóa thành nước tiến vào trong quần áo, lập tức quần áo ướt màng lớn. Cũng may trong ngày mùa đông y phục mặc được nhiều, bên ngoài áo mặc dù ướt, bên trong quần áo vẫn là làm, bởi vậy cũng không khó chịu. Vương chi phủ từ đầu đến cuối túi đầu đội vàng xử lý chính vụ, cũng không nhìn Trần Nghiên một cái, Trần Nghiên cũng không ra quấy rầy, tĩnh tĩnh đứng đấy. Theo ban ngày đợi đến trạm vào tối, buồn lò sưởi bên trong càng phát ra mờ tối, Vương chi phủ rốt cục xoa toan trướng hai mắt tựa lưng vào ghế ngồi. Ngước mắt, dường như mới nhìn đến Trần Nghiên đồng dạng nói, khi nào tới, sao cũng không gọi ta. Trần Nghiên đi học sinh lễ, cung kính nói, tới có một hồi, thấy tọa sư bể bộn nhiều việc công vụ liền không dám đánh váy. Tọa sư chính là một phụ chi tôn, hẳn là cực kỳ bận rộn, học sinh ngoại trừ đọc sách cũng không có việc gì, chờ một chút cũng không sao. Vương Chi Phủ nói thầm trong lòng, một đoạn thời gian không thấy, môn này sinh nói chuyện làm việc cũng là càng phát ra giọt nước không lọt. Bất quá hôm nay hắn lại như thế nào sẽ đến sự tình, đều muốn tay không mà về. Chu Vinh liên lụy vào phế thái tử một án, chớ nói hắn một cái tứ phẩm chi phủ, chính là tuần phủ đại nhân cũng không dám lẫn vào. Vương chi phủ muốn sớm đem Trần Nghiên đuổi, bưng lên một bên ấm tại lò lửa nhỏ bên trên ấm trà, cho mình bắt trà thêm đầy, nhẹ toát một ngụm. Ấm áp nước trà theo hết hầu một mực ấm tới trong dạ dày, đem bận rộn đến chưa dã rời xua tán đi một chút, vừa rồi điềm nhiên như không có việc gì nói, lần trước đưa cho ngươi tin người cũng thấy. Trần Nghiên trong mắt nói, học sinh ghi nhớ tọa sư dạy bảo. Như thế vượt quá Vương chi phủ dự kiến, lại dễ dàng như thế liền bạch Trần quá khứ. Nghĩ như thế, Vương chi phủ trong lòng lại có chút buồn vô cớ. Hắn có chút thưởng thức Trần Nghiên, thoạt đầu là bởi vì lấy Trần Nghiên tài văn chương, cảm thấy kẻ này tuổi còn nhỏ liền có thể viết ra như thế văn chương, đợi một thời gian, văn đàn nhất định có thể có một chỗ của hắn. Về sau Trần Nghiên lại đem tiểu phỉ sự tình nói với hắn nghe, Vương Chi Phủ lại xem trọng hắn mấy phần. Rất nhiều sĩ tử mặc dù văn chương viết tốt, lại cực kỳ cổ hủ, thậm chí quá ngay thẳng. Cái loại này sĩ tử cho dù lại có tài văn chương, cũng là không thích hợp quan trường. Trần Nghiên lại có quan trường cần thiết độc đáo ánh mắt, càng hiểu sách lược, nếu có thể dốc lòng bồi dưỡng, tương lai hoạn lộ cũng có thể đi được thuận. Khi hắn biết được Chu Vinh bị bắt thời điểm, Vương thân trong lòng đối Trần Nghiên có chút tiếc hận. Hắn đã đối Trần Nghiên chú ý, tất nhiên là biết được Chu Vinh cùng Trần Nghiên quan hệ. Quả nhiên, Trần Nghiên tìm tới cửa. Vương thân cũng không ra mặt, chỉ làm cho người cho Trần Nghiên mang theo phong thư. Hắn muốn, Trần Nghiên nhất định phải cuốn vào trong đó. Đáng tiếc một cái thần đồng. Hôm nay Trần Nghiên vì bảo toàn tự thân không còn là Chu Vinh bố đầu, tại Trần Nghiên mà nói, tình nghĩa cũng là chi bằng ước. Mặc dù có thể hiểu được, cuối cùng vẫn là nhường Vương thân đối Trần Nghiên lạnh mấy phần. Lại mở miệng, thanh âm đã thiếu chút sư trưởng đối van bối từ ái. Như thế rất tốt, ngươi có tốt đẹp tiền đồ, tội gì đem chính mình mai một. Trần Nghiên gặp hắn ngữ khí thay đổi, cũng là có mấy phần kinh ngạc. Kiếp trước Trần Nghiên có thể leo lên mạng gã đệ nhất nhân bảo tọa, cũng là bởi vì hắn đối với tình người đem khống. Lúc này tinh tế một suy nghĩ, cũng hiểu bảy tám phần, lúc này thanh âm chán nản nói, học sinh cho tới bây giờ cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có thể làm cũng bất quá giúp Chu phu nhân cùng đã tặng không mấy món chống lạnh quần áo, đưa lên dừng lại nóng hổi đồ ăn mà thôi. Lời tuy là ứng phó vương thân, cũng là suy nghĩ trong lòng. Hắn bây giờ có thể làm, cũng chính là cái loại này không có ý nghĩa sự tình. Vương thân gặp hắn thần sắc không giống làm bộ, trong lòng nhiều hơn mấy phần xúc động. Hắn bất quá một cái nho nhỏ tú tài, chính mình như vậy chờ mong cũng là thật khó cho Trần Nghiên. Vương thân ngữ khí liền lại nhiều chút tự ái, có thể ở bọn hắn như thế thời khắc nguy nan còn đưa lên quần áo cùng đồ ăn, đã là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, phần tình nghĩa này để cho người ta động dung. Thế nhân đều biết vứt bỏ đạo đức gông xiềng phương mới có thể thu được càng nhiều lợi ích, nhưng ai cũng không muốn chính mình kết giao chính là bội bạc hạng người. Nhân tính chính là như vậy mâu thuẫn cùng phức tạp. Vương thân lại nói, bọn hắn mặc dù nhốt tại phủ nha, lại là cấp trên hạ lệnh, bản quan cũng là không thể làm gì. thuật nói mình bất đắc dĩ đồng thời đem chính mình từ đây sự tình bên trong hái đi ra, cũng miễn cho chôn xuống tai họa. Trần Nghiên lại đi một cái học sinh lễ, cung kính nói, học sinh có thể đưa quần áo chờ đi vào, tất nhiên là nhận tọa sư ân tình, học sinh khắc trong tâm khảm. Học sinh lần này đến đây, chính là cố ý đến cảm tạ tọa sư, thuận đường cho tọa sư đưa lên năm lễ. Vương Chi phủ cũng không muốn liên lụy vào cái loại này đại án bên trong, tất nhiên là sẽ không phân phó những mục tốt như thế nào chăm sóc Khương thị cùng Chu Ký Bạch. Bất quá Trần Nghiên chủ động thiếu Vương thân phần nhân tình này, Vương thân đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Nợ nhân tình nhất là không tốt còn, thế nhưng có thể nhất rút ngắn quan hệ. Môn sinh cho tọa sư đưa năm lễ, tại Đại Lương là cực bình thường sự tình. Dù sao chiếm một phần sư đồ tình, ai cũng tìm không ra lễ đến. Bất quá văn nhân không thể lây dính hơi tiền chi khí, cái gì vàng bạc một loại là tuyệt đối không thể trực tiếp tặng, nếu không chính là bôi nhọ văn nhân khí tiết, cùng thương nhân không khác. Cái này tặng lễ tặng là lớp vải lót cùng mặt muối. Năm ngoái Trần Nghiên tặng là trong nhà thịt muối, một là không quý, là học sinh một nhà tâm ý của người ta. Cái này thứ hai, tất nhiên là cho thấy tại Vương thân vị này chi phủ quản lý hạ, Đông Dương phủ bách tính an cư lạc nghiệp, có thể có dư thừa thịt dùng để ướp gia vị. Mặc dù không đắt lắm trọng, lại là đưa đến Vương thân tâm khảm bên trong. Nghe nói Trần Nghiên lại tới đưa năm lễ, Vương thân cũng là rất là tò mò, năm lễ ở đâu? Chương 84, năm lễ này năm lễ cần tọa sư tự rước. Lời này ngược lại để Vương thân càng hiếu kỳ mấy phần. Hắn cũng không cho rằng Trần Nghiên sẽ bắt hắn chọc cười, bất quá hắn cũng nghĩ không ra cái gì năm lễ cần tự rước. Trần Nghiên cũng không thừa nước đục thả câu, mà là xoay người cung kính nói, tọa sư tại Đông Dương phủ tu thủy lợi, diệt thổ phỉ, công tích lớn lao, nghĩ đến nhiệm kỳ vừa đến, vô cùng có khả năng nhập trung tâm. Trung tâm muốn lại tiến thêm liền rất khó, ấn sư sao không tại Đông Dương góp nhặt càng nhiều chiến tích, nhập trung tâm lúc mưu đến càng châu ngồi tốt. Quan viên địa phương vào kinh thành, hàng nửa cấp là chuyện thường, như ở địa phương lập xuống đại công, cung cấp điều nhập đã là cực hạn. Vương thân chính là tứ phẩm, ở địa phương chọn ra không nhỏ công tích, hẳn là có thể bình điều. Kinh thành tứ phẩm quan cùng địa phương bên trên không thể so sánh nổi. Có thể ở kinh thành lại muốn trèo lên trên, mỗi một bước đều rất khó, mỗi đi một bước đều phải bị đông đảo cả tay. Nếu là địa phương bên trên công tích lớn chút nữa, đến lúc đó Vương thân thế lực sau lưng lại vận hành một phen, có lẽ có thể có tốt hơn bổ nhiệm. Coi như Vương thân không có gia tộc bối cảnh, cũng sẽ có tọa sư có phe phái. Trần Nghiên nguyên bản ý nghĩ là Vương thân diệt một năm phỉ, vừa vận hai vị kết thúc, dựa theo đại lương quy củ nên điều đi. Như quy định này, vì phòng quan viên tại bản địa cùng thân hảo nông thôn cấu kết, hai vị kết thúc, Vương thân chỉ tiêu diệt bản xà sơn thổ phỉ, địa phương khác nạn trộm cướp còn chưa hoàn toàn thanh trừ, Vương thân lưu lại đời thứ ba. Nếu như trung tâm không có người giúp Vương thân xê dịch, lấy Vương thân một chỗ bên trên tứ phẩm quan viên, là chi phối không được lại bộ bổ nhiệm. Nếu là đời thứ ba, chỉ tiêu phỉ liền quá lãng phí, đều có thể lại tích lũy điểm chiến tích. Vương thân tựa lưng vào ghế ngồi, cũng không mở miệng. Chỉ cần không có cự tuyệt, Trần Nghiên liền tiếp tục, tọa sư tu thủy lợi là vì dân sinh, tiêu phỉ cũng là vì dân sinh. Đông Dương phủ đã yên ổn, có thể bách tính vẫn như cũ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tọa sư sao không giúp Đông Dương phủ bách tính thoát khỏi nghèo khó? Lại là hỏi thăm, Trần Nghiên khỏe mắt liếc qua từ đầu đến cuối rơi vào Vương thân trên mặt, quan sát đến ánh mắt của hắn. Vương thân thần sắc cũng không có chút nào biến hóa, cũng vẫn như cũ lặng im không nói. Trần Nghiên có chút đắn đo khó định hắn tâm tư, cũng liền không che giấu, một lần đem suy nghĩ trong lòng nói ra, mong muốn bách tính thoát khỏi nghèo khó, đơn giản hai loại biện pháp, một là để bọn hắn có đầy đủ ruộng đồng trồng trọt, thu càng nhiều lương thực. Hai chính là ở chỗ này thành lập một cái sản nghiệp, một cái cả nước văn minh sản nghiệp, có thể khiến cho bách tính thêm một cái nghề nghiệp. Đông Dương phủ ruộng đồng nhiều tại thân hảo nông thôn địa chủ trong tay, người bên ngoài không động được, cái này con đường thứ nhất đi không thông. Bây giờ chỉ còn lại đầu thứ hai, cái kia chính là thành lập một cái sản nghiệp khổng lồ, có thể khiến cho Đông Dương phủ rất nhiều bách tính tham dự trong đó sản nghiệp. Đại Lương giàu có châu phủ, đều có chỗ đặc biệt, thí dụ như Vĩnh Thanh Châu chút nào bút, Nam Khắc Châu cá ướp muối trở. Tới lúc này, Vương thân rốt cục mở miệng, Đại Lương lấy nông làm gốc, như người người đều đi hành hương, ai loại, lương thực chỗ nào đến? Như hắn thật cổ vũ bách tính hành hương, không phải chiến tích, ngược lại là hắn trọng lỗi lầm lớn, nôn quan chắc chắn sẽ mạnh mẽ vạch tội hắn một bản. Đến lúc đó chớ nói nhập trung tâm, có thể bảo trụ bây giờ quan giai cũng không tệ rồi. Trần Nghiên nói, Đông Dương phủ vốn là có thương nhân, tự sẽ bán, bách tính ngày mùa trồng trọt, nông nhàn làm công nhật tranh tiền công, lẫn nhau không trở ngại. Thương nhân trục lợi, mong muốn nhiều kiếm tiền, chắc chắn sẽ thuê công nhân lâu dài làm việc, sẽ không tùy ý công nhân hồi hương trồng trọt. Vương thân lắc đầu, cái này Trần Nghiên tuy có chút thông minh, đến cùng tuổi tác quá nhỏ, đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Trần Nghiên trong lòng rốt cục buông lòng chút. Vương thân có thể như thế phản bác, chính là nghe lọt được hắn nói những cái kia. Nếu như thế, chỉ cần đưa ra biện pháp giải quyết chính là, như thật thành lập sản nghiệp, đều có thể từ quan phủ ra mặt thuê bách tính, lại để cho thương nhân đến quan phủ nhập hàng cầm tới nơi khác đi bán. Phủ nha kiếm bạc, có thể dùng cho Đông Dương phủ thủy lợi tu kiến chờ cải thiện dân sinh sự tình, lại có thể thu nhiều thương thuế tiến hiến triều đình. Kể từ đó, tòa sư có thể nói chân chính tạo phúc một phương. Vương thân trong lòng hơi động, không khỏi âm thầm gọi tốt. Hắn sao liền theo không nghĩ tới quan phủ cũng có thể làm ăn. Như quan phủ chủ quản việc này, cái này từ trên xuống dưới liền loạn không được. Bách tính có thể kiếm chút tiền qua giàu có thời gian, phủ nha cũng có thể có tiền bạc, không còn muốn cầu những cái kia thân hảo nông thôn móc bạc. Còn nữa, Đông Dương phủ thu thuế tăng lên, nhất định tấu lên trên. Chỉ có tại thiên tử trước mặt lộ mặt, về sau cái này phái quan chính là có rất nhiều lợi. Coi như ngự sử vạch tội, kia trắng bóng bạc hướng hộ bộ đường, vạch tội thì có ích lợi gì? Tất cả dường như đều là tốt, chỉ thiếu trọng yếu nhất, làm thế nào sản nghiệp? Trần Nghiên nói, bàn xà dãy núi kéo dài hơn trăm dặm, cây cối đông đảo, khả tạo giấy. Nghe xong tạo giấy, Vương Thân trong lòng lửa dường như bị một chậu nước lạnh cho tới tắt. Đại lương tạo giấy chi địa vô số kể, như dê não kiện trở thêm tốt giấy, có đặc biệt chế tác công nghệ, người bên ngoài coi như muốn mô phỏng cũng chế. Như là không bằng cái loại này tốt giấy, chỉ làm cái khác thô ráp chẳng giấy, bốn phía đều đang bán, cũng kiếm không là cái gì tiền. Nếu muốn như Trần Nghiên lời nói, tất yếu là nơi khác không có, hoặc là cực ít sản nghiệp. Trần Nghiên nói, không phải viết chữ trang giấy, là như xí dùng giấy nháp. Cỏ này giấy không phải khảo thí lúc dùng để làm bản nháp trang giấy, mà là hiện đại giấy vệ sinh. Đi vào đại lương sau, Trần Nghiên nhất không thói quen chính là bên trên nhà xí không có giấy, chỉ có thể dùng lá cây cùng thổ trở. Đại lương tuy có giấy nháp, giá cả cực kỳ đắt đỏ, dù là hắn tại Chu gia lúc cũng là không dùng được. Hắn muốn định dùng Chu Vinh viết qua chữ giấy đi nhà xí, nào biết Chu Vinh phát giác sau đau lòng như góc, cái gì viết qua chữ giấy liền dính vật khí, chỗ nào có thể như thế lãng phí loại hình. Trần Nghiên lúc ấy liền muốn ha ha, không thể dày xéo giấy, cho nên chỉ có thể dày xéo hắn. Về sau hắn cũng là nghĩ tới làm giấy vệ sinh cầm lấy đi bán, chờ ở đại lương chờ qua 2 năm, hắn lập tức đem ý nghĩ thế này cho nhân xuống. Hắn sợ vừa đem giấy vệ sinh cầm lấy đi bán, ngày thứ hai hắn liền xuất hiện tại một cái không biết tên phòng nhỏ nhận hết nghiêm hình tra tấn, bị không được sau nói ra phương pháp luyện chế, ngày thứ ba liền có người tại không biết tên trong sông phát hiện một bộ xác chết trôi. Không có bối cảnh, xuất ra có thể kiếm bạo lợi đồ vật, không khác muốn chết. Nếu là quan phủ đến xử lý việc này, vậy thì không ai dám trêu chọc. Chẳng lẽ lại là muốn tạo phản? Đây chính là có quan thân chỗ tốt. Giấy nháp cũng là bán ít người, có thể chúng ta cũng không biết như thế nào làm. Vương Thân tuy là nói như vậy, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trần Nghiên. Đã Trần Nghiên dám nói ra, nên có chuẩn bị. Bất quá hắn cũng không chủ động mở miệng. Một khi Trần Nghiên nhờ vào đó nhường hắn đi cứu Chu Vinh, hắn chính là tiến thối lưỡng nan. Trong lòng đang tính toán, chỉ thấy Trần Nghiên cười nói, học sinh trước đây nhìn qua một bản cổ tịch bên trong đối với cái này có ghi chép, lúc này vừa vặn năm đó lễ đưa cho tòa sư. Vương Thân chỉ thấy Trần Nghiên từ trong ngực móc ra mấy tờ giấy, hai tay dâng tiến lên hai bước đặt vào bàn trước, lại đi lui về phía sau mấy bước. Vương Thân trong mắt nhìn lại, chỉ thấy trên trang giấy là nguyên một đám ô nhỏ tử, ngăn chứa bên trong vẽ lấy hai người theo đốn tuổi, tới lột vỏ cây, cua vỏ cây kỹ càng chỉnh tự, một trường xem hết, hắn lật ra. Trang kế tiếp chính là đến tiếp sau trình tự, mãi cho đến làm ra giấy nháp. Coi như hắn một cái chưa hề tạo qua giấy người xem hết cũng học xong. Vương Thân đem trang giấy buông xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nghiên, ngươi có gì điều kiện? Chương 85, năm lễ 2 chương 85, năm lễ 2 Trần Nghiên trong mắt nói, học sinh cho tọa sư đưa năm lễ, sao dám có điều kiện. Lần này ngược lại làm cho Vương Thân khẽ giật mình. Như thế quý giá đơn thuốc, chính là bản độc nhất bên trong có ghi chép, kia bản độc nhất cũng nên là cực kỳ khó được. Nghĩ đến Trần Nghiên có được hẳn là muôn vàn khó khăn, lại thật sự tùy tiện cho hắn. Vương Thân mặc dù sẽ bo bo giữ mình, vẫn là tự khoe là người thanh chính, coi như đã nhìn sẽ, chỉ cần Trần Nghiên mở ra điều kiện hắn không đáp ứng, cũng sẽ không dùng cái loại này biện pháp. Bây giờ Trần Nghiên lại nói không có điều kiện, như thế nhường trái tim của hắn bị cao cao nhấc lên, truy vấn, ngươi liền không muốn cứu ngươi dưỡng phụ. Trần Nghiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía Vương Thân, nói, biết rõ không thể làm, học sinh như khăng khăng bức bách tọa sư hỗ trợ, như thế nào hành vi có tử? Học sinh chính là Đông Dương phủ nhân sĩ, hẳn là hy vọng Đông Dương phủ bách tính có thể an cư lạc nghiệp, cũng hy vọng tọa sư có thể từng bước cao thăng. Nói xong, thật sâu thi lễ một cái, lại nói, năm lễ đã đưa đến, học sinh liền không quấy rầy tòa sư. Rời đi lúc, còn giúp lấy đem buồng lò sưởi cửa đóng tốt. Lạnh gió thổi qua, Trần Nghiên tinh thần hơn mấy phần. Buồng lò sưởi quá nóng, nhường hắn ra không ít mồ hôi, trong lòng cũng nôn nóng. Cái này băng thiên tuyết địa ngược lại để người tầm mắt mở rộng rất nhiều. Hôm nay Vương Thân thu hắn năm lễ, chính là thiếu hắn nhân tình to lớn. Lấy Vương Thân phẩm hạnh, nhiều ít là phải trả điểm, về phần như thế nào còn, khi nào còn, vậy thì không phải là hắn có thể quyết định. Như Vương Thân xem ở cái này năm lễ phân thượng, có thể khiến cho trong lao Khương thị cùng Chu Ký Bạch tốt hơn điểm, cái này lễ liền đưa đến chị. Trần Nghiên tới ngoài cửa, Trần Đắc Thọ lập tức chào đón, lo lắng hỏi, thế nào? Trần Nghiên nói, đưa ra ngoài. Trần Đắc Thọ liên tục gật đầu, còn tốt còn tốt. Không hưởng phí A Nghiên ngồi xổm ở phủ cửa nha môn, nhìn chằm chằm phong tuyết vẽ lên nửa canh giờ. Trần Nghiên lại nói, nên đi bái phòng đại tông sư. Phong tuyết đang thịnh, hai cha con đỉnh lấy Hàn Phong một đường đi tới, bốn phía trống vắng uy mắng, Trần Đắc Thọ đem cổ áo hướng nâng lên sách, lúc này mới hỏi Trần Nghiên, kia Vương chi phủ lại bởi vì ngươi mấy chương họa giúp ngươi đối phó Cao gia. Hắn không sợ đắc tội Cao gia. Trần Nghiên hít mũi một cái, đáp, theo hắn tiêu phỉ lên, liền không sợ đắc tội Cao gia, về phần có thể hay không che chở ta, vậy thì không người có thể biết rồi. Cao gia đối với hắn Trần Nghiên mà nói là quái vật khổng lồ, có thể đối Vương Thân mà nói cũng không phải là. Như hắn đưa ra họa lúc đưa ra nhường Vương Thân bảo hộ hắn, Vương Thân chắc chắn sẽ đối với hắn sinh lòng bất mãn, phản ngược lại sẽ không hỗ trợ. Hắn cái gì đều không nhắc, Vương Thân ngược lại sẽ niệm mấy phần tình, lại nghĩ đến lần trước tiêu phỉ chú ý cùng lần này giấy nháp chú ý, đối với hắn xem trọng vài lần, hợp thời giúp hắn một chút. Bất quá những này đều chỉ là có khả năng, hắn cũng không thể kết luận. Nguyên nhân chính là này, hắn còn phải lại đi bái phòng sao nước. Cùng Vương Thân so sánh, sao nước càng nhiều hơn mấy phần văn nhân khí phách, cũng càng có khả năng tại thời khắc mấu chốt kéo hắn một thanh. Sao ống nước chính là học chính, vừa bạn quan tâm đến nó làm gì cái này tú tài, hắn cũng nên đi bái phòng. Huống chi sao nước cũng là hắn tọa sư. Lấy hắn cùng sao nước tiếp xúc mấy lần đến xem, sao nước có chút chủ nghĩa lý tưởng, nên theo học chính phương diện vào tay. Làm Trần Nghiên cho thấy là đến đưa năm lễ, sai vật lúc này đem Trần Nghiên mời vào nha môn. Trần Nghiên đến lúc đó, sao nước đang xem văn bát cổ tập. Đợi hắn tiến đến, sao nước mở miệng liền hỏi Trần Nghiên gần nhất viết cái gì văn chương. Trần Nghiên đem văn chương đọc ra đến, sao nước chỉ điểm vài câu, nhân tiện nói, không tệ, so thi viện lúc tiến bộ không nhỏ, ngươi cũng là có chút cần cù. Học sinh không dám lười biếng học. Sao nước đối Trần Nghiên đáp lời có phần hài lòng. Vốn cho rằng Trần Nghiên sẽ bởi vì Chu Vinh sự tình đổi phế, bây giờ xem ra cũng là cũng không ảnh hưởng đọc sách. Như Trần Nghiên có thể trúng thi hương, chính là hắn cái này để học quan cố gắng không phí công. Đã làm để học quan, tất nhiên là hy vọng có thể đa số triều đình tuyển ra một chút nhân tài trụ cột. Sao nước hỏi Trần Nghiên tại phủ học thời gian. Trần Nghiên ánh mắt ảm đạm, hắn còn đang suy nghĩ như thế nào sách phủ học thời điểm, cái này sao nước lại liền đem lời nói dẫn ở đây. Trần Nghiên liền theo đem phủ học tàng thư nhiều cùng giáo dụ nhóm dạy bảo văn chương sớm đã tụt hậu sự tình từng cái nói. Quan học giáo dụ tản mạn sự tình, sao nước đã sớm biết. Dù sao đây cũng không phải là Đông Dương phủ học một nhà chi bệnh trầm kha. Hắn cũng là có lòng xử lý, nhưng cũng thực sự hữu tâm vô lực. Quan học quan hệ rắc rối khó gỡ, chỉ động một người, sợ là liền phải đắc tội vô số người. Huống chi, những này phu tử phần lớn là cử tử xuất thân, tài văn chương cũng là không kém, thực đắc tội, hắn sợ là liền phải như kia võ đại lang đồng dạng, bị người cười mắng mấy trăm năm. Không có nhìn, lại cái gì cũng không làm được. Trần Nghiên tất nhiên là nhìn ra hắn khó xử, lúc này chuyển câu chuyện, phủ học cũng không khắc nghiệt, cho học sinh càng nhiều nhàn rỗi tự học, cũng không trở ngại cái gì. Chỉ là học sinh xem trong thôn nông hộ rốt đặc cắn mai, có chút lại ngay cả mình danh tự sẽ không biết, liền có chút cảm khái quan học không còn được, tổng có thể gai gai vỡ lòng à. Nếu có thể có phu tử dạy bọn họ viết chính mình danh tự, về sau gặp lại nộp thuế lương thực chờ sự tình lúc, không cần tùy ý họa ký hiệu. Bách tính không biết chữ, nhưng tóm lại muốn cùng quan phủ liên hệ. Thí dụ như phục lao dịch, lại hoặc là nộp thuế lương thực lúc. Cái loại này thời điểm, bọn hắn thường thường họa vòng hoặc là cái khác ký hiệu. Có thể những này ký hiệu rất loạn, rất nhiều người chân trước vẽ xong chân sau liền quên, lại hoặc là họa sai chỗ chờ. Nếu có thể viết chính mình danh tự, tất nhiên là vô cùng tốt. Sao nước nghe được tâm động, nhưng cũng biết việc này gian khổ, không phải hắn một cái để học quan có thể quản. Cho dù bỏ ra nhiều tiền thành lập xong được tư thục, lại mời tiên sinh giảng bài, có thời gian rồi đến lên lớp lại có thể có mấy người. Không kiếm sống, cả nhà chỉ có thể đói bụng. Trần Nghiên cười nói, không cần như vậy phiền thoái, chỉ cần phái chút tiên sinh chạm vạng tối đi từng cái thôn giáo viết mấy chữ, trong thôn ai có rảnh ai đi học cũng là phải. Về phần giấy bút đều không cần, một chậu nước, một cây bút liền có thể trên mặt đất viết chữ. Sao nước như bỗng nhiên hiểu rõ. Tiên sinh một cây bút, liền có thể đi khắp 10 dặm tám hương. Huống chi đại nhân không dành học, trong thôn các trẻ nít cũng có thể đi theo học. Kể từ đó, các trẻ nít coi như vỡ lòng, cũng có thể càng nhanh tuyển ra có thiên tư người vào học. Như Đông Dương phủ bách tính biết chữ số lượng nhiều tăng, liền xem như sao nước một chính sách quan trọng tích. Sao nước tuy có chút văn nhân thanh cao, đến cùng vẫn là người trong quan trường, liền không tính thuần túy người đọc sách, dù sao chiến tích đối quan viên dụ hoặc thực sự quá lớn. Lại nghĩ tới Cửu Điền cũng chính là Trần Nghiên vẽ bản mạn gạ luận ngữ cùng Mạnh Tử sao nước liền cảm khái Trần Nghiên thực đang đáng tiếc. Như Trần Nghiên giúp hắn quản học chính, vỡ lòng chính là chuyện dễ. Đáng tiếc kẻ này tiền đồ rộng lớn, cái loại này ý nghĩ vẫn là bị hắn ép xuống. Chờ Trần Nghiên rời đi, sao nước liền muốn, có lẽ hẳn là mua chút bản mạn gạ luận ngữ nhường những cái kia các trẻ nít cũng nhìn xem. Trần Đắc Thọ lần nữa chào đón, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm Trần Nghiên, chờ Trần Nghiên gật đầu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Có đề học quan cùng chi phủ đại nhân hai cái đại quan bảo đảm ngươi, sẽ không có chuyện gì. Hai người bọn họ không đủ, chỉ có cao gia kẻ thù chính trị có thể bảo vệ ta. Trần Nghiên nhìn về phía sương mù mông lung thiên. Hắn mặc dù đưa Vương Chi phủ cùng đại tông sư một người một cái chính sách quan trọng tích, không biết hai người sẽ hay không tiếp được. Coi như tiếp, cũng không nhất định liền sẽ giúp hắn. Cách làm an toàn nhất là trở thành một thanh đao nhọn, một thanh tử cao gia kẻ thù chính trị cầm đâm về cao gia đao nhọn. Chương 86, phụ tử chương 86, phụ tử kỳ thật Trần Nghiên trước đây cũng không muốn tại vào triều đường tiền liền xếp hàng. Quân dùng cái này hưng tất nhiên dùng cái này vong đạo lý hắn vẫn là biết. Một khi vào trận doanh, cá nhân hắn hưng suy liền cùng một đám người một mực cột vào một chỗ, một khi người đầu lĩnh ngã xuống, hắn cũng nhất định bị liên lụy. Chẳng qua hiện nay cao gia đã xem hắn ép lên tuyệt lộ, hắn chỉ có đầu nhập vào cao gia kẻ thù chính trị, mới có thể vì chính mình là thân nhân đoạt được sinh cơ. Bây giờ kiêng kỵ nhất chính là đung đưa trái phải, thậm chí hướng cao gia cúi đầu. Một khi thật cầu tới cao gia, vậy hắn cùng Chu gia sinh tử toàn bộ hệ tại cao gia một ý niệm. Lấy cao gia khí lượng, căn bản dung không được hắn cùng tuần tra. Chỉ có phẫn mà hướng cao gia vung đao, mới có thể nhập cao gia đối diện người trong mắt. Một cái nho nhỏ tú tài, mong muốn đầu nhập vào một phương thế lực là cần nhập đội. Bái phòng xong sao nước, trời đã dần dần tối, lúc này muốn về nhà là khó khăn. Trần Nghiên cùng Trần Đắc Thọ tùy ý tìm một cái khách sạn ở lại. Ban đêm hàn phong gào thét, lạnh đến tay chân băng hàn, đệm chăn giường như bốn phía lọt gió. Cú may hai cha con ngủ ở một cái ổ chăn, có thể lẫn nhau sưởi ấm. Nửa đêm, Trần Nghiên xoay người liền phát giác chân của mình bị Trần Đắc Thọ ôm vào trong ngực, trong phòng cũng không tiếng lẩm bẩm. Trần Nghiên liền biết Trần Đắc Thọ không ngủ, hắn nói: "Cha an tâm ngủ đi, ta không lạnh." Trần Đắc Thọ cũng không buông tay, mà là ồ ồ nói: "Cha ngủ không được, cho ngươi che nóng lên ngươi cũng ngủ ngon giấc, đừng cho đông lạnh bệnh." Mùa đông đêm tối so ngày mùa hè ban đêm đều hắt chút. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua cửa sổ chui vào, chỉ có thể chiếu sáng một khối nhỏ, cũng không thể xua tan hắc ám. Trần Nghiên hỏi: "Cha sợ sao?" Hắn dù chưa rõ ràng nói sợ cái gì, Trần Đắc Thọ cũng có thể nghe rõ nói là cao gia. "Sợ?" Trần Đắc Thọ ung dung thở dài, cao gia cao như vậy cửa nhà giàu, chớ nói chúng ta một hộ nông gia, chính là toàn bộ Trần thị nhất tộc cũng không thể cùng người ta chống lại. Hôm nay như đổi thành cha, sợ là đã cúi đầu cầu xin tha thứ. Nói ra lời nói này, hắn hốt hoảng trong lòng dường như giảm bớt chút. "Cha vì sao không ngăn ta?" Trần Nghiên lại hỏi. "Đã sợ, thế nào còn dám tùy ý hắn làm ẩu?" Trần Đắc Thọ thở dài một tiếng, cha là trung thực anh nông dân, coi như đọc mấy năm sách, cũng chỉ biết trồng trọt, là không so được ngươi thông tuệ. Ngươi đã làm như vậy, nhất định có đạo lý của ngươi. Cha có thể làm, cũng chỉ còn lại giúp ngươi đủ lắm chân. Trần Đắc Thọ dịch gấp chân mền, tiếp tục nói, A Nghiên ngươi là trọng tình nghĩa người, Chu gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không mặc kệ, ta Trần tộc an nguy lại đặt ở ngươi đầu vai, ngươi bất quá 10 tuổi, gánh cái này gánh nặng rất mệt mỏi à. Trần Nghiên cười nói, có cha cho ta ấm chân, lại mệt mỏi ngủ một giấc cũng liền tốt. Kiếp trước hắn là cô nhi, cũng rất nhiều giống nhau không có cha mẹ hài tử cùng một chỗ lớn lên, chưa hề cảm thụ qua cha mẹ tình. Không nghĩ tới xuyên việt sau, hắn đạt được hai đôi phụ mẫu. Phản phất là thượng tiên đối với hắn kiếp trước thân tình thiếu thốn đền bù. Cùng Chu Vinh so sánh, Trần Đắc Thọ trung thực, tính cách có chút mềm yếu, cũng không thể vì hắn chống lên một mảnh bầu trời, nội tâm của hắn là có sơ sót. Từ vừa mới bắt đầu hắn thì càng để ý Chu Vinh. Hắn theo Chu Vinh nơi mới biết như thế nào tình thương của cha, như thế nào được bảo hộ tư vị. Cũng là bởi vì Chu Vinh, hắn mới có nằm ngựa lực lượng. Tới Trần gia, Trần Đắc Thọ bảo hộ không được hắn, buộc hắn cùng tiền thế như thế không dám có chút lường. Thậm chí so kiếp trước muốn khắc khổ hơn. Kiếp trước hắn nếu không cố gắng, đơn giản chính là ăn đến kém chút, ăn mặc kém chút, tại Đại Lương không cố gắng, vô cùng có khả năng vô tội mất mạng. Hôm nay hắn mới biết, coi như hắn cái này Trần cha không thể vì hắn che gió che mưa, cũng biết kiệt lực vì hắn đóng chân. Trong bất chi bất giác, hắn tại Đại Lương đã có không ít lo lắng. Hắn sao có thể tùy tiện nhận thua, làm sao có thể khiến cái này bưng lấy chân tâm đối hắn người bị thương tổn. Cao gia căn cơ mặc dù sâu, cũng không phải thật có thể một tay che trời. Như là đã tới ngươi chết ta vong tình trạng, vậy thì dung không được hắn lui một bước. Hôm sau rời giường lúc, thiên lại cạnh. Trời ấm áp treo cao, chiếu lên trời cao đất rộng. Tuyết tan lúc, khắp nơi đều là nước, một chân đạp trên đi, liền giày mang ống quần đều nhiễm lên bùn. Trần Nghiên tại Đông Dương phủ xa hành bao hết chiếc xe la về Bình Hưng huyện. Cùng xe bò so sánh, xe la càng nhanh, cũng càng ấm áp, chạy cũng không như vậy sốc này. Khuyết điểm duy nhất chính là xe la so xe bò quý. Trở lại Bình Hưng huyện, Trần Nghiên lần nữa tới Mạc Trúc Hiên. Hôm nay Mạnh Vĩnh Trường không tại sách tứ, liền trưởng quý cũng không biết hắn đi nơi nào. Trần Nghiên tìm hiểu không đến tin tức, chỉ có thể cùng Trần Đắc Thọ đi đầu về thôn. Tới thôn lúc đã là nửa đêm. Liêu Thị hất lên áo rời giường cho hai cha con một người làm chén nóng hổi mì trứng gà. Trần Nghiên đã sớm nói gấp, dừng lại ngồi ăn biển nhét. Rót một ngày gió lạnh dạ dày rốt cục bị nóng hổi mì nước cho ấm đi qua, đường dài buôn ba mỏi mệt cũng bị đuổi tản ra không ít. Mở tối dưới ngọn đèn, Liêu Thị tĩnh tĩnh ngồi chờ hai cha con ăn xong, mới mở miệng nói, ngày hôm nay có quan sai đến chúng ta thôn, nói là muốn bắt A Nghiên. Cũng may A Nghiên không tại, những cái kia quan sai bị tộc trưởng cho đuổi đi. Trần Đắc Thọ giật mình, vội vàng hỏi nói, vì cái gì bắt A Nghiên? Liêu Thị mặt ủ mày cho, nói là Chu lão gia phạm vào chuyện gì, A Nghiên là Chu lão gia con nuôi, cũng muốn cùng nhau bắt. Trần Đắc Thọ cũng luôn uống, quay đầu đối Trần Nghiên nói, nhất định là cao gia độc thủ, bọn hắn lấy không được người, nhất định còn muốn đến mai lên ngươi đi ngoại tổ nhà trốn tránh. Trần Nghiên chậm rãi dùng khăn lau sạch miệng, nói, loại thời điểm này ta càng phải chờ tại Trần Gia Loan, ta là Trần thị tộc nhân, trong tộc sẽ hết sức bảo toàn ta, Liêu tộc là ngoại tộc, sẽ không bước lên đắc tội quan phủ phong hiểm bảo đảm ta. Đại Lương rất nhiều người cùng người khác lên xung đột, đều sẽ đi ngoại tổ nhà tránh đầu sóng ngọn gió. Người khác cũng không biết hắn ngoại tổ nhà ở nơi nào, tất nhiên là tìm không thấy người, thời gian dài chuyện cũng liền đi qua. Có thể Trần Nghiên đắc tội là cao gia mong muốn tra hắn ngoại tổ nhà thực sự quá dễ dàng. Ngoại tổ hôn lại, người một nhà cũng không có khả năng tại quan phủ trước mặt bảo vệ hắn. Đông tông tộc, chỉ cần hắn còn có giá trị, chính là đánh bạc mệnh cũng biết bảo đảm hắn. Nương, ngày mai nhà chúng ta xếp đặt tiệc rượu, mời tộc nhân đều tới dùng cơm. Đồ ăn muốn phong phú, rượu muốn đủ, muốn làm đến so trong thôn tiệc cơ động tốt hơn. Liêu Thị Mộng, lúc này mời khách, những cái kia quan sai chẳng phải sẽ biết ngươi ở nhà, muốn tới bắt ngươi sao? Tránh không xong, không bằng đường đường chính chính đối đầu, ta hiện tại liền đi tộc trưởng nhà một chuyến. Liêu Thị vốn định khuyên hắn trời đã sáng lại đi, lớn như thế ban đêm tộc trưởng nhất định là ngủ, Trần Nghiên lại một khắc cũng không nguyện ý chờ. Trần Đắc Thọ chỉ có thể đưa Trần Nghiên đi tộc trưởng nhà. Trần tộc trưởng nằm ở trên giường lật qua lật lại, cái này khẽ đảo động, gió liền hướng trong chăn chui, một chút nóng hổi khí toàn tản ra ngoài. Trần tộc trưởng bạn già Trịnh Thị nhịn hồi lâu, rốt cục tức giận nói, ngươi không ngủ liền thẳng tắp nằm, lật tới lật lui làm cái gì? Trần tộc trưởng trong lòng đã sớm kìm nén đến khó chịu, thấy lao thê cũng không ngủ, lúc này liền mở ra máy hát, quan sai đều đến bắt Trần Nghiên, ngươi lại vẫn ngủ được cảm giác. Trịnh Thị nói, ngươi là tộc trưởng, trong tộc lại có nhiều như vậy nam nhân định lấy, vòng không đến ta một cái lao bà tử mù quan tâm. Có cái này thời gian rỗi, nàng còn không bằng nhiều nhắm mắt một chút. Chương 87, lôi kéo tộc trưởng chương 87, lôi kéo tộc trưởng Trần tộc trưởng bị chẹn họng hạ, vừa bán hận nói, ngươi cùng trong tộc khác nữ tử có thể giống nhau sao? Dù sao cũng là tộc trưởng nàng dâu, thế nào cũng phải đa số trong tộc nắm lại. Trịnh Thị ngáp một cái, nói, ngươi nếu là gấp đến độ ngủ không được, liền đi tìm trong tộc các lão nhân thương lượng một chút. Ta đến mai còn phải dậy sớm cho gà ăn, trong nhà quần áo cũng đều muốn giặt hồ. Trong nhà việc liền đủ nàng bận rộn, chỗ nào còn có công phu quan tâm trong tộc sự tình. Trần tộc trưởng chỉ cảm thấy không hài lòng, lúc này hầm hầm hất lên áo đứng dậy, ngồi vào chậu than bên cạnh, hung dữ quay đầu lại nói, ngủ ngủ ngủ, ngươi thật tốt ngủ đi. Trịnh Thị nghiêng người, đưa lưng về phía hắn, không đầy một lát liền đánh lên hãn. Trần tộc trưởng tức giận đến cầm cặp gấp than tại trong chậu than đánh một chút, lộ ra dưới đáy đang cháy mạnh hỏa tinh tử, cũng để cho mình càng ấm áp chút. Trong ngày mùa đông, nghèo khổ chút người ta chỉ có thể dựa vào cứng rắn chịu. Như tộc trưởng như vậy giàu có người ta, là có thể sưởi ấm. Một cái lớn buồn sắt, đi lên thả chút tuổi, ban ngày sưởi ấm, ban đêm lửa diện, lưu lại hỏa tinh tử còn có nhiệt khí, liền bưng đến trưởng bối trong phòng, nhường trưởng bối chào buổi tối qua chút. Chỉ là cái này đều quá nửa đêm, hỏa tinh tử cơ hồ đều diện, châu than bên cạnh không có gì nóng hổi khí, tộc trưởng chỉ ngồi trong chốc lát liền toàn thân lạnh đến kịch liệt. Lại nhìn ngủ trên giường hương lão bà tử, hắn liền nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Hắn tại sao phải ở gầm giường hạ bị đông, lúc này vén lên chăn mền liền phải chui ổ chăn, vừa bỏ vào một cái chân, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Chân tộc trưởng trong lòng giận mình, kia luồn vào ổ chăn chân lại để xuống. Thôn gia đình không nỡ đốt đèn, ban đêm sớm liền ngủ rồi, chỉ có Bạch Chuyện Vui mới có thể hơn nửa đêm hô cửa. Chẳng lẽ nhà ai có người không có chịu đựng qua trời đông giá rét? Tộc trưởng cũng không lo được suy nghĩ nhiều, vội vã chạy đi mở cổng sân, chỉ thấy Trần Đắc Thọ cùng Trần Nghiên hai cha con đứng tại cửa ra vào. Xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng vội vàng hỏi. Trần Đắc Thọ đem chính mình mang tới 10 cái trứng gà đưa đến tộc trưởng trước mặt, cười đến chất phát lại ngại ngùng. Tộc trưởng hôm nay bị liên lụy, ta cùng A Nghiên cố ý đến cho tộc trưởng bồi tội. Lạnh gió thổi qua, tộc trưởng bị đông cứng đến run một cái. Hắn che kín quần áo, ánh mắt rơi vào trứng gà bên trên, âm thanh run rẩy hỏi, liền không phải hơn nửa đêm đưa. Đến mai thiên là không sáng. Tộc bộ dạng như thế mới mở miệng, Trần Đắc Thọ không biết nên thế nào ứng lời nói. Trần Nghiên tiếp lời đầu, đưa trứng gà có thể chờ, ta Trần thị nhất tộc tương lai không thể chờ, tiểu tử quấy rầy tộc trưởng, thật sự là bất đắc dĩ, mong rằng tộc trưởng thứ lỗi. Đối mặt Trần Nghiên, tộc trưởng liền phải coi trọng rất nhiều, nói liên tục không sao, đem hai cha con mang vào phòng mình. Trinh Thị mới ngủ lấy, lại bị tộc trưởng quát lên đi đổ nước. Tộc trưởng hướng chậu than bên trên thả một chút cành cây thân, rất nhanh lên một chút đốt lửa, lại đi trên lửa thả chút chặt tốt gỗ, ngọn lửa liếm lắp gỗ, đem trong phòng hàn khí xua tan. Ánh lửa đánh vào ba trên mặt người, rõ ràng diệt diệt. Trần tộc trưởng đem giản mua hai tay đặt ở chậu than trước nướng, Chu lão gia đến tột cùng phạm vào chuyện gì? Lúc này, Trần Đắc Thọ liền không lên tiếng nữa. Trần Nghiên nói, ta cũng không biết, chỉ là hôm qua gặp được Cao gia gia chủ Cao Nhị công tử, mới biết Chu lão gia là bị ta dính líu. Tộc trưởng tâm đột nhiên nhảy một cái. Chu lão gia đúng là bị Cao gia hại. Lại không kịp chờ đợi hỏi, ngươi thế nào đắc tội Cao gia? Trần Nghiên nói, ta chúng tú tài, bọn hắn cảm thấy tương lai của Ngô tất nhiên thành đại khí, Trần tộc hội bởi vì ta lớn mạnh, uy hiếp cao tộc tại Bình Hưng huyện địa vị, muốn đem ta bóp chết, vừa rồi ra này ngoan thủ. Tộc trưởng mày níu lại đến có thể kẹp chết một con ruồi, vượt qua Trần Nghiên nhìn về phía Trần Đắc Thọ, kia Cao Nhị công tử thật sự là nói như thế. Trần Đắc Thọ không chút do dự gật đầu, hôm qua rơi tuyết lớn, Cao Nhị công tử ngồi cố kiệu ngăn cản A Nghiên cùng ta, nói Bình Hưng huyện là Cao gia căn, cái gì nằm trên giường không cho người khác ngủ say, đáng tiếc A Nghiên họ Trần, nếu là họ Cao, A Nghiên nhất định có thể một bước lên mây. Tộc trưởng giận dữ, cái này Bình Hưng huyện khi nào họ Cao thì không cho tộc khác ra người tài rồi. Nếu là Trần Nghiên nói những lời này, tộc trưởng sẽ còn nửa tin nửa ngờ. Dù sao người thông minh đi, biết nói sao nói đối với mình có lợi. Có thể Trần Đắc Thọ người đàng hoàng này nói lời này, tộc trưởng kia là cực tin tưởng. Trần Đắc Thọ từ miệng nhỏ ba liên đần, khẳng định là nói không nên lời nhiều như vậy lời nói đến. Vậy cũng chỉ có thể là nghe Cao Nhị công tử nói. Trong tộc thật vất vả ra Trần Nghiên, không trêu ai gây ai, chính là tuổi còn nhỏ chúng cái tú tài, lại liền làm phiền Cao gia mắt, muốn đối Trần Nghiên độc thủ. Đây là muốn đem Trần tộc hoàn toàn đẻ chết. Trần Nghiên thở dài nói, Cao gia xưa nay bá đạo, trước đây bọn hắn đã đối ta động đến mấy lần tay, lần trước những cái kia đạo tặc sợ sẽ là Cao gia phái tới phế đi ta. Nghĩ đến lần trước sự tình, Trần Đắc Thọ vẫn là lòng còn sợ hãi, Cao gia liền sợ A Nghiên làm đại quan, ta Trần tộc trở nên nổi bật. Nguyên bản còn nổi giận tộc trưởng lúc này lại bình tĩnh trở lại, còn tính tính nhìn về phía Trần Đắc Thọ, những lời này có phải hay không A Nghiên dạy ngươi nói? Trần Đắc Thọ tâm đột nhiên nhảy một cái, đuổi đội vàng khoát tay nói, không có, đều là ta bản thân nghĩ. Đến tộc trưởng nhà trên đường, Trần Nghiên xác thực giáo Trần Đắc Thọ nói như vậy, còn nhường hắn luyện hai bề. Trần Đắc Thọ tự nhận chính mình nói đến rất tốt, làm sao lại gọi tộc trưởng đã nhìn ra? Tộc trưởng nhìn Trần Đắc Thọ nói, ngươi đánh tiểu thuyết láo, liền sẽ sở mặt. Bởi vì lấy là trong thôn là số không nhiều đọc sách em bé, tộc trưởng là rất xem trọng Trần Đắc Thọ, ngẫu nhiên muốn đem Trần Đắc Thọ kêu đến kiểm tra một chút học vấn. Tiếp xúc nhiều, tự là hiểu rõ Trần Đắc Thọ tập tính. Trần Nghiên thầm nghĩ thất sách. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra tộc trưởng vậy mà đối với hắn Trần cha như thế chú ý, thật sự là thất bại trong gang tấc. Gã Trần tộc trưởng lại đem ánh mắt rơi vào Trần Nghiên trên thân, ngươi muốn trong tộc bảo đảm ngươi. Ngươi cũng là xem trọng trong tộc, chúng ta đều là nông hộ, thế nào cùng quan phủ đấu. Hắn là nghĩ toàn bộ đại tộc đi lên, lại càng muốn bảo trụ đại gia hòa mệnh. Quan phủ muốn bắt người, người trong thôn ngăn đón. Đây không phải là nhường toàn tộc chịu chết, bảo mệnh là khẩn yếu nhất. Chỉ cần hậu nhân đủ nhiều, luôn có thể ra lại một hai thiên tư tốt, đến lúc đó trong tộc. Nếu không bảo đảm ta, Trần thị nhất tộc vĩnh viễn chỉ có thể bị vây ở thổ địa bên trên, quanh năm suốt tháng là nhét đầy cái bao tử dầu gì. Trần Nghiên đâm thủng tộc trưởng tâm tư. Trần tộc trưởng cười lạnh, ngươi thiên tư tuy tốt, cũng không thể kết luận sau này không còn ai. Hôm nay Cao gia có thể đánh ép ta, chẳng lẽ lại liền sẽ bỏ qua tộc ta kẻ đến sau, cho hắn cao tộc nuôi ra một tên kình địch. Trần Nghiên không chút nào lui. Hắn mặc dù nhường cha hắn lại nói thay đổi, có thể bản chất chính là như thế, cũng không tính nói dối. Hôm nay coi như không phải hắn Trần Nghiên, đổi thành Trần Lớn, Trần Nhị, đều sẽ bị chèn ép. Cao gia cắt đứt Bình Hưng huyện thậm chí Đông Dương phủ gia tộc đi lên cầu thang, Cao gia không ngã, Trần tộc vĩnh viễn không ngày nổi danh. Trần tộc trưởng đối đầu Trần Nghiên ánh mắt, mong muốn theo ánh mắt hắn bên trong nhìn ra dị thường, có thể Trần Nghiên không tránh không né, liền như vậy rất thẳng thắn nhìn qua. Đổi thành trước kia, tộc trưởng sẽ vì trong tộc ra cái nhân tinh cao hứng không thôi. Có thể lúc này, hắn liền hận thấu cùng nhân tinh liên hệ. Hắn căn bản nhìn không ra người đối diện nói thật hay giả. Tộc trưởng, A Nghiên nói là sự thật. Chỉ có phụ thuộc Cao gia người, Cao gia mới có thể nhường đi tham gia khoa khảo. Như A Nghiên khuất phục, A Nghiên như cũ có thể có tiền đồ, đến lúc đó được hưởng lợi chính là Cao thị, cùng chúng ta Trần thị không có một chút liên quan. Chương 88, hy vọng trong tộc có thể bảo vệ ta. Chương 88, hy vọng trong tộc có thể bảo vệ ta. Trong phòng chỉ còn lại ngọn lửa liếm láp tuổi khô đôm đốt tâm thành. Cái loại này thời điểm, Trần Nghiên cũng không lên tiếng nữa. Mong muốn khuyên người lúc, một mực khuyên nhủ ngược lại sẽ khiến đối phương phản cảm, như an tĩnh lại, làm cho đối phương tự hành cân nhắc, có khi khả năng đối với mình càng có lợi hơn. Đối phương coi như không nguyện ý, cũng muốn cái lý do đến chối từ, lúc này lời khuyên của mình liền sẽ tại đối phương trong đầu lặp đi lặp lại xuất hiện, ngược lại có khả năng đem đối phương thuyết phục. Trần Đắc Thọ thấy Trần Nghiên không nói lời gì nữa, cũng yên lặng ngậm miệng không nói. Đợi đến lửa nhỏ, Trần Đắc Thọ liền hướng bên trong thêm căn tuổi, lại đem cho than gỡ ra một cái hố, nhường lửa bùng nổ, ánh lửa chiếu vào Trần tộc trưởng trên thân, khiến cho trước người hắn nóng đến kịch liệt, phía sau lưng lại lạnh buốt thật sự, có thể nói băng hỏa lưỡng trọng thiên. Kỳ thật Trần Đắc Thọ mở miệng lúc, Trần tộc trưởng đã tin 7-8 phần. Nhiều năm như vậy, Bình Hưng huyện cũng không phải là không có đi ra tiến sĩ lao ra, Bình Hưng huyện vẫn như cũng là cao thị nhất tộc độc đại, gia tộc khác cùng bọn hắn Trần thị nhất tộc khác biệt cũng không coi là quá lớn. Nếu là thật như Trần Nghiên nói tới, Bình Hưng huyện gia tộc khác không có một chút hy vọng. Trần tộc trưởng nội tâm là không cam lòng. Chẳng lẽ lại Trần thị nhất tộc liền phải đời đời kiếp kiếp nhìn thiên ăn cơm? Mùa màng tốt ngược lại cũng thôi, một khi mùa màng không tốt, đến lớn nạn đói, toàn cả gia tộc lại có thể có mấy người mạng sống. Trần Nghiên 9 tuổi liền chúng tú tài, là hoàn toàn xứng đáng thần đồng, chớ nói Trần tộc, coi như Bình Hưng huyện cũng là bao nhiêu năm không ra được một cái. Bọn hắn Trần tộc như bỏ qua, ai có thể bảo chứng về sau còn có thể hay không ra một cái dạng này thần đồng. Tự Trần Nghiên chúng tú tài, Trần tộc trưởng đã đang tính toán Trần tộc về sau đường nên đi như thế nào. Đây là Trần tộc có khả năng nhất thịnh vượng một lần, như là bỏ lỡ, về sau sợ là rất khó lại có cơ hội như vậy. Trần tộc trưởng liễm hạ đáy lòng cảm xúc, hỏi lại Trần Nghiên, ngươi muốn như thế nào? Tiểu tử tất nhiên là hy vọng trong tộc có thể bảo vệ ta. Trần Nghiên bình tĩnh đáp. Trần tộc trưởng cười khổ lắc đầu, ta Trần gia loan hơn 300 hộ, muốn ngăn cản mấy cái quan sai đương nhiên có thể, nhưng là ngăn không được quan phủ. Mấy cái quan sai dám đến nhân số khổng lồ thôn trang bắt người, dựa vào là không phải bọn hắn võ lực của mình, mà là bọn hắn phía sau quan phủ. Cùng quan sai đối nghịch, cái kia chính là cùng quan phủ đối nghịch, làm mưu phản tội lớn. Trần Nghiên lộ vẻ non nớt ngũ quan triển khai, rốt cục có hắn ở độ tuổi này nên có linh động. Tộc trưởng coi là quan này phủ chính là hắn cao gia sao? Cao gia như thế làm việc, còn nhiều người muốn tóm lấy lỗ hổng. Chúng ta đã lâm vào khốn cảnh, lại không đối phó được cao gia, vậy thì đem sự tình làm lớn chuyện, nào đến có thể quản người để ý tới. Trần tộc trưởng hãi hùng kết vía, lúng ta lung túng nói, ngươi thực sự gan to bằng trời. Vì mạng sống mà thôi, ta Trần Nghiên đã thành cao gia cái đinh trong mắt. Như tộc trưởng không muốn bảo đảm ta, ta đêm nay liền sẽ rời đi Trần tộc, sẽ không liên lụy các ngươi. Trần Nghiên nói xong lời cuối cùng một câu, không có chút nào ý sợ hãi. Nhưng Trần tộc tại cái này trước mắt bảo đảm hắn thật sự là làm khó bọn hắn, hắn Trần Nghiên chỉ thuyết phục, cũng không bức hiếp. Bây giờ đúng là hắn Trần Nghiên khó khăn nhất thời điểm, như trong tộc khoanh tay đứng nhìn, vậy hắn cùng Trần tộc cũng không có cái gì tình cảm, về sau cũng làm không được hô bang hỗ trợ. Trần Nghiên mặc dù đang cầu xin trợ, cũng là đối Trần tộc một khảo nghiệm. Mong muốn lấy, trước phải cùng. Trần tộc trưởng đè lại run rẩy không ngừng mí mắt, thật sâu thở dài, ngươi đây là bức ta. Hắn đương nhiên nghe rõ Trần Nghiên ý tứ. Trần tộc trưởng hẳn là không muốn Trần tộc mất đi Trần Nghiên cái này thần đồng, đương nhiên liền khó xử. Trần Nghiên lắc đầu, nói, tộc trưởng thân phụ toàn bộ Trần thị nhất tộc tương lai, một bước đạp sai chính là vạn kiếp bất phục, hẳn là muốn cực kỳ thận trọng, tiểu tử bất quá đem các loại khả năng đều nói cùng tộc trưởng sau khi nghe xong. Suy nghĩ một lát, Trần tộc trưởng vừa rồi tiếp tục hỏi, như quan sai bắt không được ngươi, đến tiếp sau ngươi lại như thế nào thoát thân? Lời nói đến nơi này, Trần Nghiên rốt cục trầm tĩnh lại. Tộc trưởng lúc này đã chân chính tại quyền hành, chỉ cần có thể cho ra đầy đủ hoàn thiện đến tiếp sau phương án, chuyến này liền sẽ có đại thu hoạch. Trần Nghiên nói, Chu lão gia cho tiểu tử nhìn không ít công báo, tiểu tử đối quan trường phe phái đã có hiểu. Giám thị trấn Giang một tình hình danh án sát sứ tư, án sát sứ chính là cao gia đối lập phe phái quan biên, cao gia cho dù phái người đến bắt Ngô tất nhiên không thông suốt qua án sát sứ tư, kể từ đó, chúng ta như nháo đến án sát thứ tư, cao gia cũng sẽ không tốt hơn. Trần tộc trưởng hai mắt sáng lên. Kia án sát sứ thật là tam phẩm đại quan, không phải bây giờ cao gia có thể so sánh. Nếu thật có thể đạt được hắn che chở, cũng liền không sợ cao gia. Chỉ là, lớn như vậy giác quan giúp chúng ta sao? Chúng ta dân chúng thấp cổ bé họng, loại kia đại quan đương nhiên sẽ không rút, nếu là muốn thu thập cao gia, vậy thì không giống như vậy. Trần Nghiên cười nói, tại đến tộc trưởng nhà trước đó, hắn đã sớm đem quan hệ đều sắp xếp như ý, cũng nghĩ kỹ đường lui. Án sát sứ tư tất nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ có thể đem cao gia hoàn toàn đè chết cơ hội. Trần tộc trưởng đôi mắt giàn mua vận đục càng phát ra sáng lên, trung điệp hít vào một hơi, thô ráp bàn tay đập vào trên đùi, Trần tộc liền bồi ngươi liệu một hồi trước. Sống hay chết, liền nhìn lúc này. Trần Nghiên đứng dậy, ngồi đối diện lấy Trần tộc trưởng thật sâu thi lễ một cái, nói, đa tại trong tộc gần cứu mạng. Trần tộc trưởng nhìn về phía Trần Nghiên ánh mắt càng phát ra vui mừng, chúng ta toàn tộc liên hệ với ngươi một thân. Trần Nghiên càng phát ra cung kính, tiểu tử tất nhiên may mắn không làm được bệnh. Ngày mai tiểu tử trong nhà mở tiệc chiêu đãi toàn tộc can tịch, mong rằng tộc trưởng có thể đến đây. Tộc trưởng cười cách không điểm điểm hắn, nói, tiểu tử ngươi đã sớm ngờ tới lao già ta sẽ bằng lòng. Cũng không dám khẳng định, chỉ là tộc trưởng có anh hùng khí khái, tất nhiên sẽ không đi kia sợ hai sự tình. Trần Nghiên đúng lúc đó đập mông ngựa. Đơn giản là trên dưới một mép đụng một cái, liền có thể làm cho đối phương vì chính mình làm việc, làm gì bướng mình. Trần tộc trưởng khoát khoát tay, đi, việc này ngươi không cần hao tâm tổ trí, sáng sớm ngày mai ta sẽ đem trong tộc người từng cái thông báo. Đêm đã khuya, Trần Nghiên tất nhiên là sẽ không lại quấy rầy, hướng phía Trần tộc trưởng thật sâu thi lễ một cái, cùng Trần Đắc Thọ rời đi tộc trưởng nhà. Trịnh Thị tiến đến nhìn thấy tộc trưởng thần sắc bừng lòng, liền hỏi thăm một phen. Chờ nghe xong chuyện từ đầu đến cuối, Trịnh Thị đầu óc có ngang vàng, chuyện lớn như vậy ngươi không đến tộc lao nhóm thương lượng, không chính mình suy nghĩ mấy ngày, liền dễ dàng như vậy ứng thừa. Đây là có khả năng diệt tộc đại sự A thôn bọn họ chỉ ở Trần Nghiên thiệp cơ động bên trên gặp được đến đây chúc mừng huyện thái gia, kia khí phái kia quan uy đều để người trong thôn hỉ khí dương dương thì thầm hồi lâu. So huyện thái gia còn lớn hơn quan, bọn hắn liền thấy đều chưa thấy qua, người ta làm sao lại bằng lòng giúp bọn hắn. Trần tộc trưởng tựa ở trên ghế nằm, nhẹ nhàng lung lay, ngón tay tại trên đùi nhẹ nhàng gõ lấy, có chút đắc ý nói, đây chính là Trần Nghiên dũng khí, cho dù không biết án sát sứ, cũng dám đem nó tính toán tiền đến. Cho dù án sát sứ không muốn giúp chúng ta, chẳng lẽ lại liền không có người khác có thể đối phó cao gia? Nếu là không có, Trịnh Thị lại nhịn không được hỏi. Trần tộc trưởng có chút lòng lẻo, cao gia muốn thật như vậy một tay che trời, kia cao thị tộc học được học sinh cũng không thể liền thi huyện đều qua không được. Có thể ở Bình Hưng huyện cắm vào cái đinh đối phó cao gia, có thể thấy đối phương năng lực. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, thần đồng đều đưa đến hắn Trần tộc, hắn nếu là không gánh nổi, đừng nói 10 dặm 8 hương người sẽ châm biếm hắn, coi như hắn tới dưới nền đất, cũng không mặt thấy liệt tổ liệt tông. Chương 89, Trần Nghiễn không là đồ tốt chương 89, Trần Nghiễn không là đồ tốt Trần tộc trưởng những ngày này một mực tại thiên nhân giao chiến. Nội tâm của hắn là cực không nỡ Trần Nghiễn, có thể lại sợ nhường tộc nhân đi theo gặp nạn. Đêm nay Trần Nghiễn đến như vậy một lần, hắn cũng là kinh lấy. Chớ nói trong thôn như Trần Nghiễn như vậy 10 tuổi thiếu niên, coi như hắn dạng này làm nhiều năm tộc trưởng người, cũng rất khó nghĩ đến phá cục phương pháp. Biện pháp này có thể hay không có hiệu quả tạm thời bất luận, riêng là phần này tá lực đả lực cũng đủ để cho hắn bước lên một lần lớn hiểm. Lão bà tử, như lần này có thể bảo trụ Trần Nghiễn, chúng ta Trần tộc liền phải ra một đại nhân vật. Trịnh Thị nhìn xem tộc trưởng đấy mắt ánh sáng, lại có chút hoảng hốt. Năm ngoái Trần Nghiễn thi đậu tú tài, lão đầu tử cũng là như thế thần thái sáng láng. Sáng sớm, Trần gia loan liền náo nhiệt lên. Trước là tộc trưởng mời tộc lao nhóm đi trong nhà ngồi một hồi, trận liền là tộc trưởng cùng tộc lao nhóm nhi tử các cháu từng nhà hâu người tới từ đường cổng sân phơi gạo. Sau đó bọn hắn liền biết được một chuyện vui, Trần Nghiên nhà muốn mời toàn thôn ăn tịch. Toàn thôn đều tại Mèo Đông, cả ngày ăn đều là nước dùng quán nước, đương nhiên biết được có thể ăn tịch, đại gia tất nhiên là cao hứng, nhao nhao hướng Trần Đắc Thọ nhà tuân ra. Cùng thôn nhân xử lý việc hiếu hỉ vốn là toàn thôn đến giúp đỡ, bây giờ vẫn là phải đến Trần Đắc Thọ nhà ăn uống chùa, kia càng đến xuất lực. Làm nhìn thấy Trần Đắc Thọ muốn làm thịt trong nhà nuôi lớn heo ngập lúc, toàn thôn nhân liền vui vẻ ra mặt. Dòng dã một con lợn, quá hào khí. Lập tức có 5-6 giết qua heo đi hỗ trợ. Liên như thế vẫn chưa đủ, Liễu thị đem trong nhà nuôi mười mấy con gà toàn giết, còn cùng người trong thôn lại mua hơn 30 con gà. Dưa chua hầm thịt heo, lớn xương hầm củ cải canh, một rổ rổ trứng gà trồng tới Trần Đắc Thọ nhà sân nhỏ. Nhiều như vậy đồ vật mong muốn tại Trần Đắc Thọ nhà bếp lò bên trên làm được là không thể nào, người trong thôn tự phát đem trong nhà nồi cầm tới sân phơi gạo, nhặt mấy tảng đá hướng trên mặt đất một đống chính là giản dị bếp lò. Nồi lớn đi lên một khung, củi lửa một đốt, mùi thịt vây quanh từ đường hướng toàn bộ Trần gia loan phiêu. Trong nhà đồ vật không đủ. Không có việc gì, Liễu thị dùng tiền mua, ngay tại tộc trong tay người mua. Nhà ai không có tích lũy mấy quả trứng gà đi huyện thành bán? Nhà ai không nuôi mấy con gà? Nhà ai không có dưa chua? Người trong thôn được tiền, lại nghe mùi thịt, đều cảm thấy mình thật sự là hưởng lớn phúc. Trịnh Thị thấy trong lòng lén lút tự nhủ, thế nào cùng ăn chặt đầu cơm dường như. Tộc trưởng đến cùng là đọc qua sách, lại muốn thường thường cùng quan phủ liên hệ, Trịnh Thị tất nhiên là biết phạm nhân tại xử tử trước muốn ăn no nê lên đường. Cái này nồi lớn tiểu táo, khắp nơi còn tung bay mùi thịt đâu, lại thêm tộc trưởng tối hôm qua nói lời, Trịnh Thị cổ cũng có chút mát. Ngoại trừ Trịnh Thị, còn có người cao hứng không nổi. Cái kia chính là Lư Thị. Lư Thị đau lòng a mời toàn thôn ăn thịt, lại dày vốn liếng cũng phải bị dày vò không có. Trần Đắc Thọ cùng Liễu Thị bận rộn chân không chạm đất, Lư Thị là không nói nên lời, chỉ có thể ngồi Trần Nghiên bên người nói thầm. Trần Nghiên dừng lại luyện chữ bút, đối Lư Thị nói: "Sữa, thiên hạ này liền không có phí công ăn cơm. Coi như muốn cho người trong thôn giúp đỡ làm chút sự tình, cũng không cần đến thịt cá chiêu đãi." Lư Thị không chút nào bị cháu trai lời nói cho lừa gạt được. Trần Nghiên sáng sớm rời giường liền phập phồng thấp thỏm, con không xuống văn trường, an vị tại trước bàn luyện chữ. Viết ba tấm chữ lớn sau, tâm hắn tự bình thản, không nghĩ mụ nội nó Lư Thị ngồi vào bên cạnh hắn thẳng xếp miệng. Ăn xong bữa cơm này, bọn hắn muốn vì ta liều mạng. Trần Nghiên dùng bút chấm mực, tiếp tục luyện chữ. Lư Thị cũng là sững sờ, liều cái gì mệnh? Mấy ngày nay quan sai muốn tới bắt ta, bọn hắn muốn giúp ta cản quan sai, chẳng phải là cho ta liều mạng sao? Trần Nghiên nói đến tùy ý, Lư Thị nhưng từ dài mảnh trên ghế tuột xuống, trên mặt đất ngã té phịch. Nàng cũng không lo được đau, kinh hô một tiếng, cái gì? Trần Nghiên vừa viết chữ bên cạnh đáp, sữa ngươi nói nhỏ chút, nhường người trong thôn nghe thấy không ăn bữa cơm này, tôn tử của ngươi ta nhưng là không còn mệnh. Lư Thị cả kinh tranh thủ thời gian che miệng, hai mắt trừng lớn như châu mắt. Không được rồi, bảo bối Kim Tôn phạm đại sự. Nàng cũng không dám hỏi, liền sợ bên ngoài người nghe thấy. Bản thân từ dưới đất bò dậy, đôi xương cụt vô cùng đau đớn. Lại nghe Trần Nghiên hỏi, bà còn cảm thấy nhà ta thua thiệt sao? Lư Thị không dám mở miệng, chỉ có thể lắc đầu. Nàng cũng không dám lại cùng Trần Nghiên nói chuyện, liền quỷ quỷ túy túy lui đi ra, còn thuận thế đem cửa phòng đóng lại. Cũng không thể nhường Kim Tôn cùng người khác nói những lời này. Lại nhìn trong viện cười đến không ngậm miệng được hỗ trợ tộc nhân, Lư Thị dường như làm tặc giống như chỗ dạng, đội vàng chui về phòng mình. Đợi buổi tối nàng không phải hỏi hỏi lão tam đến tột cùng là thế nào chuyện gì. Trần Nghiên lại viết xong một chương chữ lớn, cảm thấy mình đã hoàn toàn bình phục, lúc này mới xuất ra văn bát cổ tập đọc thuộc lòng. Càng là khốn cảnh, càng phải làm bản thân mạnh lên. hôm nay cơm chưa so bình thường muốn muộn nửa canh giờ. Đến hô Trần Nghiên đi ăn cơm chính là Trần Thanh Vi. Làm hơn một năm việc nhà nông, Trần Thanh Vi đã bị phơi đen nhánh, người gầy rất nhiều, cũng biến thành kiệm lời ít nói. Trần Nghiên cũng không tâm tư gì cùng hắn chuyện phiếm, Đường huynh đệ liền như vậy an an tĩnh tĩnh đi đến từ đường cổng. Nhìn thấy Trần Nghiên tới, đã ngồi trên ghế người trong thôn nhóm nhau nhau đứng dậy, cười chào hỏi, Tú Tài công tới. Năm Tú Tài công phúc ca, cũng làm cho ta có thể ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Cái này lời vừa truyền ra ngoài, người trong thôn ha ha cười ha hả. Trần Nghiên tâm nghĩ các ngươi hiện tại cao hứng như vậy, một hồi ăn xong thịt cũng đừng phun ra trả lại cho ta. Trần Nghiên tất nhiên là cùng tộc trưởng tộc lao nhóm ngồi chủ bàn. Tộc trưởng cũng là vẻ mặt như thường, tộc lao nhóm hoặc ưu sầu, hoặc phẫn nộ, cảm xúc không đồng nhất. Trần Nghiên không để ý, đứng dậy vì bọn họ từng cái rót rượu. Một vị gọi Trần Bản Thạch tộc lão dùng bàn tay che lại trước mặt mình cái chén, thần sắc mất tự nhiên, ta một giới bạch thân, chỗ nào có thể làm phiền Tú Tài công là ta rót rượu. Ta tự mình tới cũng là phải. Trần Nghiên lại nói, ta là trong tộc tiểu bối, là tộc lao nhóm rót rượu là bản phận. Tộc lao nhóm thật sâu nhìn về phía Trần Nghiên, có chút động dung. Tộc trưởng nói, chén rượu này chúng ta chịu chi không thẹn, liền để hắn ngược a. Tộc lao nhóm đã sớm biết Trần Nghiên sự tình, cũng liền không ngăn cản nữa. Trần Nghiên cho trên bàn đám người ngược xong say rượu cũng không dừng lại, mà là đi đến bên cạnh cái bàn, phàm là trước mặt có chén rượu, đều rót rượu. Các thôn dân tất nhiên là vừa mừng vừa sợ, đuổi đội vàng đứng dậy hai tay dâng chén rượu đi đón. Nói là chén rượu, thực tế cũng đều là các loại thô ráp gốm cái chén, thường ngày dùng tới uống trà, tới loại thời điểm này liền riêng phần mình lấy ra uống rượu, hình dạng không đồng nhất, cũng tốt phân biệt. Đến phiên Trần lão hổ lúc, Trần lão hổ liền nói thầm, Tú Tài công là ta rót rượu, sẽ không uống liền phải mất mạng đi thôi. Không chờ Trần Nghiên mở miệng, ngồi cùng bàn người cười nói, coi như thật uống xong liền đi chết cũng đáng. Có mấy người có thể uống Tú Tài công được rượu. Chuyện này ta có thể ở cha vợ trước mặt thổi cả một đời. Trần Nghiên khó được lương tâm có chút đau nhức. Hắn thật không phải cái thứ tốt. Lư thị càng là kém chút rúi đầu vào trong quần áo, liền sợ người khác nhìn không ra nàng chỗ dạng. Ngồi bên cạnh nàng Liễu thị cho nàng kẹp khối thịt, nhỏ giọng nhắc nhở, "Nương ăn đi." Lư thị đem chén hướng một bên hài tử trước mặt đẩy, quay đầu lại đối Tam Nhi tức nhỏ giọng thầm thì, "Ta làm loại này tang thiên lương sự tình, còn thế nào có mặt cùng bọn hắn đoạt thịt ăn." Liễu thị cái này đũa liền cầm không nổi. Đầy bàn canh gà, thịt hầm, nhìn thấy người nước bọt chảy ròng, đại gia cũng không lo được người khác có ăn hay không, chỉ quản chính mình đoạt, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Chương 90, Trần Nghiễn ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 90, Trần Nghiễn ngươi có biết tội của ngươi không? Ngồi cùng bàn Châu thị một đôi đũa đem cái bàn bên trong thịt đồ ăn kẹp toàn bộ, liền canh gà uống hết đi hai bát. Đây chính là thịt à, lão tam nhà thời gian trôi qua tốt, bỏ được mời người trong thôn ăn nhiều như vậy thịt, nhưng lại không biết giúp đỡ minh đệ. Thật là một cái không có lương tâm. Châu thị càng nghĩ càng giận, ăn lên thịt đến không chút khách khí. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Đứa nhỏ bàn càng là giành được vui mừng, miệng bên trong còn nút lấy thịt, hai cánh tay đã đi đoạn. Nam nhân bàn cũng là thu liễm chút, uống rượu ăn thịt, lẫn nhau thổi phồng, vô cùng náo nhiệt. Như thế thịnh cảnh lại bị bốn tên đeo đao quan sai đến đánh vỡ. Dẫn đầu một hình tam giác mắt quan sai tiếng hét phẫn nộ bay tới sân phơi gạo, khó trách trong thôn một cái quỷ ảnh đều không có, thì ra đều tránh ở chỗ này ăn ngon uống đã. Trần Nghiên thả tay xuống bên trong bầu rượu, ánh mắt tại bốn người trên thân quét một vòng. Bốn người đều xuyên màu đen áo vải, eo đeo trường đao, cầm đầu mặt chữ điển nam nhân bên ngoài khoác lụa hồng sắt che đại giáp. Bất quá trên mặt mấy người đều là kiêu căng, dường như không chút nào đem mọi người để vào mắt. Trần tộc trưởng đứng người lên, sửa sang lại quần áo nên đón, có chút khách khí nói, ta là Trần tộc trưởng, hôm nay tộc ta đang bày đến hội, như mấy vị không chê, có thể ngồi xuống cùng nhau ăn. Đến cùng là đồng sinh, đối mặt quan sai lúc so người trong thôn muốn thong dong rất nhiều. Trong đó ba người cùng nhau nhìn về phía dẫn đầu mặc màu đỏ che đậy giáp nam tử kia tất nhiên là minh bạch thủ hạ tâm tư người. Thật xa chạy tới, người đã sớm mệt mỏi, không bằng trước nhét đầy cái bao tử. Về phần công sự, ăn xong làm theo có thể làm. Người đầu linh nói, nếu như thế, vậy hãy theo ăn một bữa. Bốn vị đến cùng là sai ra, không tốt lãnh đạm, chủ bàn là muốn cho bọn họ đưa ra vị trí. Trần Nghiên cũng cùng nhau bị đuổi tới khác cái bàn đi ngồi xuống, tộc trưởng cùng tộc lao nhóm đều là cười ha hả cho bốn người mời rượu. Một ngụm một câu quan sai lão ra người hầu vất vả đem bốn người bưng lấy gọi là một cái thoải mái. Gặp tình hình này, Trần Nghiên liền biết tạm thời không có hắn chuyện gì. Thừa dịp lúc này, hắn tranh thủ thời gian nhiều lay cơm, lại kẹp đồ ăn hướng miệng bên trong đưa. Một hồi sợ là muốn bận rộn, vẫn là thừa dịp lúc này tranh thủ thời gian ăn nhiều một chút nhét đầy cái bao tử. Mấy vị sai dịch mặc dù người được vị thịt, chờ ngồi xuống nhìn thấy trên mặt bàn chất đầy thịt ta gà, vẫn là chấn kinh. Một cái nhỏ thôn nhỏ bàn tiệc lại có nhiều như vậy thịt đồ ăn, so mỗi người bọn họ nhà ngày lễ ngày Tết ăn đến còn tốt. Mắt tam giác con ngươi đảo một vòng, trong lòng có chủ ý, tranh thủ thời gian xích lại gần màu đỏ che đậy giáp nha dịch nói, đầu nhi, cái này Trần gia loan chất béo dày. Màu đỏ che đậy giáp đương nhiên biết ý tứ trong lời của hắn. Bọn hắn người hầu không dễ, đồng lộc chỉ khó khăn lắm đủ nuôi sống gia đình, như muốn ngoài định mức kiếm lại điểm, vậy thì là của người khác cung phục bạn. Hôm nay đã gặp phải cái loại này giàu có thôn, như không hảo hảo gõ lên chút tiền bạc, chẳng phải là thua lỗ. Màu đỏ che đậy giáp nam tử nhỏ không thể thấy gật đầu, mắt tam giác kia lập tức hiểu ý, đem chén rượu trong tay trùng điệp hướng trên mặt đất vừa để xuống, rượu trong ly nước tràn ra, nhiễm ức đang giúp bận bịu rót rượu tộc trưởng mu bàn tay. Các ngươi toàn thôn đã phạm phải tội lớn ngập trời, lại vẫn dám ở này ăn uống hưởng lạc. Một tiếng gầm hét, nhường trong tộc đám người nhao nhao dừng lại bữa, kinh ngạc nhìn qua. Bọn hắn khi nào phạm phải sai lầm lớn? Đơn độc Trần Nghiên bất động thanh sắc cho mình đựng chén canh gà, ngửa đầu uống sạch sành sanh, lại kẹp hầm đến mềm nát thịt hướng miệng bên trong đưa. Xem ra cái này mấy tên sai dịch muốn trước thời gian phát tác, hắn muốn ăn càng mau hơn mới được. Tộc trưởng không lo được lau đi trên mu bàn tay rượu, lại cho mắt tam giác kia đổ ly đầy rượu, cười nói, thôn chúng ta đều là trung thực bản phận anh nông dân, thuế má chưa từng dám giao thiếu, không biết phạm vào cái gì sai. Mắt tam giác kia sai dịch liếc mắt nhìn về phía Trần tộc trưởng, suy cười một tiếng, ngươi ý là chúng ta oan uổng các ngươi không thành. Đồng hành sai dịch xem xét mắt tam giác phát tác liền minh bạch dụng ý của hắn, lập tức lạnh giọng phụ họa, chúng ta ăn chính là công lương, làm cũng là quan phủ sự tình, các ngươi không nhận cũng không được. Một người khác cũng nói, các ngươi còn dám cùng ta chờ đùa nghịch vượt không thành. Hai người nói, tay đã đặt ở trên chuôi đao. Thường ngày đối mặt bách tính, chỉ cần bọn hắn bày ra cái loại này dáng vẻ, những người kia liền sẽ bị dọa đến phát run, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, lại thừa cơ nhét bạc hoặc tìm hiểu tin tức hoặc cầu tình. Quả nhiên Trần tộc trưởng mặt lộ vẻ xấu khổ, vội vàng hướng mấy người trong chén cái thịt, sai ra nhóm ăn nhiều thịt. Người trong thôn liền nhìn Trần tộc trưởng hèn mọn lấy lòng bốn tên sai dịch. Trần tộc trưởng tại trong tộc hy vọng cực cao, thường ngày người trong thôn đều là kính lấy cung cấp, khi nào như thế ăn nói khép nép. Huống chi Trần tộc trưởng chính là lao đồng sinh, là nghiêm chỉnh người đọc sách, chỗ nào cần như thế cầu bốn tên sai dịch. Trần tộc trong lòng người đã rất là bất mãn. Bọn hắn làm sao biết bốn tên sai dịch so với bọn hắn còn bất mãn? Bốn người cũng đã như thế phát tác, lao già này lại vẫn chỉ lo cho bọn họ cái thịt, liền tiền bạc cũng không biết nhét, thực sự đáng hận. Mắt tam giác vỏ đao đem Trần tộc trưởng tay vung đi, nổi giận nói, ngươi còn muốn dùng mấy ngụm thịt liền đem chúng ta đuổi, chẳng lẽ xem thường chúng ta? Trần tộc trưởng trên mặt tất cả đều là nịnh nọt, liền eo cũng cong, sai ra ngài bất giận, chớ có tức điên lên thân thể, ăn trước chút thì không ngừng Trần tộc trưởng, tộc lao nhóm cũng đều là chống quải trượng vây quanh các sai dịch mồm năm miệng 10 cầu xin tha thứ lấy lòng, còn kém bị xuống tới. Có thể hết lời ngon ngọt, chính là không có nhìn thấy bạn. Mấy tên sai dịch vừa tức vừa buồn bực, hợp lấy những người này quang động mồm mép không động thủ. Rượu thịt liền thả ở chỗ này sẽ không chạy, bọn hắn một hồi lại ăn lại có làm sao? Bọn này lao bất tử rõ ràng là không nỡ mắc bạc, nếu như thế, bọn hắn cũng liền không khách khí. Một gã nha dịch gầm thét, các ngươi giam chứa chấp Trần Nghiên cái loại này triều đình trọng phạm, nên toàn tộc cùng tội, hôm nay các ngươi một cái cũng chạy không được. Mắt tam giác nha dịch càng là hai mắt lộ ra một vẻ tâm tàn, tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua, gầm thét, Trần Nghiên ở đâu? Trần tộc đám người cùng nhau nhìn về phía trong bữa tiệc Trần Nghiên. Lúc này Trần Nghiên đang ăn gạo kê bánh ngọt, thấy ánh mắt của mọi người toàn rơi trên người mình, liền mờ mịt vô phương ứng đối đứng người lên hỏi những cái kia nha dịch, ta một mực tại phủ học đọc sách, không biết ta phạm vào tội gì. Nói xong, lại đem trong tay gạo kê bánh ngọt toàn bộ nhét vào miệng bên trong, đối với kia bốn tên nha dịch chậm rãi nhai lấy. Trần Nghiên có phần bội phục Trần gia loan chúng phụ nhân, rõ ràng thường ngày đều là trong nhà có cái gì liền cùng nhau ném vào trong nồi đun nhừ, tới xử lý bàn tiếp lúc, lại vẫn có thể làm ra một bàn mỹ thực đến. Thí dụ như cái này gạo kê bánh ngọt, ngọt mà không ngán, còn có chút sốt, cũng không biết đến tuột cùng là thế nào làm ra. Đáng tiếc kế tiếp hắn ăn không thành. Nghĩ như vậy, Trần Nghiên liền có chút hối hận vừa mới không ăn nhiều chút. Bất quá cái loại này thần sắc rơi vào Trần tộc trong mắt người, cái kia chính là thật to bị quất. Dẫn đầu nha dịch thần sắc trang nghiêm, nói, Chu Vinh phạm phải tội lớn, đã ở kinh thành bị bắt giữ. Vợ con của hắn đều đã vào tù, ngươi thân là con nuôi, cũng cần giam giữ. Mắt tam giác nha dịch quát lạnh nói, Trần Nghiên ngươi có biết tội của ngươi không? Hai gã khác nha dịch trôi đao cũng nhao nhao đối mặt Trần Nghiên, dường như tùy thời muốn rút đao. Bốn người khí thế cực mạnh, càng đem Trần tộc đám người ép tới lặng yên im mắng. Trần tộc trưởng là Trần Nghiên lau vệt mồ hôi. Hắn mặc dù đã bằng lòng muốn bảo đảm Trần Nghiên, những này nha dịch đến cùng là quan phủ người, nếu là tộc nhân đều e ngại không dám lên trước, hắn muốn hộ cũng bảo hộ không được. Tộc lao nhóm cũng đều là mặt lộ vẻ lo lắng. Ngay tại một mảnh trong trầm tĩnh, thiếu niên hơi có vẻ thanh âm non nớt truyền khắp đám người bên hai, ta họ Trần, chính là Trần Đắc Thọ chi tử, là Trần tộc tử tôn, ta có tội gì? Chương 91, tình thế nghịch chuyển chương 91, tình thế nghịch chuyển Trần tộc trong lòng mọi người đều là rung động. Trần Nghiên là Trần tộc tử tôn, là tộc nhân của bọn hắn, trên người bọn họ chảy giống nhau máu. Bọn nha dịch thấy tình huống không đúng, lúc này gầm thét, có tội hay không tự có đại nhân định đoạt, không thể kìm được ngươi chống chế. Mắt tam giác kia nha dịch càng là trước mặt mọi người rút đao ra, đao kia nhoáng một cái, chính là trướng mắt bạch quang, nhường đám người nhao nhao mở ra cái khát mắt. Dẫn đầu nha dịch lạnh giọng gầm thét, đem Trần Nghiên cầm xuống. Nha dịch nhao nhao rút đao ra, khí thế hùng hổ hướng phía Trần Nghiên đi đến. Trần tộc trưởng kinh hãi, những này nha dịch mà ngay cả đao đều rút ra, như cưỡng ép ngăn cản, định là phải đổ máu. Nếu là không ngăn cản, Trần Nghiên sợ là phải bị hủy. Trần tộc trưởng đội bằng nói, Trần Nghiên chính là đường đường tú tài công, các ngươi không thể bắt. Dẫn đầu nha dịch cười lạnh, chúng ta liền đại quan cũng giam giữ qua, một cái nho nhỏ tú tài lại đáng là gì? Ta nhìn hôm nay ai dám ngăn trở? Bốn thanh đao cùng nhau nhấc lên, thân đao phảng phất muốn luôn máu. Cho dù là Trần tộc người như thế nào phẫn nộ, lúc này cũng là sợ hãi. Đao kiếm không có mắt tự không đề cập tới, khẩn yếu nhất là không người dám ngăn lại quan phủ người. Thấy Trần tộc sao động tùy tiện bị đè xuống, bốn tên nha dịch liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được khinh thường. Cái loại này dân nghèo chỉ cần có cả lăng, chính là đói đến gần chết cũng không dám thật đối đầu bọn hắn. Như phản thật là Chu Cựu tộc tội lớn. Coi như nhiều như vậy người vây quanh lại như thế nào, bọn hắn làm theo mang đi Trần. Các ngươi là cái nào nha môn nha dịch? Lại là phụ vị đại nhân kia khiến. Giam giữ văn thư lại ở nơi nào? Thiếu niên liên tục tam vấn, vang vọng toàn bộ sân phơi gạo. Bọn nha dịch đều là biến sắc, nhao nhao nhìn về phía dẫn đầu. Dẫn đầu càng là trên mặt sắc mặt giận dữ, chúng ta phụ mệnh làm việc, không cần cáo chi với ngươi. Trần Nghiên cười lạnh, đã là phụ mệnh làm việc, vì sao không dám đường mà báo cho? Ta chính là lớp sinh, về học chính đại nhân quản lý, ta công danh chưa bị tước đoạt, các ngươi những này nha dịch dựa vào cái gì bắt ta? Dẫn đầu biết được không thể lại cùng Trần Nghiên nói tiếp. Người đọc sách mồm mép lợi hại nhất, cùng bọn hắn tranh luận hẳn là không thắng được, không bằng trực tiếp đập võ, mặc kệ nói toạc trời cũng mặc kệ. Dẫn đầu lập tức quát lạnh, chớ có nghe hắn giảo biện, nhanh có thể bắt được. Bọn nha dịch lấy lại tinh thần, lúc này bước nhanh hướng phía Trần Nghiên đi đến. Chờ đao gác ở trên cổ, tiểu tử này cũng không dám lên tiếng nữa. Mắt thấy bốn người càng ngày càng gần, Trần Nghiên mở miệng lần nữa, không bỏ ra nổi truy nã văn thư, liền cái nào nha môn đều nói không nên lời, có thể thấy các ngươi tất nhiên là giả vờ nha dịch kẻ xấu. Dựa theo đại lương luật lệ giả mạo triều đình quan lại người thuộc lừa dối giả tội, nên chém. Trần tộc đám người một mảnh xôn xao. Lại là giả mạo nha dịch đến bọn hắn Trần Gia Loan bắt người, chẳng phải là lấn hắn Trần Gia Loan không ai. Nếu là quan phủ người, bọn hắn tùy tiện là không dám trêu chọc. Nếu không phải quan phủ người, chỉ là bốn người, cho dù cầm đao, như thế nào bọn hắn toàn thôn tráng lao lực đối thủ. Trần tộc bọn nam tử nhao nhao đứng dậy, có chút thuận tay liền nhặt lên dài mảnh băng ghế, lại nhìn ánh mắt của bốn người đã là nhìn chằm chằm. Bọn nha dịch kinh hãi, vô ý thức liền lưng tựa lưng làm thành một vòng tròn, gắt gao nắm lấy đao trong tay. Trước đây lực uy hiếp cực mạnh đao tại lúc này lại cho không được bọn hắn một tia dũng khí. Quá nhiều người, thực sự quá nhiều người. Dẫn đầu cơ hội là ngoài mạnh trong yếu gầm thét, tổn thương triều đình quan lại người, thật là trọng tội, các ngươi đều không muốn sống sao? Trần Nghiên lập tức lớn tiếng nói, dựa theo đại lương luật lệ cảm kích chịu giả quan lại người, chương 100, lưu 3000 giảm. Như buông tha như thế tội phạm, chúng ta toàn bộ Trần tộc đều muốn gặp. Chúng ta cử động lần này, chính là tận bách tính chi trách, là triều đình thanh trừ trọng phạm. Trần tộc đám người càng là bốc lên bừng bừng sát khí. Bọn hắn thật tốt an bàn tiệc, cái này bốn cái tội phạm chạy tới nhục nhã tộc trưởng, tộc lão, lại vẫn muốn đem toàn tộc hy vọng Trần Nghiên cho bắt đi, thật sự là không đem Trần tộc làm người. Hôm nay tất yếu khiến cái này thân người chết bởi này. Bọn nha dịch hoảng sợ nhìn xem vây tới tráng đinh nhóm càng ngày càng nhiều, kia cảm giác gáp bách nhường đến bọn hắn bối rối không chịu nổi. Mắt tam giác nha dịch bắp chân phát run, lắp bắp hỏi dẫn đầu nha dịch, bọn hắn giống như thật nhận định chúng ta không phải triều đình lại biên, làm sao bây giờ? Cái khác hai tên nha dịch cũng cuống quýt bay đầu nhìn về phía dẫn đầu. Bọn hắn rõ ràng là người tới bắt, thế nào bây giờ ngược lại muốn bị bắt? Dẫn đầu trong lòng đã đang mắng mẹ. Hắn cũng nghĩ tìm người hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nào hai ba câu nói công phu, bọn hắn cũng không phải là quan phủ người. Có thể hắn không có cái gọi là truy nã văn thư, càng không thể đem người đứng phía sau khai ra, bây giờ chính là có miệng cũng nói không rõ. Xem như dẫn đầu, lúc này trong lòng của hắn lại gấp cũng không thể biểu hiện ra ngoài, không lại chính là nhiễu loạn quân tâm. Dẫn đầu cắn răng một cái, nói, chúng ta nhiều ít đều sẽ chút công phu, chỉ cần trước chặt mấy người, để bọn hắn sinh lòng e ngại, chúng ta liền có thể thoát thân. Tốt nhất là đem xông tới người chém ra mấy đạo lỗ hổng lớn, máu dâng trào ra ngoài, mới có thể để cho những người này sợ hãi lui ra phía sau. Nếu là thật bị đám người này lưu lại, vì không cho quan phủ biết tội của bọn hắn, Trần Gia Loan người cũng sẽ không để cho bọn hắn sống sót. Chỉ có liều mạng. Dẫn đầu một chỉ điểm, mặt khác ba tên nha dịch liền nghĩ minh bạch. Nguyên một đám ngừng thở, nắm chặt chuôi đao, gắt gao nhìn chằm chằm đến gần người, tùy thời chuẩn bị động thủ. Trần tộc trưởng tại bên ngoài hô to, chúng phụ nhân còn đứng nơi này làm gì, mang theo lão nhân hải tử về nhà, đóng chặt cửa cửa sổ. Đi mau. Những cái kia chúng phụ nhân lập tức kịp phản ứng, vội vàng dắt lấy hải tử nhà mình cùng lão nhân tranh thủ thời gian trở về chạy. Xảy ra đại sự. Trong lúc nhất thời, bọn nam tử đón bọn nha dịch đi đến, phụ nhân, lão nhân, bọn nhỏ thì hướng phía bốn phương tám hướng lui tán, đem địa phương lưu cho bọn hắn liều mạng. Trần Nghiên cánh tay bị túm hạ, nhìn lại, chỉ thấy Liêu thị mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, "A Nghiên đi mau." Trần Nghiên trở tay chỉ mình, "Ta đi cái gì? Một hồi đánh nhau, những người kia đao khẳng định phải chém người, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta về nhà trốn tránh, chỗ này có cha ngươi cùng trong thôn các nam nhân." Liêu thị rất gấp. Trước kia Trần Gia Loan cùng những thôn khác cũng biết đánh nhau, các nam nhân một độc thủ, tất yếu chết một số người. Trần Nghiên cười, sân khấu kịch đều đáp tốt, ta cái sừng này nhi đi, thì còn thế nào hát. Các ngươi mau trở về, ta có tộc nhân che chở không có việc gì. Bốn người này là đến bắt hắn, hắn tránh đến nơi đâu. Liêu thị còn muốn nói điều gì, liền bị Lư thị kéo lại cánh tay. Lư thị gấp đến độ thẳng dập chân, hắn nhưng là tú tài công, tộc trưởng làm trong mắt bà bối, chắc chắn sẽ không có việc gì, ta vẫn là cố tốt bạn thân à. Kỳ thật Lư thị còn có lời không nói. Cái này Kim Tôn có thể làm ra nhường toàn thôn bắt nha dịch chuyện thất đức, khẳng định là kẻ gây họa, bởi vì cái gọi là thai họa di ngàn năm, nàng thai họa Kim Tôn chắc chắn sẽ không có việc gì. Liêu thị lại dương mắt, chỉ thấy Trần Nghiên bốn phía vây quanh mấy cái thanh trắng niên, liền biết Lư thị nói đúng, cắn răng một cái, đi theo Lư thị vội vàng rời đi. Các nàng ở lại chỗ này là thêm phiền, không bằng tranh thủ thời gian đi mời phụ cận đại phu, chờ thương binh được mang ra đến, lập tức liền có thể có đại phu cứu mạng. Đang tính toán, sau lưng truyền đến một tiếng gào thét giống như gầm thét, tất cả chớ động, để cho ta tới. Chợ chính là ghế dài đập phải người tiếng rên rỉ, Liêu thị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu dài mảnh băng ghế bị vung mạnh tới giữa không trung, lại mạnh mẽ nện xuống, chợt chính là đao rơi phát ra bang bang âm thanh, cùng có người kêu rên. Cách đám người, Liêu thị nhìn không thấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là rất nhanh lại gặp được dài mảnh băng ghế bị vung lên đến, mạnh mẽ đập xuống. Chương 92, sinh tử ký chương 92, sinh tử ký Liêu thị thấy không rõ xảy ra chuyện gì, Trần tộc thanh niên trai tráng nhóm thấy rất rõ ràng. Bốn người kia cầm đao giống như muốn cùng bọn hắn liều mạng, đại gia đang muốn vây đi qua, Trần lão hổ một tiếng gầm thét, nắm lên dài mảnh băng ghế hướng phía bốn người đã tới. Kia ghế mạnh mẽ nện ở mắt tam giác nha dịch trên thân, đem nó nện choáng. Mặt khác ba tên nha dịch kinh hãi, cầm đao đối với Trần lão hổ chặt tới, Trần lão hổ chợt lấy người, lại đoạt lấy một bên đồng tộc huynh đệ trong tay dài mảnh băng ghế, xoay tròn đối với dẫn đầu cái kia nha dịch phía sau lưng mạnh mẽ đập tới. Dẫn đầu nha dịch lúc này nằm trên mặt đất dậy không nổi, ngay cả đao đều tuột tay, bị Trần tộc nhân nhặt đi. Còn lại hai tên nha dịch xanh cả mặt, nhìn thấy sách theo dài mảnh băng ghế từng bước một đi tới Trần lão hổ, bọn hắn bối rối nuốt nước miếng, trên tay đao nằm đến càng phát ra gấp, bước chân cũng không tự giác lui về sau. Toàn thân căng cứng lúc, một người cánh tay kịch liệt đau nhức, quay đầu nhìn lại mới phát giác dẫn đầu nha dịch trôi đao bị giữ tại Trần tộc một cái tuổi trẻ trong tay nam tử, mà lưỡi đao lâm vào cánh tay của hắn, máu theo lưỡi đao di chuyển, giọt rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ dày bên cạnh một mảnh đất. Nha dịch khoanh tay thống khổ kêu rên, bụng bị trùng điệp đá một cước, cả người hướng đám người đập tới, Trần gia loan đám người nhao nhao lui lại, lại trong thời gian cực ngắn cho chống đi một khối lớn cung cấp kia nha dịch rơi xuống. Trần lão hổ thu hồi chân, băng ghế xoay tròn đối đầu một tên sau cùng nha dịch. Kia nha dịch hai chân run như run rẩy, hai mắt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào giơ lên cao cao băng ghế, lại không sinh ra một tia dũng khí phản kháng, trên tay đao trượt rơi xuống đất. Chợt, ngực bị đột nhiên chọc kích, mắt tối sầm lại hoàn toàn đã hôn mê. Trần lão hổ tướng ghế hướng trên mặt đất vừa để xuống, Trần tộc người lập tức cùng nhau tiến lên, cầm dây thường đem mấy người phân biệt cùng cái ghế cột vào một chỗ. Chờ cột chắc bốn người xuất hiện tại tộc trưởng cùng Trần Nghiên trước mặt, Trần Nghiên kinh ngạc nhìn về phía Trần lão hổ. Càng đem bốn tên cầm đao nha dịch đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Trần Nghiên đã sớm ngờ tới Trần tộc nhiều như vậy nam tử có thể khiến cho bọn nha dịch có đến mà không có về, lại là vạn vạn không ngờ tới vậy mà một giọt máu đều không có lưu. Giờ phút này mới biết cái này Trần lão hổ như thế nào dũng mãnh, tộc trưởng nhường Trần lão hổ đưa đón hắn, thật là dùng tâm. Dẫn đầu nha dịch chịu đựng phía sau lưng kịch liệt đau nhức, âm ngoan uy hiếp, dám bắt quan phủ trên lại, các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Mắt tam giác lập tức phụ họa, chúng ta đều là quan phủ đăng ký trong danh sách lại biên, không phải là các ngươi dăm ba câu liền có thể bu hãm. Trần tộc đám người nguyên một đám sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Bọn hắn cũng không dễ dàng liền tin Trần Nghiên lời nói, lúc ấy cũng là bị buộc bất đắc dĩ phương mới động thủ, có thể di động song tay, phiền phái cũng không giải quyết, thậm chí càng lớn. Vậy dễ làm, đem các ngươi đều làm thịt, ta một người tới chống đỡ tội, người trong thôn đều không có việc gì. Trần lão hổ tướng tay áo lột đi lên, lộ ra trên cánh tay khối cơ thịt. Vừa nhìn thấy động tác của hắn, mấy tên nha dịch chỉ cảm thấy toàn thân đau đến lợi hại hơn, nhao nhao ngậm miệng. Tộc trưởng cùng tộc lão nhóm cũng là từng cái mày ủ mặt ghê như là đã động thủ, vậy khẳng định không thể để cho bốn người này còn sống. Tộc lão Trần Bản Thạch thở dài một tiếng, nói: "Rút sinh tử ký a." Cái gọi là rút sinh tử ký tức toàn tộc thanh niên nam tử rút tham quyết định ai chống đỡ tội chết, lấy bảo toàn tộc không lo. Về phần rút đến chết ký người cha mẹ vợ con đều từ trong tộc bôi. Gia tộc vì kéo dài, dù sao vẫn cần có người hy sinh. Tộc trưởng thở sâu, đi đến từ đường cổng dùng hết khí lực nổi trống. Thung thung tiếng trống gõ vào tất cả mọi người đáy lòng, nhường lòng của mọi người nhảy cũng cùng loạn lên. Từ đường trống to vang, tất có đại sự. Tiếng trống đình chỉ, từ đường cổng đã là lặng ngắt như tờ. Trần tộc trưởng thở sâu, cất cao giọng nói: "Kẻ xấu xâm nhập ta thôn, muốn hại ta tộc tú tài công Trần Nghiên, bây giờ kẻ xấu đã bị bắt, ta Trần tộc lại không thể tùy tiện buông tha những người này." Từng tia ánh mắt thẳng tắp rơi vào Trần tộc trưởng trên thân, Trần tộc trưởng lại là khí chất như hồng, phàm tộc ta Nam Đinh, hôm nay đều tại đây rút sinh tử ký. Rút đến chết ký tử sĩ lấy sức một mình hộ ta toàn tộc căn nguy, chính là ta tộc đại anh hùng, tất nhiên chịu vạn thế hương hỏa cung phụ. Vừa dứt tiếng, như mưa rơi tiếng trống vang lên lần nữa, chấn động đến đám người sắc mặt từng hồng, có người hoảng sợ, có người khiếp đảm, cũng có người bi trắng, lại không một người lui lại. Đại lương hướng, nam tử 15 tuổi thanh niên. Trần tộc 15 tuổi trở lên, bất luận già trẻ đều muốn tham dự, như Trần Đắc Phúc cái loại này không ở trong thôn, cũng cần từ người nhà thay giúp thăm, ai dám lui, cả nhà liền muốn bị trục xuất gia phả, đuổi ra thôn, về sau sinh tử cùng Trần tộc không quan hệ. Tại Đại Lương, bị trục xuất tông tộc, liền thành lục bình không dễ, sinh tử khó liệu. Tộc lao nhóm chống phải trượng, đứng ở tộc trưởng sau lưng, trang nghiêm, trang nghiêm. Tiếng chống đình chỉ, tộc trưởng cất cao giọng nói, mời gia phả. Trần tộc gia phả đặt trong đường, lúc này liền có người đi mang tới. Tới cùng nhau dọn tới còn có bàn bông, thật dày gia phả hợp quy tắc đặt ở phương trên bàn. Từ đường trước không khí dường như ngưng kết, ép tới kia bốn tên nha dịch sắp không thở nổi. Mắt tam giác nha dịch thét lên, là ta nói bậy, chúng ta chỉ là đến bắt Trần Nghiên, cùng các ngươi Trần gia loan người không căn hệ, các ngươi không có việc gì, không đáng liều mạng. Cái khác hai tên nha dịch cũng bị dọa đến toàn thân như nhũn ra, đội vàng phụ họa, chỉ cần thả chúng ta làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Trần tộc trưởng sầm mặt lại, ồn ào. Lập tức có người đem vải đay thô dây thường hướng bọn hắn ngoài miệng tìm lại, nhưng miệng của bọn hắn không khép được, lại nói không ra lời. Ánh mắt của bốn người là át không chế trụ nổi hoảng sợ. Bọn hắn đã nhìn ra, Trần tộc người là thật muốn giết bọn hắn. Trần tộc người điên. Mắt thấy tộc trưởng đã muốn làm cái thẻ, bốn người trong mắt hoảng sợ dần dần biến thành tuyệt vọng. Bọn hắn hôm nay không sống nổi. Trần đã. Một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt tại sân phơi gạo vang lên, sân phơi gạo bên trên không khí dường như rốt cục lại lưu động. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Trần Nghiên theo đám người sau chen đến tộc trưởng trước mặt, đối với tộc trưởng đi hậu sinh lễ, "Tộc trưởng, làm gì nhường tộc nhân chịu chết, việc này giao cho ta chính là." Tộc lão Trần Bản Thạch lúc này mặt trầm xuống, nổi giận nói, "Ngươi tuổi tác không đến, về phía sau đầu đợi." Tộc khác dáng dấp ánh mắt cũng đều mang theo một tia buồn bực, ý cái này vốn là vì cứu Trần Nghiên mới trói lại nha dịch, cũng là vì cứu Trần Nghiên, trong tộc mới muốn rút sinh tử ký, hắn không lĩnh tỉnh thì cũng thôi đi, lại vẫn chủ động hướng phía trước tìm phiền toái, làm sao có thể không nhường tộc lao nhóm nổi nóng. Tộc trưởng sắc mặt cũng hoàn toàn trầm xuống, thanh âm cũng mang theo trước kia không từng có trách cứ, ta Trần tộc có thể không có tộc trưởng, cũng có thể không có tộc lão, không có trong tộc bất kỳ một cái nào nam đinh, lại đơn độc không thể không có 9 tuổi tú tài công Trần Nghiên. Một mạng đổi một mạng, ta Trần tộc chính là kiếm, nói thế nào chịu chết, cái này chính là bảo vệ toàn tộc hy vọng. Tộc nhân kiên quyết nhường Trần Nghiên tâm đầu hỏa nóng. Tối hôm qua hắn đi thuyết phục tộc trưởng, mong muốn kỳ thật chính là nhường trong tộc giúp hắn đuổi đi sai dịch, nhiều nhất cũng bất quá là giúp hắn đem bốn cái nha dịch bắt, chưa hề nghĩ tới bọn hắn lại sẽ vì hắn rút sinh tử ký. Hắn mặc dù không phải vật gì tốt, cũng không muốn nhường tộc nhân vì hắn chịu chết. Hắn đối với tộc trưởng cùng các vị tộc lao thi lễ, lại quay người đối đầu vây chung quanh tộc nhân. Một cái hơn 300 hộ thôn tại toàn bộ Bình Hưng huyện đều tính đại thôn, Trần Nghiên cũng không phải là từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, về sau lại một mực chuyên tâm đọc sách người trong thôn đều nhận không được đầy đủ. Bất quá hắn biết, bàn luận bối phận, nơi này có thật nhiều người hắn muốn gọi ra ra, rất nhiều thúc bá, cũng có thật nhiều cùng thế hệ, thậm chí còn có vãn bối của hắn. Hôm nay những người này vì hắn liều mạng, về sau hắn tất nhiên không phụ bọn họ. Hắn hướng phía đám người sâu không người bái thật sâu, tái khởi thân, thanh âm to, tiểu tử ở đây cảm ơn chư vị cứu giúp. Các tộc nhân động dung. Đây chính là trong thôn duy nhất tú tài công, lại vẫn như vậy hướng lấy bọn hắn hành lễ. Không ít người vội vàng đáp lễ. Trong lúc nhất thời, hai bên thành lẫn nhau bái chi tư. Chương 93, đánh đi ra, thu hồi lại chương 93, đánh đi ra, thu hồi lại thi lễ chắc chắn, Trần Nghiên lại quay người đối đầu tộc trưởng cùng các vị tộc lão, thần sắc trịnh trọng, không cần tộc nhân rút sinh tử ký, tiểu tử có thể phá này cùng. Thanh âm tại từ đường cổng khuấy động, dần dần phiêu tán tại toàn bộ sân phơi gạo, truyền đến ở đây tất cả tộc người trong hai, thật lâu không tiêu tan. Trần gia trong từ đường, tộc trưởng cùng tộc lão nhóm song song ngồi dài mảnh trên ghế, Trần Nghiên chính đối đám người. Từ đường đại môn đóng chặt, đem tộc nhân cùng bọn nha dịch toàn bộ cản ở ngoài cửa, trong phòng chỉ có ánh đến chiếu sáng. Trần tộc trưởng thần tình nghiêm túc, bây giờ chúng ta lâm vào tử cục, chỉ có sinh tử ký có thể làm tộc ta dễ đến sinh cơ. Tộc khác lao nhóm nhau nhau gật đầu. Nếu không phải đi đến tuyệt lộ, bọn hắn cần gì phải buộc tộc nhân đi chịu chết? Gia phả đã mời ra, chính là tộc nhân sĩ khí tăng vọt thời điểm, liền nên thừa cơ rút sinh tử ký. Hôm nay nếu không phải Trần Nghiên mở miệng, đổi thành bất kỳ người nào khác cắt ngang, đều muốn tộc pháp hầu hạ. Trần Nghiên đang thúc nói, chúng ta cũng không lâm vào tử cục, trước đây bắt bọn họ lúc, ta đã cho chúng ta lưu lại đường lui, đó chính là bọn họ cũng không phải là chân chính nha dịch. Lời này lừa gạt tộc nhân thì cũng thôi đi, người ngoài sao lại bởi vì ngươi một hai câu liền để chúng ta thoát tội? Trần Ban Thạch hơi có chút không kiên nhẫn. Hắn mặc dù coi trọng Trần Nghiên, có thể Trần Nghiên cũng thực sự có thể gây chuyện. Kia cao gia tại Bình Hưng huyện từ trước đến nay bá đạo, có vô số loại giết chết bình thường người thủ đoạn. Cái loại này địa đầu xa, Trần Nghiên lại lần lượt chọc giận bọn hắn, chẳng phải là chờ lấy bọn hắn trả thù. Bây giờ tốt, đem Trần tộc bước đến tình cảnh như thế, hắn lại còn tưởng rằng chỉ dùng răm ba câu liền có thể lừa gạt quan phủ, thực sự buồn cười. Đến cùng tôi nhỏ, cho là mình vô địch thiên hạ. Ngươi lại vì sao có thể xác định bọn hắn chính là quan phủ sai dịch? Trần Nghiên hỏi lại. Trần Ban Thạch siết chặt quả trượng, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn mặc tạm thời không để cập tới, chỉ là bộ kia diễn xuất liền có thể biết nhất định là sai dịch. Trần Nghiên cười, diễn xuất có thể học, mà có thể làm giả, bọn hắn chỉ có xuất ra bằng chứng vừa rồi có thể chứng minh bọn hắn là nha dịch. Nếu là bọn họ xuất ra bằng chứng, như lời ngươi nói ha không đều là sai. Nụ cười thu lại, Trần Nghiên trên mặt lần đầu lộ ra một vẻ tâm tàn, bọn hắn hôm nay không dám lấy ra, về sau lấy thêm ra đến liền vô dụng. Tàn nhẫn như vậy thần sắc tại một thiếu niên trên mặt xuất hiện, thực sự không hài hòa. Tộc trưởng cùng tộc lao nhóm nhìn thấy Trần Nghiên luôn luôn đều là cương trực, thậm chí nhu thuận, chưa bao giờ thấy qua cái loại này thần sắc, nhất thời lại bị kinh ngạc hạ. Trần Ban Thạch nhịn xuống đáy lòng hồi hộp hỏi, vì sao? Nếu bọn họ là quan phủ phải tới, làm ta hỏi thăm lúc, bọn hắn liền sẽ lộ ra bằng chứng. Nếu bọn họ không lấy ra, chỉ có một khả năng, cái kia chính là quan phủ cũng không văn bản rõ ràng hạ lệnh đuổi bắt ta. Kể từ đó, lại có hai loại khả năng, một là phía sau màn chỉ khiến cho bọn hắn người cũng không phải là cấp trên của bọn họ. Hai là cấp trên của bọn họ sai bảo, lại cũng không nghĩ ra bắt giữ công văn. Trần Nghiên tiếp tục nói, ta suy đoán chỉ khiến cho bọn hắn chính là cao gia, bất luận có thể hạ bắt giữ lệnh người phải chăng cảm kích, hắn đều không muốn gánh phần này trách, không muốn ra bắt giữ công văn. Những cái kia nha dịch đã không bỏ ra nổi công văn, vậy chúng ta liền một con đường đi đến đen, đem bọn hắn hoàn toàn ấn lên lừa dối giả tội xoay đưa quan phủ, chúng ta có thể gối cao không lo. Hôm qua về nhà lúc, hắn nghe được Liễu thị nói lên nha dịch đến trong thôn bắt hắn lúc, trong lòng đã suy nghĩ lên. Như Vương thân mong muốn bắt hắn, hôm qua cũng sẽ không gặp hắn, càng sẽ không bỏ qua hắn sau lại khiến người ta đến trong thôn bắt hắn. Đồng lý, sao nước nếu là muốn bắt hắn, đầu một cái chuyện cần làm chính là từ bỏ hắn công danh. Loại trừ hai người này, liền chỉ còn lại trực tiếp quản hạt toàn bộ Bình Hưng huyện huyện tôn Đào đại nhân. Hắn cũng đã ngu sao mà không cùng, hắn có công danh bằng thân, cho dù huyện tôn cũng không cách nào giam hắn. Một khi hạ công văn, chính là lưu lại chứng cứ, đủ để cho luôn quan tham gia ngược đảo huyện lệnh. Đào huyện lệnh cùng hắn cũng không thủ, làm gì vì cao gia gánh trách. Cho dù không cách nào từ chối, cũng chỉ sẽ miệng mệnh bọn nha dịch tới bắt hắn. Cái này có lỗ thủng. Không có công văn, hắn hoàn toàn có thể kháng cự bị bắt. Về phần bọn nha dịch, không bỏ ra nổi công văn chính là giả, cho dù là thật, trong tay hắn cũng nhất định phải là giả. Đám người hô hấp dồn dập, tộc trưởng càng là không kịp chờ đợi hỏi, kia bốn người này xử trí như thế nào? Trần Nghiên cười đến hiền lành, ta Trần tộc giúp triều đình bắt lấy tội phạm, chính là đại công, tự muốn đi nha môn lĩnh thưởng. Nghe nói Trấn Giang phủ án sát sứ đại nhân chấp pháp nghiêm minh, không bằng đem những người này mang đến án sát sứ tư, thật tốt thẩm thẩm thế nào kẻ xấu dám phạm phải lớn như thế tội. Trần Ban Thạch truy vấn, án sát sứ tư nhất thẩm, những người kia cùng khai chính mình là nha dịch, chúng ta không phải là lộ tẩy sao? Nha dịch vì sao không dám xuất ra bằng chứng? Vì sao tự mình bắt giữ tú tài, phía sau nhưng có người sai bảo, là người phương nào sai bảo? Nếu bọn họ không dám nói, cái kia chính là làm việc thiên tư trái pháp luật. Nếu bọn họ đem người sau lưng tiết lộ đi ra, vậy thì cùng chúng ta Trần tộc không quan hệ. Trần Nghiên nụ cười càng hiền lành mấy phần, quan phủ sự tình ở đâu là ta Trần tộc có thể hỏi tới, Trần tộc chỉ còn chờ lĩnh thưởng tiền chính là. Có công danh trên người thật đúng là thật to tiện lợi. Tộc trưởng Bố Đuổi đột nhiên đứng người lên, kinh hô, "Diệu a." Theo hắn dứt lời hạ, dài mảnh băng ghế nhấc lên, nhường một cái khác Trần Bản Thạch đặt mông quẳng ngồi dưới đất. Tộc trưởng mảy may dịu hắn lên suy nghĩ đều không có, còn hưng phấn đối cái khác tộc lao nói, "Các ngươi nhìn một cái, đây chính là chúng ta Tú Tài công, chỉ một chiêu liền đem tử cục phá, còn nhường ta Trần tộc lập công." Tộc khác lao nhóm từng cái kinh nghi bất định. Có mấy vị lớn tuổi còn túi đầu suy nghĩ những này còn con quấn quấn. Trên đất Trần Bản Thạch trở mình một cái bò lên, xoa vô cùng đau đớn đuôi sừng cụt, lại là hai mắt sáng lên, đúng đúng đúng, bọn hắn liền là giả mạo nha dịch, muốn đem bọn hắn đưa vào nha môn, nhường đại nhân làm chủ. Tộc khác lao dần dần cũng suy nghĩ minh bạch, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Càng có người trực tiếp hỏi, "Trần Nghiên ngươi khi nào nghĩ đến tốt như vậy phá cục phương pháp?" Bắt bọn họ trước đó nghĩ tới. Trần Nghiên lại khôi phục hắn trước sau như một hài đồng ngay thẳng bộ dáng. Tiếp trước hắn hỏa mạng gà, thiết kế kịch bản lúc muốn tuân theo một cái nguyên tắc, đánh đi ra một quyền, liền phải thu về được, nếu không liền không xuất thủ. Nếu ngay cả hậu chiêu đều chưa nghĩ ra liền để Trần tộc người bắt kia mấy tên nha dịch, chẳng phải là đem toàn bộ Trần tộc đẩy hướng vực sâu vào trượng. Đã cao gia chủ động đưa cái trước cán cho hắn, như hắn không hảo hảo phát huy một đợt, thực sự thật xin lỗi cao gia ân cần. Từ đường bên trong đám người vui cười hồi lâu, rốt cục nhớ tới tộc nhân còn chờ ở ngoài cửa. Tộc trưởng dẫn tộc lão cùng Trần Nghiên mở ra từ đường đại môn đi ra ngoài. Hàn Phong đánh tới, lại thổi không tan tộc trưởng cùng tộc lão nhóm hiện ra nụ cười trên mặt. Đối với từng đôi cặp mắt nghi hoặc, tộc trưởng cất cao giọng nói, "Ta Trần tộc dựa vào quan phủ phù hộ, không thể chứa kẻ xấu tổn hại quan phủ thanh danh. Trải qua Trần tộc toàn tộc anh dũng, rốt cục đem 4 tên kẻ xấu bắt được, muốn lập tức mang đến quan phủ để bọn hắn đền tội." Trần tộc đám người ngậm. Vừa mới không còn muốn rút sinh tử ký sao, thế nào còn đem những này nha dịch đưa về nha môn? Đây không phải thả hổ về rừng, chờ lấy bọn hắn đến báo thù Trần tộc sao? Bất quá nhìn tộc trưởng cùng tộc lão nhóm thần sắc, lại nhìn về phía toàn tộc thông minh nhất Trần Nghiên Vân đạm phong khinh bộ dáng, lòng của bọn hắn liền cùng nuốt mèo cao dường như. Bọn hắn đến cùng tại từ đường bên trong thương nghị cái gì phá cục phương pháp? Đều là người trong nhà, quan cái gì cửa a? Chương 94, bị vây chương 94, bị vây nhiều người nhiều miệng, tộc trưởng tất nhiên là không sẽ cùng bọn hắn giải thích. Nếu là thật như Trần Nghiên lời nói, việc này phía sau là cao gia, vậy sẽ phải mau chóng đem người đưa đi trấn giang án sát xử tử, một khi kéo dài, chờ cao gia kịp phản ứng, có là biện pháp ngăn cản bọn hắn. Đường xa xa xôi, định có thật nhiều biến số, muốn tìm mấy cái lợi hại thanh tráng niên áp lấy bọn nha dịch tiến đến. Ngoại trừ Trần lão hổ, lại tuyển 5 cái đầu góc linh hoạt thân thể lại tốt thanh niên trai tráng, Trần Nghiên xem như duy nhất có công danh trên người người, có thể cùng quan phủ liên hệ, tất nhiên là cũng muốn đi. Lại thêm Trần Nghiên đầu góc linh hoạt, tộc trưởng liền căn dặn 6 người khác trên đường nghe Trần Nghiên. Trong tộc cũng là có mấy chiếc xe bò, có thể xe bò không có lều, 4 tên mặc tạo lệ phục nha dịch bị trói tại trên xe bò rêu giao khắp nơi, liền huyện thành đều ra không được. Bất quá cái này cản không ngã tộc trưởng cùng tộc lão nhóm. Không xe lều, vậy liền đem 4 người trói chặt nhét vào đại la khuôn bên trong, tại trên xe bỏ chồng lên cao, lại tại phía trên nhất mấy cái sọt bên trong bên trên lương thực, dùng dây thừng đem cái sọt buộc quá chặt chẽ, nhường những cái kia nha dịch không thể động đậy được. Trần tộc những người còn lại ngồi vây quanh tại trên xe bò, cầm bàn tiệc bên trên trứng tốt bắp ngô màn thầu làm cạn lương thực, 2 chiếc xe bò hướng trấn Giang đuổi. Trấn Giang loan cách trấn Giang cực xa, nhiều người như vậy ngồi xe bò, muốn đi 7-8 ngày. Tăng thêm phải tận lực tránh cho đi quá nhiều người địa phương, liền phải đường vòng, ban đêm cũng chỉ dám ở ngoài thành ngủ ngoài trời. 4 tên nha dịch là tại ngày thứ 2, vốn đều hỏi thăm phía dưới mới biết được không thấy. Đào đại nhân phát giác không thích hợp, cũng là người ta đi 4 người kia trong nhà tìm kiếm, phát hiện cũng không sau khi về nhà, liền tranh thủ thời gian tìm người đi Trần Gia Loan nhìn xem. Đi Trần Gia Loan tìm hiểu tin tức bọn nha dịch bị Trần tộc trưởng tự mình tiếp đãi, còn ăn ngon uống sướng hầu hạ, lại cho lớp bạc. Sau khi cơm nước no nê, đến hỏi thăm nha dịch rốt cục hỏi kia 4 tên nha dịch sự tình. Tộc trưởng mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ta chỉ gặp sai ra ngài. Kia nha dịch tất nhiên là không tin, lại hỏi Trần Nghiên ở nơi nào, tộc trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, hôm trước nói là đi phủ thành một chuyến, muốn đi bãi phòng phủ đại đại nhân, tới hôm nay cũng không về, không biết là đi học vẫn là xảy ra chuyện, chúng ta trong tộc đang muốn đi tìm người. Chờ nha dịch về huyện nha phục mệnh đã là trạm vào tối. Đào huyện lệnh liền suy nghĩ lên. Trần Nghiên hôm trước đi tìm phủ đại đại nhân, nên đi mời phủ đại đại nhân hỗ trợ, có thể thấy được Trần Nghiên cùng phủ đại đại nhân quan hệ không ít. Một bên là cao gia, một bên là phủ đại đại nhân, hắn cũng là kẹp ở giữa tả hữu không phải. 4 tên nha dịch mất tích đến tột cùng phủ đại đại nhân có hay không quan. Gốm đều vác tại 2 tay trong phòng đi tới đi lui, cho mày. 4 tên nha dịch như đi đuổi bắt Trần Nghiên, cho dù là đuổi theo, cũng biết phái một người trở về phục mệnh, bây giờ 4 người cùng nhau mất tích, sợ là xảy ra chuyện. Trần Nghiên mặc dù có công danh trên người, lại chỉ là 10 mấy tuổi thiếu niên, cũng không dám công nhiên thắng bắt. Về phần Trần Gia Loan, lại càng không nên làm chuyện như thế. Cho dù đem 4 người kia bắt lại, về sau quan phủ sẽ còn lại phái người đi bắt Trần Nghiên, ngoại trừ cho toàn tộc mang đến tai họa bên ngoài cũng không cho ích lợi gì. Huống chi hôm nay kia Trần tộc trưởng đối mới đi nha dịch cực nhiệt tình khách sáo, không có muốn cùng quan phủ đối nghịch tư thế. Chẳng lẽ phủ đại đại nhân ra tay giúp Trần Nghiên, đem 4 tên nha dịch trước cho chế trụ? Kỳ thật gốm đều cũng không phải là suy đoán lung tung. Thi phủ qua đi, Vương Chi phủ cố ý đem Trần Nghiên thi huyện văn chương đều muốn đi, còn tự thân hỏi hắn vì sao đem nó lấy là mặt tên. Gốm đều liền biết vị này cấp trên thượng thức Trần Nghiên, cũng liền càng may mắn chính mình không có đem Trần Nghiên quét xuống. Nếu thật là phủ đại đại nhân tham dự vào, việc này cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ huyện lệnh có thể tham dự. Vốn đều suy tư liên tục, vẫn là quyết định đem cái này khoai lang bỏng tay bại ra. Người là Cao gia muốn bắt, bây giờ xảy ra chuyện, Cao gia không thể đem cái này cục diện rối rắm ném cho hắn. Vào lúc ban đêm, vốn đều phái người đem tin tức này đưa đi cho Cao nhị công tử. Buông lò sưởi bên trong, Cao nhị công tử sắc mặt âm trầm rất là làm người ta sợ hãi. Nha dịch không thấy, các ngươi phủ nha không nhanh đi tìm người, tìm ta Cao gia đến làm gì? Chúng ta đại nhân nói, nha dịch mất tích chính là đại sự, cần báo cáo, cũng muốn cáo chi nơi đó thân hảo nông thôn sĩ tộc, nhường đại gia nhiều hỗ trợ tìm xem. Lời nói này nha dịch đã sớm dưới đáy lòng luyện tập vô số lần, nói ra lúc cực kỳ thông thuận. Cao nhị công tử mặt lộ vẻ mỉm mai, các ngươi đào đại nhân cũng là am hiểu sâu bo bo giữ mình một đạo. Một khi báo cáo, cấp trên nhất định phải người tới tra rõ. Nha dịch cái nào một ngày mất tích, ở nơi nào mất tích, vì sao muốn đi nơi đó. Những sự tình này một khi lật ra đến, tất nhiên sẽ dính dấp tới Cao gia. Đào huyện lệnh đây là hạ quyết tâm muốn trói chặt Cao gia, như Cao gia dám đem đẩy đi ra làm dê thế tội, liền phải đem Cao gia cũng cùng nhau kéo xuống nước. Những này tâm tư nếu dùng tại đối phó Trần Nghiên trên thân, Trần Nghiên sớm đã bị dẫm vào trong bùn lật người không nổi. Hắn ngược lại tốt, đem toàn thân tâm nhãn tử đều dùng tại Cao gia trên thân. Cao nhị công tử giận không tìm được. Như cha hắn còn tại trung tâm, một cái nhỏ tiểu huyện lệnh như thế nào dám như vậy đối phó Cao gia. Cao nhị công tử hai con ngươi nhắm lại, đối với đây quỷ nhân đạo, trở về nói cho các ngươi biết về tôn, như lại không phái người đi bắt Trần Nghiên, đại nhân các ngươi mũ ô xa sợ là giữ không được. Nha dịch trong lòng run lên, chỉ dám trong mắt thi lễ một cái, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Cao nhị công tử đưa tới người, lạnh mặt nói, lập tức phái ra nhân mã, toàn lực tra tìm đuổi bắt Trần Nghiên. Một khi bắt lấy, lập tức đưa đi huyện nha. Hắn chính là lại không đầy vốn đều, cũng biết do Trần Nghiên mới là bây giờ nhất nên thu thập. Ngày thứ ba, Cao nhị công tử chờ đến xế chiều cũng không thấy huyện nha có cái gì động tĩnh lớn, hắn liền biết gốm đều là quyết tâm muốn rũ sạch liên quan. Cao nhị công tử đối gốm đều chán ghét đã đến cực hạn, quyết tâm sau đó muốn đem gốm đều hoàn toàn đè xuống. Huyện nha đã không đáng tin cậy, vậy cũng chỉ có thể người trong nhà đến. Cao gia bọn sai vật tiến về Trần Gia Loan, mong muốn đem Trần Đắc Thọ toàn gia bắt lại, ai ngờ mới đến cửa thôn liền bị Trần Gia Loan thanh niên trai tráng chặn lại. Bọn hắn cho dù xuất ra Cao gia tên tuổi đến, Trần Gia Loan người cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Ngày hôm nay nếu để cho bọn hắn tiến vào thôn, ta Trần thị nhất tộc về sau tại cái này mười dặm tám hương liền rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Một cái tuổi trẻ tiểu họa tử giận quát một tiếng, những người khác đều là phụ họa. Cao gia gã sai vật lại nhiều, cũng không bằng Trần Gia Loan thanh niên trai tráng nhiều, căn bản vào không được thôn. Bọn hắn cũng không đi, liền ngăn ở cửa thôn. Tộc trưởng biết được việc này lúc, trên mặt liền mang theo hỉ khí, chuyện tốt, để bọn hắn đều ngăn ở cửa thôn, lại tìm chút phụ nhân đi gọi mắng, vạn vạn chớ có để bọn hắn trở lại mùi vị đến. Người đều tại cửa thôn, Trần Nghiên một đoàn người liền có thể an tâm đi đường, là thiên đại hảo sự. Cao gia không phải thứ gì, nghĩ trăm phương ngàn kế hại bọn hắn tộc nhân, nếu không thừa cơ đem bọn hắn mắng máu chó phun đầy đầu, chẳng phải là quá thua lỗ. Đánh nhau tất nhiên là thanh tráng niên năng lực, cần phải bàn về mắng chửi người đến, còn phải là lao chị dâu nhóm sức chiến đấu dũng mãnh. Nguyên bản Trần tộc trưởng là muốn tìm mấy cái trong thôn có thể nhất mắng quá khứ gào hai tiếng nói, ai ngờ phụ nhân khác biết được là đi mắng chửi người, từng cái xung phong nhận việc, một đường theo cửa thôn đi qua, từng nhà bà tử nàng dâu đều đi ra. Trung trung điệp điệp nương tử quân hướng Trần Gia Loan các nam nhân sau lưng vừa đứng, hai tay chống nạnh, triển khai trận thế liền mắng lên hoa. Cái gì Cao gia chính là không bằng heo chó đồ chơi sinh con không có lô đít cả nhà đáng chết tuyệt mất cho hoa màu làm phân bón đều ngại thối một loại đều coi là tốt nghe. Chương 95, sự tình làm lớn chuyện chương 95, sự tình làm lớn chuyện Cao gia bọn sai vật nghe được chủ gia bị như vậy mắng. Tất nhiên là muốn giả ra mấy phần hộ chủ tức giận. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền không cần phải giả bộ đâu, bởi vì Trần Gia Loan nương tử quân đã có người mắng bên trên bọn hắn. Một ngụm một xuất sinh, mở miệng một tiếng con chó đẻ, nhường Cao gia bọn sai vật tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể tiến lên chặt những cái kia bà nương. Chỉ là bọn hắn khẽ dựa gần, liền bị Trần Gia Loan thanh tráng niên nhóm cho đẩy trở về. Cao gia bọn sai vật bị mắng cái vòi phun máu chó, đánh lại đánh không lại mắng không qua, tức giận đến giơ chân. Những cái kia chúng phụ nhân miệng liền như dao, từng đao hướng những người kia ngực cắm. Mắng mệt mỏi, còn có thể lui ra ngoài uống miếng nước, người phía sau dự bị bên trên, chờ nghỉ tốt lại nói tiếp mắng. Có Cao gia gã sai vặt tức giận đến toàn thân đỏ bừng, xông vào Trần Gia Loan đám người, liền muốn nắm cái kia chỉ vào hắn mắng lao bà tử, lại bị Trần Gia Loan các hán tử tùy tiện bắt lấy, một người một quyền liền cho nện choáng, còn cần dây thừng trói lại dán tại cửa thôn cái cổ siêu mẹo lao hoẹ thụ bên trên. Cao gia bọn sai vặt điên rồi, giận mà rời đi. Cái kia bị treo lên Cao gia gã sai vặt lại mang không đi, chỉ có thể tiếp tục treo. Cao nhị công tử nghe được hồi bẩm lúc, sắc mặt tâm trầm, thật lâu không nói. Kia bẩm báo quản sự thận trọng nói, công tử, Trần Gia Loan thanh niên trai tráng nhiều lắm, chúng ta nhân thủ không đủ, là đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không qua. Hắn tuy chỉ là một người hạ nhân, lại là Cao gia hạ nhân, đi ra ngoài ai không để cho mấy phần. Hôm nay lại bị Trần Gia Loan đám kia bà tử nàng dâu chỉ vào cái mũi mang xúc sinh cái này khiến hắn một mạch dấu ở ngực, không thể đi lên sợ mặt, thực sự nghẹn người thật sự. Hắn liền muốn lấy bẩm báo là châm ngòi thổi gió, nào biết nhị công tử lại không rên một tiếng. Trong lòng của hắn không chắc, chỉ có thể như vậy giải thích một câu. Cao nhị công tử rốt cục mở miệng, các ngươi liền như vậy trở về. Một nghe ngữ khí, quản sự toàn thân khẽ run rẩy, đội vàng bù nói là vì về tới trước phục mệnh, đem Cao gia bà tử nhóm cũng mang đến cùng đối phương mắng nhau. Nhị công tử vỗ bàn một cái, thẳng tắp đứng người lên, giận không tìm được, đây chính là ngươi nghĩ biện pháp. Mắng nhau để làm gì? Là có thể bắt lấy Trần Nghiên, vẫn có thể tìm được kia bốn tên nha dịch. Lại nhìn người này, nhị công tử càng là lên cơn giận dữ. Cao gia thật sự là nuôi một đám rác rưởi. Bọn hắn đã phí lớn như thế lực đều không cho các ngươi vào thôn, sợ không phải là vì che chở trong thôn Trần Nghiên. Các ngươi hôm nay như vào thôn tử tìm ra Trần Nghiên cùng bốn tên nha dịch, bọn hắn toàn bộ Trần gia Loan đều chạy không được. Nhị công tử nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn lại toàn bộ trở về, Trần gia Loan người như thừa dịp này thời cơ đem người lấy đi, lại nghĩ tìm lại nói nghe thì dễ. Quản sự chân mềm nhũn, bịch quỳ xuống đất, kinh hoàng cầu xin tha thứ, nhị công tử lại cho tiểu nhân một cái thứ tội cơ hội, tiểu nhân chắc chắn sẽ nghĩ hết biện pháp đem người mang về. Nhị công tử chậm rãi ngồi xuống, hai mắt tàn nhẫn, tốt, vậy thì cho ngươi thêm một cái cơ hội, lần này như lại làm hư hại, đừng có trách ta không khách khí. Quản sự nằm rạp trên mặt đất, liên thanh bằng lòng. Nhị công tử lúc này mới nói, bọn hắn đã rượu mời không uống, vậy thì chớ có khách khí nữa. Quản sự trong lòng run lên, lúc này dập đầu xác nhận. Chờ lui ra ngoài, dùng tay áo lau khô mồ hôi trán. Đã được nhị công tử chỉ thị, hắn liền cũng không còn thu liễm. Trước kia còn nhiều đoàn kết thôn, cận kề cái chết cũng không bán ruộng đồng, có thể cao gia làm theo có thể làm được ruộng tốt hơn 10 vạn mẫu, một cái nho nhỏ Trần gia Loan lại đáng là gì? Phía trước chính là Trần Giang. Trần lão hổ một roi quất vào châu trên ông, châu nước ngựa đầu bò họ một tiếng, lại bước nhanh hơn, chỉ là chân so trước đây nặng nề rất nhiều. Vì tận lực tránh đi đám người, bọn hắn một mực đường vòng, đi không ít đường quanh co. Bọn hắn cũng biết nha dịch đống nhiên mất tích, tất nhiên sẽ có người truy tra, một đường không dám chỉ hoãn, cơ hội là ngày đêm không ngớt. Người có thể đổi lấy đánh xe, hai đầu châu sớm đã mệt mỏi không rời nổi bước chân. Vì giảm bớt châu gánh vác, ngoại trừ bốn tên nha dịch cùng Trần Nghiên bên ngoài, hai chiếc trên xe bỏ chỉ có đánh xe người. Ai mệt mỏi hung ác, liền đi đánh xe làm nghỉ ngơi, như thế thay phiên. Thằng đến rút roi ra châu cũng không đi lúc, liền dừng lại nghỉ ngơi. Như thế gắng sức đuổi theo, rốt cục tại ngày thứ 8 tới Trấn Giang. Cùng Đông Dương so sánh, Trấn Giang đột xuất một cái lớn. Cửa thành cao lớn, tường thành nguy nga. Ngay cả thủ cửa thành quân tốt đều cực uy nghiêm, tất cả vật phẩm đều muốn kỹ càng kiểm tra mới có thể nhường đi vào. Trần gia Loan đám người cùng nhìn nhau, đều có chút khẩn trương. Bọn hắn lương thực phía dưới cất giấu thật là bốn tên nha dịch. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy đám quân tốt kia đem nó phía trước phải vào thành người cái sọt mở ra, từng cái siêu kiểm, không buông tha bất kỳ vật gì, mới cho đi. Trần lão hổ hạ giọng hỏi Trần Nghiên, bọn hắn điều tra quá nghiêm, chúng ta sợ là không vào được, làm sao bây giờ? Mặt khác năm người cũng là cùng nhau nhìn về phía Trần Nghiên. Tự Trần Nghiên thành tú tài, liền đã không phải là đồng dạng hai đồng, càng thậm chí hơn so với bọn hắn những này đại nhân sẽ còn xử sự. Lúc này bọn hắn đã không còn biện pháp nào, cũng chỉ có thể hỏi Trần Nghiên. Trần Nghiên thở ra ngụm trọc khí, nói, vậy thì không cất giấu, trực tiếp thông báo cho bọn hắn chính là. Thấy sáu người sững sờ, Trần Nghiên nói, chúng ta vốn là đem hắn áp đến báo quan, trước đây trốn đông trốn tây, sợ chính là bị người chặn đường, bây giờ đã đến Trấn Giang, lại đụng phải quân tốt, thoải mái đem người áp đi ra chính là. Trần lão hổ không có nghĩ rõ ràng, bất quá hắn vẫn như cũ nói, A Nghiên là tú tài công, so chúng ta thông minh nhiều, nghe hắn. Hắn không thích nhất chính là nghĩ những thứ này con quấn quấn, chính mình không nghĩ ra được, dứt khoát liền nghe có thể nghĩ ra người tới. Những người khác cũng liền không nói nhiều, trước mặt mọi người bắt đầu hiểu dây cỏ. Tiến vào Trấn Giang người rất nhiều, lại muốn siêu kiểm, bởi vậy đội ngũ sắp xếp thật dài. Xếp tại người phía sau thường xuyên sẽ nhìn về phía trước nhìn đội ngũ còn dài bao nhiêu, cái này xem xét, liền thấy phía trước xe bỏ cái sọt nguyên một đám hướng xuống chuyển. Nguyên bản rất nhiều người cũng không thèm để ý, thẳng đến một cái bị trói đến cực kỳ chặt chẽ, mặt như món ăn nha dịch bị theo trong cái sọt sách chạy ra ngoài. Đám người còn cho là mình nhìn lầm, vội vàng xoa ánh mắt. Sau đó chỉ thấy lại một gã bị trói lấy nha dịch xuất hiện tại những người kia bên cạnh. Cái này còn không chỉ, kế tiếp là cái thứ ba, cái thứ tư. Đám người trợn tròn mắt. Thật là bốn tên nha dịch bị dân chúng thấp cổ bé họng trò trói lại. Chợt chính là một mảnh xôn xao. Động tĩnh bên này tất nhiên là gây nên thủ thành quân tốt chú ý, hai tên quân tốt tới xem xét, nhìn thấy bốn tên nha dịch lúc, cảm thấy kinh hãi, lúc này cùng nhau rút ra đại đao, nhắm ngay Trần lão hổ bọn người, toàn thân đều căng cứng. Dám buộc nha dịch, sợ không phải nơi nào ra bạo loạn, những bạo dân này tới đây nhiễu loạn dân tâm. Chẳng lẽ muốn tiến đánh Trấn Giang? Hai tên quân tốt liếc nhau, một người lưu lại, một người quay người phóng tới cửa thành, hô to, địch tập. Nguyên bản đều đâu vào đấy cửa thành lập tức tao loạn, nặng nề cửa thành tại ầm ầm âm thanh bên trong chậm rãi khép kín. Số lớn quân tốt cùng nhau hướng Trần lão hổ bọn người xông lại, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Trần lão hổ bọn người trợn tròn mắt. Bọn hắn lại nhường mấy chục tên quân tốt cho vây quanh. Một thân xuyên giáp trụ võ tướng kiếm chỉ mấy người, ra lệnh một tiếng, cầm xuống kẻ xấu. Từng thanh lạnh lẽo đại đao liền nhao nhao gác ở sáu người trên cổ, sáu người run chân thành mị sợi, cũng không dám thật quỳ xuống. Cổ của bọn hắn là huyết đục tạo thành, có thể ngăn không được sắc bén đại đao. Bị rơi ở bên ngoài Trần Nghiên, không cẩn thận đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn đuổi vội vàng đứng dậy, hướng phía kia võ tướng thi lễ, quân gia, ta chính là Bình Hưng huyện Lâm Sinh Trần Nghiên, tộc nhân ta bắt được bốn tên phạm lấn giả tội kẻ xấu, cố ý áp đến án sát sứ tư báo án, còn mời quân gia chớ hiểu lầm. Kia võ tướng quay đầu đảo qua đi, chỉ thấy một gã đầu đội khăn nho, người mặc tay áo lớn áo dài 10 tuổi ra mặt thiếu niên lang đang đứng trên xe bò, hướng hắn khách khí hành lễ. Chương 96, nhập án sát sứ tư chương 96, nhập án sát sứ tư xem xét mặt liền biết trước mắt nhỏ tiểu thiếu niên chính là tú tài. Tại Trấn Giang, tú tài cũng không hiếm thấy, nhưng như thế tiểu nhân tú tài liền không nhiều lắm. Huống chi Trần Nghiên đẩy người thư quyền khí, ngược lại để kia võ tướng coi trọng mấy phần, liền nói ngay, đã là Bình Hưng huyện nhân sĩ, vì sao không đưa đi Bình Hưng huyện nhà? Trần Nghiên thần sắc không thay đổi, chú tiểu nhân không biết bọn hắn phải chẳng có đồng bọn, lại ý muốn như thế nào, sợ đi huyện nha đánh cỏ động rắn, liền cố ý đường vòng đến Trấn Giang. Chúng ta chưa từng tới bao giờ nơi đây, cũng không biết án sát sứ tư đến tuột cùng ở nơi nào, là lấy muốn cầu quân gia đem người đưa đi án sát sứ tư, như nhận tiền thưởng, có thể điểm quân gia một nửa. Võ tướng bó tay rồi, chính là đã thi đậu tú tài, cuối cùng vẫn là hài đồng, lại trước mặt mọi người muốn chia tiền với hắn, chẳng phải là trước mặt mọi người bảo hắn biết nhận hối lộ. Kia võ tướng khỏe mắt liếc qua đảo qua đi, quả nhiên chỉ thấy bốn phía đứng đấy bách tính đang theo dõi hắn. Võ tướng trách móc, hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta phụ mệnh bảo hộ trấn giang cửa thành, sao lại đoạt các ngươi tiền thưởng? Thanh âm cực lớn, chấn động đến Trần Nghiên màng nhĩ vang long long. Trần gia loan thanh tráng niên nhóm càng là run như run dậy. Kết thúc, vị này quân gia nổi giận, bọn hắn còn có thể sống sao? Trần Nghiên lại không chút hoang mang nói, cũng không phải là quân gia đoạt tiền, chỉ là chúng ta muốn làm phiền quân gia mang đường, cũng nên mời quân gia nhóm uống chén trà. Võ tướng suýt nữa bị chọc giận quá mà cười lên. Cái này lăng đầu thanh lại vẫn như thế thành khẩn giải thích, cho dù muốn mời, cũng nên bụng trộm nhét chút bạc, ở đâu là như vậy trước mặt mọi người nói ra. Nếu bọn họ thật đem mặt thu, chờ đợi bọn hắn chính là quân pháp. Nếu là những người khác nói lời nói này, võ tướng sẽ hoài nghi người này có ý đồ riêng, nhưng đối diện là một cái mười mấy tuổi thiếu niên lang, tăng thêm một đám không trải qua sự tình anh nông dân, sợ là có thể nghĩ đến đưa tiền đã không tệ. Quả nhiên người đọc sách đều là cổ hủ toàn cơ bắp, không chút nào biết như thế nào bị báo. Võ tướng trong lòng đối những cái kia chua các tú tài xem thường một phen, lại nhìn về phía Trần Nghiên lúc đã không có kiên nhẫn. Trấn Giang phủ chính là Trấn Giang tỉnh quan trọng nhất, cửa thành không có thể tùy ý quan bế, đã xác định cũng không phải là địch tập, liền nên mau chóng đem thành cửa mở ra. Võ tướng cũng không muốn nhiều để ý tới Trần Nghiên bọn người, để cho người ta đem Trần lão hổ bọn người thả sau, quay người ra lệnh mở cửa thành. Nặng nghề cửa thành từ từ mở ra lúc, võ tướng trong lòng đã đang tính toán như thế nào bẩm báo cấp trên mới có thể miễn đi trách phạt. Nghĩ đến hôm nay ô long, võ tướng bộ pháp liền nặng nghề mấy phần. Sau lưng lần nữa truyền đến thiếu niên thanh âm, quân gia chậm đã. Võ tướng bước chân dừng lại, quay đầu lại, có chút không kiên nhẫn hỏi, các ngươi sao còn không đi? Trần Nghiên lý trực khí chẳng nói, xếp hàng mới có thể vào thành. Võ tướng liếc mắt đội ngũ thật dài, trong lòng là nổi giận trong bụng, còn có chuyện gì? Trần Nghiên nói, làm phiền quân gia đem chúng ta mang đến án sát sứ tư. Võ tướng không xác định lại hỏi khắp, muốn bản tướng hộ tống các ngươi đi án sát sứ tư. Hôm nay chức trách của hắn chính là thủ vệ cửa thành, có thể nào tự ý rời vị trí? Cái này chua tú tài chẳng lẽ điên rồi? Trần Nghiên hướng bốn tên nha dịch một chỉ, đại nghĩa lâm nhiên nói, bốn người này lại giả mạo triều đình lại biên, đến tột cùng là mục đích gì? Có hay không đồng đảng, phải chăng có mưu phản chi tâm? Hôm nay dám giả trang nha dịch, ngày mai phải chăng dám giả mạo binh mã của triều đình? Quân gia không cần thiết cho là bọn họ chỉ là mấy tên bình thường phạm nhân, bọn hắn chính là ta đại lương giang sơn sâu mọt. Một phen gióng giặc trực tiếp làm cho cả cửa thành giống như chết yên tĩnh. Võ tướng thu kịch sắc mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, cả người đều ở vào im lặng trạng thái. Quân tốt nhóm cũng là vì đó ngưng tụ, đã là toàn thân căng cứng. Ngay cả mong muốn vào thành mà xếp hàng dân chúng, giờ phút này trên mặt đều là mờ mịt cùng bối rối. Ngay cả Trần gia loan sáu tên thanh tráng niên cũng có chút mê mang. Chẳng lẽ lại bọn hắn thật muốn lập xuống công lớn? Chỉ có bốn tên bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật nha dịch ngộ. Mưu phản? Mưu cái gì lịch? Ai mưu phản? Mong rằng quân gia tương trợ. Trần Nghiên lần nữa hướng phía võ tướng xoay người hành lễ. Kia võ tướng trầm mặc thật lâu, rốt cục vẫn là vì bọn họ lớn mở cửa sau, đội cũng không cần đẩy, còn phái ra hai tên thủ thành quân tốt hộ tống hai chiếc xe bỏ tiến về án sát sứ tư. Hắn sợ lại để cho cái này nhỏ tú tài nói tiếp, đại lương liền phải vong trong tay hắn. Người đọc sách miệng quả thật là gạt người quỷ. Võ tướng lòng vẫn còn sợ hãi đích nói thầm một câu. Theo hai chiếc xe bỏ rời đi, cửa thành lần nữa khôi phục bình thường, tất cả mọi người đều đâu vào đấy siêu kiểm, vào thành. Chỉ là xếp hàng người đã đang nghị luận giả mạo nha dịch sự tình. Thường ngày chỉ cần nhìn thấy nha dịch, phổ thông bách tính đều là trốn tránh, thậm chí hết sức lấy lòng, ai có thể nghĩ tới còn có người dám giả mạo. Đại lương hướng, án sát sứ tư không chỉ có trưởng quản một tình hình danh vụ án, còn có thể giám sát quan viên địa phương, cùng bố chính sứ ti, đô chỉ huy sứ tư lẫn nhau ngăn được, hình thành tam ti thế chân bạc. Xem như kỳ chủ quan án sát sứ tất nhiên là mười phần bận rộn, lại là cao quý đang quan to tam phẩm, dân chúng tầm thường căn bản không gặp được hắn. Hôm nay lại có ngoại lệ. Một đám báo án bách tính đúng là từ thủ thành quân tốt hộ tống mà đến. Vừa nghe được lúc, án sát sứ Dương Rõ có chút ngạc nhiên. Thủ thành quân tốt có thể nói vị ti trách trọng, căn bản sẽ không tùy tiện cách mở cửa thành, hôm nay cũng là hiếm lạ, lại còn tự thân đem người cho đưa đến án sát sứ tư. Sợ là bản án không nhỏ. Nghĩ như vậy, hắn liền hỏi lên vụ án tường tình, biết được việc này đến từ Bình Hưng huyện lúc, lập tức tới hào hứng. Đây chính là cao gia hang ổ Dương Rõ trầm ngâm một lát, mới để cho đem người đầu lĩnh mang đến. Chờ mặc áo dài Trần Nghiên đứng tại trước mặt cung kính đi xong lễ, hắn mới nói, ngươi như thế nào kết luận bốn người kia chính là giả mạo nha dịch? Trần Nghiên không ngờ tới vị này người mặc màu ửng đỏ quan phục án sát sứ đại nhân như thế trực tiếp, không cẩn thận mảnh tưởng tượng cũng hiểu, cái loại này đại quan không nhàn rỗi cùng hắn của nhau, nếu không thể ngay đầu tiên gây nên án sát sứ đại nhân chú ý, án này cũng liền là không nổi lãng. Trần Nghiên nói, bọn hắn hoàn toàn không có truy na công văn, hai không thân phận bằng chứng liền đến bắt ta, tất nhiên là có người sai bảo. Khẩn cầu đại nhân là tiểu tử làm chủ, những người này đến bắt tiểu tử hai ngày trước, cao nhị công tử Cao Minh Sa mới vừa cùng tiểu tử nói qua, muốn để tiểu tử lại không thời gian xoay sở, đã muốn làm một cây đao, liền phải đem chính mình mài đến đầy đủ sắc bén. Hắn một gái nho nhỏ tú tài căn bản không có cùng án sát sứ đại nhân qua lại lôi kéo, cũng cho mình giữ lại đường lui tư cách. Cơ hội chỉ này một lần, tất nhiên phải bắt được. Đã án sát sứ Dương đại nhân nguyện ý gặp hắn, chính là đối Bình Hưng huyện có hứng thú. Mà Bình Hưng huyện có thể khiến cho nhập Dương đại nhân mắt cũng chỉ có Cao gia. Trần Nghiên cũng liền trực tiếp đem Cao gia cho kéo ra ngoài. Dương Rõ trên mặt chút nào không gợn sóng, thậm chí liền âm thanh đều là hoàn toàn như trước đây đến uy nghiêm. Ý của ngươi, việc này cùng Cao Minh Xá có quan hệ? Nhưng có bằng chứng? Trần Nghiên chắp tay cúi đầu, tiểu tử cùng Cao gia ân oán toàn bộ Bình Hưng huyện mọi người đều biết, chính là Đông Dương phủ rất nhiều người đều có chỗ nghe thấy, đây chính là tiểu tử bằng chứng. Ngược lại chính là muốn dính líu bên trên Cao gia. Hắn cùng Cao gia khúc mắc, lúc này có thể trở thành hắn tự ta bảo vệ tâm chắn. Dương Dõ nhìn chằm chằm Trần Nghiên một cái, ý vị thâm trường nói, ta án sát sứ tư xưa nay giảng cứu chứng cứ, ngươi cái này không có bằng chứng, chính là ác ý liên quan vu cáo. Chương 97, tự mình thu đơn kiện chương 97, tự mình thu đơn kiện Trần Nghiên nói, tiểu tử bất quá một không quyền không thế nghèo lâm sinh, cũng không thể tìm tới quyền thế ngập trời Cao gia chứng cứ phạm tội. Bốn người kia dám giả mạo nha dịch, phía sau nhất định có người sai bảo, chỉ muốn sống tốt thẩm vấn, tất nhiên có thể hỏi ra thứ gì. Người đã đưa đến án sát sứ tư, còn lại nên ngươi án sát sứ chuyện. Hắn cũng không tin vị này án sát sứ có thể không nhìn kia mấy tên nhân chứng. Dương Dõ nhìn lên trước mắt không tiêu ngạo không tự ti thiếu niên, nhất thời có chút im lặng. Tuổi con nhỏ càng như thế giỏi về phỏng đoán lòng người, khắp nơi nên hợp hắn tâm tư, như dễ dàng như thế liền liền hắn nguyện, chính mình cái này án sát sứ chẳng phải là bị hắn nắm mũi dẫn đi. Dương Dõ sầm mặt lại, không nghịch lừa dối, không ức không tin. Ý tứ của những lời này là không suy đoán người khác sẽ lừa gạt, không chống giống người khác không thành tín. Trần Nghiên nói, đây là trước một câu, sau một câu chính là ức cũng tiên rất giả, là hiền ương. Ý là sở trường trước phát giác người khác lừa gạt cũng không thành tín, chính là hiền giả. Dương Dõ mí mắt chớp chớp. Hắn nói chung biết vì sao một cái nho nhỏ lẫm sinh có thể chọc giận Cao gia. Kẻ này mặc dù mất tư, thực sự quá thẳng. Mặc dù thiện phỏng đoán lòng người, lại không biết thu liễm tài năng, cứng quá dễ gãy. Ai sẽ thích một cái có thể đem chính mình tâm tư mò được thông suốt, lại không che giấu chút nào đem nó nói ra tiểu tử. Chỉ nói như thế mấy câu, hắn liền muốn tha mài kẻ này một phen. Bất quá, Dương Dõ tâm tư nhất chuyển, ánh mắt như có như không rơi vào đứng nghiêm Trần Nghiên trên thân. Như thế cương liệt người, ngược vẫn có thể xem là đối phó Cao gia một thanh lợi khí. Đã hắn chủ động đưa tới cửa, làm sao có không cần đạo lý. Dương Dõ thần sắc rốt cục hòa hoãn chút, án sát sứ tư tự sẽ theo lẽ công bằng làm, ngươi lại đem đơn kiện chỉnh lên chính là. Trần Nghiên cảm thấy nhất định, đem sớm đã viết xong đơn kiện hai tay giơ lên, lập tức có người theo trong tay hắn đem đơn kiện tiếp đi. Trần lão hổ bọn người một mực chờ ở ngoài cửa, Trần Nghiên đi ra lúc, Trần Gia Loan mấy người vội vàng chào đón. Thế nào? Trần Nghiên bả vai trầm tĩnh lại, nói, đại nhân tự mình thu đơn kiện, có thể khiến cho án sát sứ đại nhân tự mình đón lấy đơn kiện, án này chắc chắn sẽ hướng chỗ sâu tra hắn rõ rõ ràng ràng. Theo bốn tên nha dịch bị án sát sứ tư người mang đi, Trần Gia Loan đã từ đây sự tình bên trên hái hiện ra. Bất luận bọn họ có phải hay không thật nha dịch, Trần Gia Loan cũng sẽ không thu được trách phạt. Ép tại mọi người trong lòng nhiều ngày cự thạch lúc này rốt cục rơi xuống, từng cái trên mặt đều mang theo cười. Trần lão hổ cho Trần Nghiên giơ ngón tay cái lên, không hổ là tú tài công, có thể nhìn thấy đại quan, là chúng ta giải oan. Mấy người khác cũng nhao nhao phụ họa đồng ý, nghe nói vị này án sát sứ đại nhân quan so huyện tôn đại nhân lớn hơn nhiều. Kia thật là thiên đại nhân vật. Vẫn là Trần Nghiên có bản lĩnh. Trần Nghiên bị bọn hắn thổi phồng đến mức có điểm tâm hư. Trong mắt bọn hắn, tú tài công có lượng, tại bực này đại nhân vật trong mắt, tú tài cùng anh nông dân cũng không khác nhau quá nhiều. Hôm nay có thể nhìn thấy án sát sứ Dương Dõ, cực lớn nguyên nhân là thủ thành quân tốt tự mình đem bọn hắn đưa tới, án sát sứ tư người coi trọng, tầng tầng báo lên tới Dương Dõ trước mặt. Lại bởi vì là Bình Hưng huyện tới bản án, mới đưa tới Dương Dõ hứng thú. Nếu là bình thường, vụ án này căn bản không có khả năng tới Dương Dõ trước mặt, liền đã bị người phía dưới làm. Lớn như vậy án sát sứ tư một ngày phải xử lý nhiều ít hình danh vụ án, như cái cọp kiện kiện đều muốn hiện lên tới Dương Dõ trước mặt, Dương Dõ sớm mệt chết rồi. Vì gây nên Dương Dõ chú ý, hắn liền phải tận lực náo ra động tĩnh lớn, nhường thủ thành quân tốt đưa bọn họ chạy tới. Nếu là vị kia võ tướng tự mình đưa bọn hắn, động tĩnh khẳng định càng lớn. Đáng tiếc ra, vị kia khẳng định phải ở cửa thành không thể động. Cũng may tất cả thuận lợi. Về phần Dương Dõ đằng sau kia lời nói phải chăng có hắn, đã không trọng yếu. Ngược lại Dương Dõ không phải là thi hương chủ khảo, vui không thích hắn đều không quan trọng. Trọng yếu là Dương Dõ muốn đối phó Cao gia, sẽ nắm lấy cơ hội đối phó Cao gia. A Nghiên, chúng ta trở về sao? Trần lão hổ hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm vào Trần Nghiên. Những người khác cũng là tĩnh tĩnh chờ lấy Trần Nghiên lên tiếng. Nguyên bản trong tộc đều muốn rút sinh tử ký, Trần Nghiên lại bằng sức một mình đem việc này hóa giải, như năng lực này để bọn hắn không thể khinh phục, tất nhiên là lấy Trần Nghiên làm chủ. Trần Nghiên nói, trong tộc tất nhiên lại bởi vậy sự tình nôn nóng, cần phái người trở về báo tin. Đống nhiên mất tích bốn tên nha dịch, người sau lưng tất yếu có động tác, sau khi trở về liền đem bốn tên nha dịch tại án sát sứ tư sự tình lan rộng ra ngoài. Án này chưa kết, ta cần lưu tại trấn Giang phủ. Lần này không thành công, Cao Minh Sa không biết sẽ còn ra chiêu gì, không bằng ngay tại trấn Giang phủ đợi. Hắn cũng không tin bây giờ Cao gia có thể đưa tay ngã vào trấn Giang phủ đến. Đám người vừa thương lượng, từ Trần lão hổ lưu lại bảo hộ Trần Nghiên, những người còn lại mau chóng chạy về Trần Gia Loan. Bọn hắn mang theo ngân lượng không nhiều, không thể lưu lại quá nhiều người, lưu lại Trần lão hổ là thích hợp nhất. Trần Nghiên mời đám người tìm ở giữa ăn tứ, điểm một bàn thức ăn ngon. Trần Gia Loan đám người bình thường ăn phần lớn là hoa màu đồ ăn cháo, ngày lễ ngày Tết có thể bất tài, gia cảnh cho dù tốt chút có thể ăn được một hai ngụm thịt, cũng nhiều là thả trong nồi loạn hầm, chỗ nào nếm qua ăn tứ bên trong xào rau, lúc này nguyên một đám ăn như hổ đói, ăn đến là cái bụng tròn vo. Suýt nữa không rời nổi bước chân. Nhiều ngày buôn ba mỏi mệt vào lúc này bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Chỉ là tính tiền lúc nhìn thấy một bữa cơm ăn gần 2 lượng bạc, nguyên một đám đau lòng đến suýt nữa muốn đem thức ăn phun ra trả lại trưởng quỹ. Chờ Trần Nghiên đưa ra muốn đi khách sạn mướn phòng để bọn hắn nghỉ ngơi một đêm, đám người liền chết sống không nguyện ý, đem châu cho ăn no, lại chứa đầy nước cùng màn thầu sau, sốt ruột bận bịu hoảng trở về. Cái này Trấn Giang phủ tiêu xài thực sự lớn, thường ngày khách sạn chỉ là một cái phòng dừng chân liền phải 200 đồng tiền lớn. Trần Nghiên buồn nghĩ thoáng hai gian phòng, nghe xong giá tiền, quả quyết lựa chọn cùng Trần lão hổ chen một chút. Trong khoảng thời gian này đi đường mệt mỏi đến cực liệt, Trần Nghiên ăn uống no đủ, nằm xuống liền ngủ mất. Bị một hồi lôi điện lớn giống như tiếng ngáy lúc thức tỉnh đã là nửa đêm, Trần Nghiên cơ hồ là đánh ngồi xuống, liền thấy Trần lão hổ nằm trên mặt đất ngủ được thâm trầm. Sáng sớm hôm sau, Trần lão hổ khi tỉnh lại đã tinh thần sáng láng. Thấy Trần Nghiên chấm nước viết lên bàn cái gì, hắn liền tiến tới nhìn, mặc dù xem không hiểu viết là chữ gì, Trần lão hổ chỉ cảm thấy tú tài công viết chữ tốt, so tộc trưởng viết tốt hơn nhiều. Chờ Trần Nghiên dừng tay, Trần lão hổ mới chất phát cười một tiếng, ngươi thế nào như vậy đã sớm rời giường, ta tối hôm qua cố ý hỏi trưởng quỹ muốn đệm chăn ngả ra đất nghỉ, chính là vì để ngươi ngủ ngon giấc. Nửa đêm không ngủ Trần Nghiên, hắn rốt cuộc để ý hiểu phu tử vì sao mỗi lần khảo thí muốn mở ba gian phòng. Có chút tiền là không thể tỉnh. Cùng ngày Trần Nghiên liền lại mở gian phòng, đem Trần lão hổ mời ra ngoài. Án sát sứ tư không biết lúc nào thời điểm khả năng kết án, hắn cũng không thể một mực hao tổn lãng phí thời gian. Trần Nghiên liền muốn đi sách tứ một chuyến, mua chút sách cùng bút mực trang giấy trở về. Theo Mạnh Vĩnh Trường nơi dự chi tiền tù lao, những cái kia họa cũng nên nhanh chóng vẽ xong cho hắn. An nghỉ điểm tâm, Trần Nghiên liền mang theo Trần lão hổ đi tìm sách tứ. Trần lão hổ lâu dài chờ tại Trần Gia Loan, cứ ít đi một chuyến huyện thành, chỉ có đưa đón Trần Nghiên lúc mới đi qua Đông Dương phủ. Vừa mới đi Đông Dương phủ, liền bị phồn hoa náo nhiệt cho kinh sợ, bây giờ đi vào cảng phồn hoa náo nhiệt Trấn Giang phủ, đã cảm thấy hai con mắt đều không đủ nhìn. Trần Nghiên kiếp trước tại các thành phố lớn đều trở qua, ngày nghỉ càng là đi du lịch, thấy qua người 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 người, tất nhiên là sẽ không bị Trấn Giang phủ chấn kinh. Hắn lần này thông dong càng làm cho Trần lão hổ khâm phục. Tú tài công không hổ là tú tài công. Trấn Giang phủ sách tứ cũng là tụ tập mở, Trần Nghiên lại ở trong đó gặp được một nhà Mặc Trúc Hiên. Hắn ngưng tạm, liền đi bảo. Vừa đi bảo, liền gặp được một cái xa cách nhiều ngày người quen. Chương 98, ngọn nguồn chương 98, ngọn nguồn Trần Nghiên thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở Trấn Giang phủ đụng tới Dương phu tử, càng không ngờ tới Dương phu tử đến Mặc Trúc Hiên là vì mua mạn gạ luận ngữ cùng mạch tử. Thầy cho hai nhiều ngày không thấy, tìm ven đường con trà, điểm một bình đại diệp trà, vừa uống vừa nói lên tình hình gần đây. Tự Chu Ký Bạch bị bắt đi, Dương phu tử liền đến Trấn Giang phủ, tìm đồng môn các hảo hữu hỗ trợ. Dương phu tử dù chưa nhập quan trường, năm đó cũng là có mấy tên bạn tri kỷ. Mặc dù quan cũng không lớn, đến cùng cũng là trên quan trường, nhận được tin tức so người bình thường tổng phải nhiều. Lần này tìm hiểu phía dưới, cũng là đem sự tình từ đầu đến cuối hiểu rõ thông suốt. Vào kinh đi thi các cử tử, đều sẽ đi bái phòng trong kinh quan biên, dâng lên văn chương của mình, để có thể thu hoạch được thưởng thức. Bái phòng đồng hương tại kinh quan lớn càng là phổ biến sự tình. Chu Vinh vào kinh thành lúc, liền cùng nhau phó khảo thí thí sinh đi bái phòng xuất thân Đông Dương phủ trái Xuân Phường đại học sĩ Tương Khánh. Thái tử bị phế, phụ trách phụ trợ thái tử chiêm sự phủ đám quan chức bị liên lụy, Tường Khánh càng là trước mặt mọi người là thái tử kêu oan, tất nhiên là làm tức giận Thánh An, đem những người này toàn bộ trục xuất. Mà Chu Vinh chịu đồng hương thi rất thí sinh tại Hưng là báo cáo cùng Tường Khánh lui tới mất thiết, bị liên lụy cùng nhau vào tù. Dương Phu Tử mặt mũi tràn đầy số khổ, như không người báo cáo, mậu chi cũng sẽ không bị liên lụy đi bảo. Những ngày này ta đã bái phòng không ít ngày xưa bạn cũ, đều là bất lực. Phế thái tử bị chu, gia quyến đều bị lưu vong. Ngay cả những cái kia trong triều đại quan, phàm là bị liên lụy trong đó, bị giết cũng không phải số ít. Ai sẽ để ý một cái nho nhỏ tân tân tiến sĩ? Dương phu tử có lòng hòa giải cứu, đều được cho biết chớ có liên lụy đi bảo, nếu không tự thân khó đảm bảo. Trần Nghiên tâm một mực rơi đi xuống, dường như tiến vô tận vực sâu, chậm chạp rơi không được. Hắn đến cùng còn là xem thường phong kiến vương triều tàn khốc, chỉ là một cái vô tâm bái phỏng, lại liền có thể dẫn tới họa sát thân. Kia tại Hưng là có thể từng bái phỏng qua từng khánh. Dương phu tử lắc đầu, cũng không. Một cơn tức giận theo Trần Nghiên tim chạy trốn hướng toàn thân. Người khác đều đi bái phỏng, đơn độc gọi là tại Hưng vì cái gì không có đi bái phỏng? Thật là khéo. Đồng hương nhưng có cái khác phó khảo thí thí sinh bị báo cáo. Trần Nghiên truy vấn. Dương phu tử khó được trên mặt lộ ra một vệ nộ khí, chỉ mậu một trong người, nghe nói tại Hưng là ghi hận mậu chi thi đậu sau nhục nhã với hắn, hắn mới trả thù. Trần Nghiên cười lạnh, quả nhiên. Tất cả là như vậy thuận lý thành trương, giết người ở vô hình. Như nói người khác đậu tiến sĩ sau đắc ý quên hình, mượn cơ hội nhục nhã đồng hương rơi xuống đất thí sinh hắn còn tin, Chu Vinh xưa nay đều là khiêm tốn người, em đẹp như thế nào sẽ nhục nhã một gã thi rất cử tử. Cho dù Chu Vinh thật nhục nhã quá Hưng là, đó cũng là hai người quan hệ cực kém. Hay là tại Hưng là xuất khiêu khích trước, quan hệ như thế chênh lệch, vì sao tại Hưng là có thể biết Chu Vinh đi bái phòng Tường Khánh? Phía sau nếu là không có cao gia thủ bút, hắn là đánh chết cũng không tin. Mậu chi cái này liên quan sợ là khó qua. Dương phu tử thần sắc cô đơn, vốn cho rằng bạn tri kỷ cao trung có thể đại triển hoành đồ, ai ngờ lại rơi vào kết quả như vậy. Trần Nghiên gắt gao chế trụ bắt trà, trong lòng tràn đầy không cam lòng, còn có đối với mình vô lực không cam lòng. Tại dân chúng trong mắt, tiến sĩ đã là không tầm thường quái vật khổng lồ, nhưng tại người đương quyền trước mặt, bất quá một cái tùy ý liền có thể bóp chết sâu kiến. Chu Vinh lại như thế nào có thể biết có phế thái tử một chuyện? Hắn bất quá là dựa theo người đọc sách lệ cũ, đi bái phòng một vị đầy bụng tài văn trường quan ngũ phẩm biên mà thôi, lại liền bị liên lụy đến tận đây. Chu Vinh trong triều chút nào không có căn cơ, ai lại sẽ vì cứu hắn mà bốc lên làm tức giận long nhan hiểm? Lại thêm chi cao gia từ đó cản trở, Chu Vinh làm sao có thể có kết cục tốt? Thầy trò hai đều là nghĩ đến tầng này, ngồi đối mặt không nói. Trần Nghiên nói, phu tử vẫn là không đội sống, ngài những cái kia bạn cũ cũng không giúp được một tay, chớ có bạch bạch ghi nợ ân tình. Dương phu tử mí mắt chớp chớp, cuối cùng vẫn là nói. Vi sư bạn cũ bên trong đã có cao cư ngũ phẩm chi quan biên. Như thế nhường Trần Nghiên lấy làm kinh hãi, phu tử lại có như thế quan lớn hảo hữu. Ánh mắt liền không tự giác rơi vào phu tử mài đến tổn hại tay áo. Dương phu tử mặc tay áo lớn trường bào, bởi vì nhiều năm viết chữ, tay áo bên cạnh mài mòn cực kỳ nghiêm trọng. Người đọc sách tay áo kiểu gì cũng sẽ mài hỏng, trong nhà mặc một chút không quan trọng, đã muốn bái phòng hảo hữu, nhất định là mặc vào tốt nhất quần áo. Trần Nghiên liền nhiều hơn mấy phần làm người học sinh ấy nấy, chờ chuyện chỗ này, học sinh cho phu tử làm mấy thân vừa vặn quần áo. Dương phu tử lại rộng rãi nói, ta kết bạn với bọn họ tại không quan trọng thời điểm, mặc dù cảnh ngộ khác biệt, đến cùng có chút chân tình tại, cũng không cần để ý những này. Dương phu tử lại nói, đồng môn chi tình là cực đáng ngưỡng mộ, ngươi cũng cần kết giao mấy vị hảo hữu, về sau có thể hai bên cùng ủng hộ. Lúc trước nhập phủ học, Dương phu tử liền đem nơi đây đạo lý cho Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch nói qua, bây giờ biểu lộ cảm xúc, tránh không được lại nhiều đề điểm một câu. Trần Nghiên nói, phu tử cùng đồng môn chi tình rất là nhường học sinh động dung, bất quá việc này bên trên, bọn hắn chính là có lòng giúp đỡ cũng là bất lực, không cần làm khó hắn nhóm, học sinh đã có tính toán. Dương phu tử nửa tin nửa ngờ, liền quan ngũ phẩm viên đều bất lực, ngươi một nho nhỏ tú tài lại có thể thế nào? Phu tử có biết, phù du cũng có thể rung động đại thụ. Trần Nghiên liếc mắt bốn phía người tới lui nhóm, nói, phu tử vẫn là sớm đi về nhà nghỉ ngơi đi, việc này giao cho học sinh chính là. Dương phu tử giật mình, ngăn lại nói, đã bạch đã xuất sự tình, ngươi ngàn vạn muốn bảo toàn chính mình, không cần thiết liên lụy trong đó. Hắn người học sinh này là không sợ trời không sợ đất chủ, như thật buông tay nhường lúc nào đi làm, sợ là ngay cả trời cũng có thể xuyên phá. Trần Nghiên cười nói, học sinh cùng Chu Vinh cũng không quan hệ thế nào, làm sao có thể liên lụy trong đó, phu tử không cần thiết bởi vậy hao tổn tinh thần. Học sinh đọc chính là sách thánh hiển, tự không thể tùy ý những cái kia sâu mọt tùy ý làm vậy. Dương phu tử trong lòng đập mạnh, phía sau lưng lông tơ đều dựng lên, lúc này cảnh giác hỏi Trần Nghiên, ngươi chớ có đi vào mẹo, nói thẳng ngươi muốn như thế nào. Trần Nghiên liếc mắt bốn phía người tới lui, cười hạ, xích lại gần Dương phu tử bên hai, hạ giọng nói, tự là đối phó cao gia. Hắn một cái nho nhỏ tú tài, liền kinh thành nha môn cổng hướng chỗ nào mở cũng không biết, đương nhiên cứu không được Chu Vinh. Thời chung còn cần người buộc chung. Đã cao gia có thể thiết hạ này cục, nhất định có thể hiểu này cục. Vậy thì đúng giao cao gia, đem cao gia đánh cho đến chết. Nhìn lên gặp hắn cái này thần sắc, Dương phu tử tâm liền nâng lên cổ họng, cao gia cũng không phải ngươi có thể đối phó Trần Nghiên, học sinh đã cho án sát sứ tư đưa đi bốn tên tới bắt học sinh nha dịch, nghĩ đến cao gia cũng sẽ không thờ ơ. Dương phu tử, nỗi lòng lo lắng cuối cùng vẫn là chết. Mãi cho đến uống xong trà, Dương phu tử đi theo Trần Nghiên trở về Mặc Trúc Hiên, lại nhìn xem Trần Nghiên chọn lấy chút giấy trúc cùng bút mực, còn mua quay về chuyện khách sạn, Dương phu tử vừa rồi muốn từ bản thân cùng Trần Nghiên không tại một cái khách sạn. Không đến đều tới, cũng lười thật xa trở về, liền nghĩ chen một đêm tính toán. Nguyên bản Trần Nghiên là mời Dương phu tử cùng hắn ở một gian, ai ngờ Trần lão hổ cực lực mời Dương phu tử, cũng nói mình thích ngả ra đất nghỉ, giường trống không quá lãng phí, Dương phu tử thịnh tình không thể chối từ, đi theo Trần lão hổ trở về phòng. Trần Nghiên nghĩ thầm chính mình cũng không tốt lại dọa phu tử, liền trở về phòng. Một đêm này, Trần Nghiên hoạch định nửa đêm vừa rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, nhìn thấy Dương phu tử mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần lúc, Trần Nghiên ý vị thâm trường đối Dương phu tử nói, học sinh là cực tôn sư trọng đạo người. Không nghe học sinh nói, phu tử ăn thiệt thòi ở trước mắt. Chương 99, Tân Tác Đại học chương 99, Tân Tác Đại học sau năm ngày, Trần Nghiên lần nữa đi vào Mặc Trúc Hiên, đem đại học mạn gạ giao cho trưởng quỹ một phút này, trưởng quỹ suýt nữa bị trên trời rơi xuống tới bánh có nhân mẹ choáng. Bị thiếu gia đè ép mấy năm, bây giờ rốt cục đến phiên hắn xoay người làm chủ. Lại khẽ đảo đọc mạn gạ, không sai, là Cửu Liên độc nhất vô nhị họa sĩ. Trước mắt vị này chính là Cửu Liên bản nhân a, tinh tế lật xem bên trong tiểu cố sự, trưởng quỹ lúc này liền phải cầm bạc. Trần Nghiên lại nói, Mạnh Vĩnh trưởng đã sớm đã cho bạc, đây là ta thiếu phê duyệt, các ngươi khi nào có thể in ấn đi ra bán? Liên tiền thù lao đều không cần ra, cái này cùng nhặt tiền khác nhau ở chỗ nào? Trưởng quỹ quả thực cười đến không ngậm miệng được, hôm nay liền để công tượng cứng nhắc, chúng ta ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, một tháng sau liền có thể bán. Trần Nghiên nghe xong, lúc này liền hướng phía trưởng quỹ vươn tay, quá lâu, ta còn là đi nhà khác à? Trưởng quỹ lập tức đem phê duyệt hướng sau lưng một dấu, tại Trần Nghiên nhíu mày lúc, lại đổi lấy lòng thân sắc, ta cũng nghĩ mau mau bán đi, có thể ta bạn khắc muốn phí không ít thời gian, lại thêm ngài luận ngữ cùng Mạnh Tử bán được thực sự quá tốt, nếu không nhiều chuẩn bị chút hàng, sợ là không chống được mấy ngày liền bị cướp sạch. Bây giờ luận ngữ cùng Mạnh Tử có thể nói nóng nảy, phàm là trong nhà có vỡ lòng hài đồng, người khác tặng lễ lúc liền phải mang theo cái này hai quyển sách. Ngay cả Dương phu tử đi bái phòng bạn cũ, cũng là mua cái loại này sách. Mặc Trúc Hiên có thể nói là kinh nghiệm lão đạo, tất yếu nhiều độn chút sách mới dám bán, nếu không đến lúc đó lại là đoạn hàng, không ngừng khách nhân đoạn, Mặc Trúc Hiên từng cái sách tứ cũng muốn đến đoạn, cái kia chính là lựa tiêu nông. Trần Nghiên lại lắc đầu, quá lâu, nhiều nhất 10 ngày liền phải mở bán. 10 ngày, kia mới vừa bận đủ bản khác. Trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy khó xử, ngài chính là đi nhà khác cũng làm không được. Trần Nghiên nói, cũng nên đi nhà khác hỏi một chút. Con vịt đã đun sôi, trưởng quỹ vô luận như thế nào cũng không nỡ nhường bay đi. Cuối cùng vẫn cắn chặt răng làm xuống hứa hẹn, sau 10 ngày mở bán. Chờ Trần Nghiên rời đi, trưởng quỹ vô cùng lo lắng xông vào hậu viện, đem bản khắc đám thợ thủ công thét lên phụ cận, muốn bọn hắn cần phải tại trong vòng 2 ngày hoàn thành bản khắc. Đám thợ thủ công một mảnh xôn xao. Bản khắc chính là tinh tế sống, tự phí công phu, ở đâu là 2 ngày liền có thể bản khắc xong. Trưởng quỹ giơ lên phê duyệt, hưng phấn nói, đây là Cửu Liên mới phê duyệt, trong vòng 2 ngày có thể hay không điều khắc xong. Vừa nghe đến Cửu Liên tục danh, đám thợ thủ công từng cái mắt bốc lục quang. Lúc trước Cửu Liên luận ngữ bị phong thường lúc, bọn hắn đều đi Bình Hưng huyện Mặc Trúc Hiên giúp qua một chút. rõ ràng bọn hắn Trấn Giang phủ Mạc Trúc Hiên so Bình Hưng huyện Mạc Trúc Hiên rất nhiều, công tượng tay nghề cũng so với mạnh hơn nhiều, thường ngày bọn hắn căn bản không đem Bình Hưng huyện công tượng để vào mắt. Có thể khi đó, bọn hắn tại Bình Hưng huyện công tượng trước mặt chính là cháu trai. Mệt gần chết còn muốn cầu dỗ dành người ta bố thí bọn hắn một chút bay về chuyện ra bán. Bây giờ xem như có thể mở mày mở mặt. Có thể. Chờ đại học cấn chế ra, liền nên đám kia quy tôn tử ưỡn nghiêm mặt đi cầu bọn hắn. Mạc Trúc Hiên bản khắc đám thợ thủ công cơ hồ nhân thủ một chương họa, làm được khí thế ngất trời. Chỉ ăn làm không uống nước, vì chính là không đi nhà xí. Sắc trời vừa mới gần đen, Mạc Trúc Hiên hậu viện đã là đèn đuốc sáng trưng, căn bản không cần đến hai ngày, một ngày rưỡi liền bản khắc hoàn thành. Bởi vì luận ngữ cùng mạnh tử lượng tiêu thụ thực sự khả quan, trưởng quỹ đã làm xong đại học bán chạy chuẩn bị, cảm thấy một bản không đủ, lại khiến người ta điều một bản. Vì đẩy nhanh tốc độ, trưởng quỹ ngay cả mình một nhà lao tiểu đều kéo qua đến giúp đỡ. Đám thợ thủ công càng là ngày đêm không ngừng, gắng sức đuổi theo, đợi cho ngày thứ 10, không ngờ trải qua trang đã đặt xong 2000 bản. Liên Trấn Nghiên đều bội phục tốc độ của bọn hắn. Mạc Trúc Hiên chỉ tại cửa ra vào dựng lên một khối dán giấy đỏ tấm ván gỗ, viết rõ cửu đến Tân Tác Đại học mở bán, những khách nhân liền lần lượt chạy tới tranh mua, toàn bộ Mạc Trúc Hiên kín người hết chỗ. Chờ Mạnh Vĩnh Trường nhận được tin tức chạy tới lúc, trưởng quỹ hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, cái này đại học thực sự quá tốt bán, tiểu nhân cũng điều không ra hàng nha. Mạnh Vĩnh Trường cũng không biết làm sao lại tìm Trần Nghiên khách sạn, hướng phòng của hắn một tòa, mở miệng chính là, ngươi thật không có nghĩa khí, phê duyệt lại không cho ta cho người ngoài. Kia bị khuất dạng, dường như Trần Nghiên làm thiên đại chuyện ác. Trần Nghiên hỏi, Mạc Trúc Hiên không phải ngươi Mạnh gia sản nghiệp? Là Mạnh gia sản nghiệp, không phải ta quản, ta chỉ quản Bình Hưng huyện Mạc Trúc Hiên. Mạnh Vĩnh Trường miệng có thể treo dầu ấm, ta kia tốt mẹ kế tập trung tinh thần rút con trai của nàng tranh đoạt Mạc Trúc Hiên, ai có thể nói chúng về sau có thể hay không rơi xuống trong tay của ta? Bởi vì cái gọi là có mẹ kế liền có bố dượng, từ hắn cha cưới Tùng Huyền, hắn theo một cái trưởng tử biến thành trong nhà người ngoài. Cha hắn lấy đọc sách khảo thí khoa cử danh nghĩa đem hắn đuổi về nhà Bình Hưng huyện, còn đem kia nhanh đóng cửa Mạc Trúc Hiên giao cho hắn. Nếu không phải đụng tới Trần Nghiên, Bình Hưng huyện Mạc Trúc Hiên sớm đóng cửa, hắn tại Mạnh gia cũng không thể giống bây giờ như vậy lời nói có trọng lượng. Nguyên nhân chính là như thế, Mạnh Vĩnh Trường trong lòng đối Trần Nghiên là 10 phần cảm kích, hết sức giúp hắn tìm hiểu tin tức, Trần Nghiên đòi tiền cũng là lúc này liền cho, hoàn toàn không kéo dài. Ai có thể nghĩ tới huynh đệ mình quay đầu đem họa cho cái khác Mạc Trúc Hiên, cái này Trấn Giang phủ Mạc Trúc Hiên trưởng quỹ thật là hắn mẹ kế để bật lên, đây không phải nâng đỡ những người khác cùng hắn đánh lôi đài a. Mạnh Vĩnh Trường vô cùng lo lắng tìm tới cửa. Trần Nghiên hỏi, ngươi xem qua ta vẽ ra đại học sao? Ta một bản đều không có nắm bắt tới tay, làm sao có thể nhìn? Mạnh Vĩnh Trường trên mặt thịt theo hắn nói chuyện run lên mấy run. Trần Nghiên đem chính mình phế bản thảo đưa cho hắn, trước nhìn kỹ hắn nói. Mạnh Vĩnh Trường không rõ hắn là ý gì, vẫn là theo lời tiếp nhận đi, chờ vừa ý cửa nội dung, Mạnh Vĩnh Trường đống nhiên ngẩng đầu, suýt nữa đưa trong tay phê duyệt ném ra bên ngoài, ngươi đây là muốn cùng Cao gia tranh đấu. Cao gia không chỉ có muốn làm cho ta vào chỗ chết, càng đem Chu đại nhân một nhà ba người đều đưa vào nhà ngục, nếu ta không hoàn thủ, khẩu khí này nghẹn dưới đáy lòng, ta muốn sống ít đi 10 năm. Trần Nghiên cười nói, cái loại này hung hiểm sự tình, ta khẳng định không thể để cho ngươi định lấy, vừa vặn mượn cơ hội giúp ngươi suy yếu địch quân thực lực. Hắn Cửu Uyên cái này bút danh đã có tương đối sức ảnh hưởng lớn, lần này vừa vặn phát huy được tác dụng. Mạc Trúc Hiên cũng không chỉ Trấn Giang phủ có, ngay cả kinh thành đều mở mấy nhà, chỉ cần quyển sách này trong thời gian ngắn nhất chuyển đi, hắn cũng không tin làm không tối Cao gia. Mạnh Vĩnh Trường lòng còn sợ hãi, quả nhiên không thể đắc tội các ngươi những này văn nhân. Không cẩn thận liền đào hố cho người ta nhảy. Nếu không phải hắn lâu dài chờ tại Bình Hưng huyện, biết Cao gia việc đã làm, chỉ nhìn những này mạn gạ tiểu cố sự, căn bản sẽ không thật nhận định là Cao gia gây nên. Việc này mong muốn thành, còn cần làm phiền Vĩnh Huynh trưởng. Trần Nghiên đứng người lên, hướng phía Mạnh Vĩnh Trường thi lễ một cái. Mạnh Vĩnh Trường lúc này ngồi thẳng người, vỗ ngực nói, chỉ cần ta có thể giúp được một tay, ngươi cứ việc phân phó. Trần Nghiên nói, còn mời Vĩnh huynh trưởng phải đi năm Bình Hưng huyện thi huyện, thi phủ cùng thi viện chỉnh văn tập san in và phát hành bán, là ta Bình Hưng huyện cùng Đông Dương phủ đám sĩ tử dưng danh, chúng ta sĩ tử tất nhiên lại bởi vậy được lợi. Mạnh Vĩnh Trường mượt mà trên mặt hiện ra cười bị ổi, ngón tay đang vẽ bản thảo bên trên bắn ra, nói, phàm mua đại học người, ta Mặc Trúc Hiên đưa tặng một bản chỉnh văn tập. Lần này, ta giúp ngươi đánh tao ra, ngươi về sau phê duyệt cũng đều phải cho ta. Trần Nghiên cũng cười, quân tử hứa một lời, nặng như cửu đỉnh. Chương 100, Cao gia nhất định là đem kia Cửu Uyên mộ tổ đối. Chương 100, Cao gia nhất định là đem kia Cửu Uyên mộ tổ đối. Bất quá Trần Nghiên cũng không thật làm cho Mạnh Vĩnh Trường tặng sách, hắn nguyên ý chính là muốn đem Mạnh Vĩnh Trường hái ra việc này, như Mạnh Vĩnh Trường tặng sách, chẳng phải là lại hãm tiến vào. Trần Nghiên đề nghị thư tịch buộc chặt tiêu thụ. Tiểu Tam khoa trình văn tập cũng không đáng tiền, cũng chỉ là tại bản địa có thể bán một chút, lớn một chút sách tứ là không lọt mắt điểm này buôn bán nhỏ, bọn hắn càng nguyên ý khắc bạn thi hương, thi hội trình văn tập, bán được càng nhiều càng kiếm tiền. Có thể Mạc Trúc Hiên cùng cái khác hiệu sách khác biệt, Mạc Trúc Hiên có bản mạn gạ đại học. Bây giờ bản mạn gạ đại học có thể nói một sách khó cầu, nếu để tại mua đại học lúc, phối hợp mua như vậy một hai bản tiện nghi sách, nghĩ đến những cái kia tài đại khí thô các trưởng bối là nguyên ý là gia trưởng bán bối kính dâng. Đã là làm ăn, tất nhiên là lấy kiếm tiền làm chủ, nào có tặng không đạo lý. Về sau Cao gia nếu là nổi lên, cũng có thể từ chối là muốn đem sách tứ bán không được sách phối hợp bán chạy thư tịch kiếm tiền. Cao gia tin hay không không quan trọng, chỉ cần Mạnh gia người nói không ra lời là được. Ngược lại chân chính nội dung vẫn là tại hắn mạn gạ đại học bên trong. Trách nhiệm này vẫn là tại Mạnh Vĩnh Trường mẹ kế trên thân. Mạnh Vĩnh Trường cảm khái, ngươi không làm gian thương thật sự là đáng tiếc. Loại thời điểm này còn có thể nghĩ đến kiếm tiền. Trần Nghiên nghiêm túc nói, ta làm gian thương mới là đáng tiếc. Sĩ nông công thương, hắn làm gì bỏ qua địa vị cao nhất taxi, ngược lại đi hành thương. Việc này thương định tốt, Mạnh Vĩnh Trường phái người trở về Bình Hưng huyện sau, chính mình thì là ngồi chờ tại trấn Giang phủ Mặc Trúc Hiên hỗ trợ. Hắn bởi vì mập mạp, làm việc lúc liền mồ hôi rơi như mưa, những cái kia công tượng thấy lại là sĩ khí tăng nhiều. Liên đại thiếu gia đều cùng bọn hắn cùng ăn ở cùng rồi, bọn hắn như thế nào còn có thể không dốc hết toàn lực. Trấn Giang phủ trưởng Quý mắt thấy Mạnh Vĩnh Trường cùng đám thợ thủ công kết thành một khối, đáy lòng có chút bối rối, vội vàng xuất ra 100 bản cho Mạnh Vĩnh Trường, nhường mang về Bình Hưng huyện. Có thể Mạnh Vĩnh Trường không làm, 100 bản đủ làm gì, ít nhất 500 bản. Trưởng Quý hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại càng sợ việc này truyền đến chủ mẫu trong hai, nhường chủ mẫu đối với hắn sinh lòng hoài nghi, đành phải kiên trì san ra 500 bản cho Mạnh Vĩnh Trường. Mạnh Vĩnh Trường lúc gần đi còn thuận đi một bộ điêu tốt bản, trưởng Quý ngăn cả lúc, Mạnh Vĩnh Trường liền nâng cao bụng lớn hỏi lại, cái này Mặc Trúc Hiên đến cùng là ngươi vẫn là ta Mạnh gia? Trưởng Quý tất nhiên là không dám ứng lời nói, chỉ có thể mặc cho đại thiếu gia đem nó mang đi. Kể từ đó, trấn Giang phủ mạn gã đại học càng không đủ bán, những khách nhân ngày ngày hướng Mặc Trúc Hiên chạy, nhưng như cũ mua không được, chỉ có thể giá cao hướng có sách người mua. Trấn Giang phủ Thuận Lý Thành Trương liền xuất hiện một đợt buôn bán mạn gã đại học hàng lưu, càng đem sách xào tới 12 lượng một bản. Rất nhiều đại hộ nhân gia là không thèm để ý tiền, cũng là những cái kia khốn cùng thư sinh mắng to những cái kia đầu cơ trục lợi người đoạt tiền. Trong lúc nhất thời, trấn Giang phủ chuyện như vậy viên náo xôn xao. Như thế kéo dài gần 10 ngày, trấn Giang phủ truyền đến tin tức, Bình Hưng huyện Mặc Trúc Hiên còn có hàng. Thế là không ít người tuân hướng Bình Hưng huyện. Cùng 12 lượng bạc một quyển mạn gã đại học so sánh, bán kèm như vậy một hai bản sách thực sự không tính là gì, huống chi bán kèm vẫn là trình văn tập, tóm lại là đứng đắn sách, nhìn xem cũng không chỗ xấu. Dương Dọ ban đêm khi trở về, chỉ thấy tiểu tôn tử phòng điểm đèn, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy tiểu tôn tử đang bưng lấy sách vợ thấy chăm chú. Dương Dọ thấy có chút vui mừng. Đêm khuya tiểu tôn nhi càng như thế khắc khổ, tương lai chắc chắn sẽ học có thành tựu. Dương Dọ tính tính nhìn một lát, sợ quấy rầy tiểu tôn nhi, quay người liền muốn rời khỏi, liền nghe phía sau vang lên tiểu tôn nhi gầm thét, họ Cao không chút nào biết như thế nào lễ nghĩa liêm sỉ. Dương Dọ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu tôn nhi đang cau mày nổi giận đùng đùng nhìn xem quyển sách trên tay. Dương Dọ sắc mặt chính là trầm xuống, trực tiếp tiến vào tiểu tôn nhi phòng, một cái liền nhìn thấy tiểu tôn nhi quyển sách trên tay đều là từng ố họa. Dương Dọ đáy lòng dâng lên một cơn tức giận. Năm đó cái kia bất tranh khí nhi tử liền yêu thích nhìn thoại bản, vì giấu giếm được hắn, còn cố ý kẹp ở tứ thư ngũ kinh phía dưới đọc. Cái này thụ nhất hắn coi trọng tôn nhi lại cũng là như thế, ngày xưa lửa giận cùng nhau xông lên đầu, nhường hắn làm sao có thể không giận, đoạt lấy sách liền nhìn xuống. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, lại phát giác có chút quen thuộc. Hắn lật đến phong bì, không sai, là đại học mà họa tác người chính là Cửu Đen. Dương Dọ tất nhiên là nghe nói qua Cửu Đen đại danh. Người này sở tác luận ngữ Mạnh Tử đều là ngụ giáo tại vui, hắn tiểu tôn nhi xem hết kia hai quyển sách, lại đối luận ngữ cùng Mạnh Tử có phần cảm thấy hứng thú, đọc thuộc lòng lên càng là không tốn sức chút nào, lúc ấy hắn liền lớn thêm tán thưởng, chỉ cảm thấy cái này Cửu Đen quả thật một kỳ nhân, đối đứa bé có giáo hóa chi công. Đáng tiếc người này xuất xứ vị mạn gạ tốc độ cực chậm, để cho người ta trở đến nóng lòng. Trước đây hắn cũng mua chút sách khác phường khác bản tứ thư ngũ kinh, đều là thuyết giáo ý vị cực nặng, tiểu tôn nhi cũng không vui nhìn, không nghĩ lại ra đại học. Xem như trường bối, mặc dù tín nhiệm Cửu Uyên, đến cùng vẫn là phải đơn giản đọc qua vài trang, bảo đảm vô sự vừa rồi chịu cho vãn bối nhìn. Chỉ là cái này khẽ đảo liền phát giác không thích hợp. Luận ngữ cùng Mạnh Tử đều là nguyên một đám tiểu cố sự đến dẫn xuất đạo lý, có thể cái này đại học liền lật mấy trang, một cái cố sự lại còn chưa xem xong. Mà sách này bên trong xuất hiện họ Cao mấy người, đều là đạo đức bại hoại hạng người. Dương Dõ lập tức theo tờ thứ nhất bắt đầu là xem, liên tục lăn tầm 10 trang mới dừng lại, cúi đầu đối Tôn Nhi nói, cuốn sách này ta trước cầm xem một chút, ngươi chưa tạm có sách khác. Tiểu Tôn Nhi lo lắng, hắn còn chưa xem xong đâu. Hắn lại không dám ngăn cản Gia Gia, chỉ có thể bị khuất khuất mà nhìn xem Gia Gia cầm bảo bối của hắn sách đi. Dương Dõ tất nhiên là không biết do cháu trai không bỏ, đi thư phòng điểm ngọn đèn, thức đêm nhìn lên sách mạn gà đến. Đợi cho chân trời nổi lên ngân bạch sắc lúc, hắn rốt cục đem cả quyển sách xem hết. Nhị nguyên một ở lại, thân thể tất nhiên là mọi bệnh, tinh thần lại cực kỳ phấn khởi. Cái này Cao gia nhất định là đem kia Cửu Liên mộ tổ đới, nếu không sao nguyên một bản đại học Cao gia đều xem như đạo đức bại hoại điển hình, tại phụ trợ nhân vật chính đức hạnh. Đáng tiếc cũng không trực tiếp viết rõ là Bình Hưng huyện Cao gia, nếu không lấy Cửu Liên ảnh hưởng, Cao Kiên một nhà tất yếu có tiếng xấu. Dương Do có chút tiếc hận đến lắc đầu. Kia bốn tên nha dịch hắn đã sớm điều tra ra là Bình Hưng huyện nha dịch, bốn người thụ chút hình liền cùng khai là bị Bình Hưng huyện huyện lệnh gốm đều sai bảo. Hắn tất nhiên là có thể nhắc lại thẩm gốm đều, có thể gốm đều nếu là một mực chắc chắn chính mình cũng không nói qua lời này, không có cơm văn, việc này cũng chỉ có thể cầm bốn tên nha dịch gánh tội thay. Chớ nói Cao gia, chính là Đào huyện lệnh đều tác động đến không đến. Nguyên nhân chính là như thế, Dương Dõ chậm chạp chưa kết án. Hắn ngược là muốn mượn Trần Nghiên cây đao này, có thể đao dùng đến thuận không thuận tay, cần trước tra tinh tường. Hắn người đã sớm đi Bình Hưng huyện, đợi điều tra thanh trở lại, nói ít cũng muốn hơn tháng. Cái này trong lúc mấu chốt không ngờ toát ra Cửu Uyên, toát ra đại học đến, đầu mâu trực chỉ Cao gia. Đáng tiếc thiên hạ họ Cao người thực sự quá nhiều. Dương Dõ lại là tiếc hận lại là buồn vô cớ, đem sách trả lại tiểu tôn từ sau, liền đem việc này đắc lại. Cao gia bây giờ gia chủ Cao Minh Sa mặc dù tư chất thường thường, mặc dù sau còn có cáo giả Cao Kiên, muốn đối phó cũng không phải là chuyện dễ. Tất yếu bắt được nhân chứng vật chứng, mới có thể làm cho Cao gia có chỗ tổn thương. Thế cục hôm nay, chỉ có thể trước trị bốn tên nha dịch tội đến kết án. Chương 101, đám sĩ tử nổi giận chương 101, đám sĩ tử nổi giận Dương Dõ ngồi xe ngựa trở lại án sát xứ thì nghe nói nhiều ngày không thấy Lâm Sinh Trần Nghiên cầu kiến. Dương Dõ cũng không quá hưng thịnh gây nên, tất nhiên là vì giả mạo nha dịch một án, cho hắn thấu gió, kia bốn tên nha dịch chính là lấy quyền nhu tư, không cần tái thẩm. Đạt được đáp lời lúc, Trần Nghiên liền biết Dương Dõ là không muốn gặp hắn, càng là không nghĩ thông suốt qua kia bốn tên nha dịch tới đối phó Cao gia. Như phán quyết thật hạ, hắn cây đao này liền bị Dương Dõ vứt bỏ. Một khi Dương Dõ từ bỏ cơ hội lần này, Chu Vinh liền hoàn toàn vô vọng. Trần Nghiên trong lòng siết chặt, lúc này tiến lên một bước, hướng truyền tin trong tay người lắp khối bạc, lại lấy ra một cái hộp gỗ nâng đến người kia trước mặt, nói: "Làm phiền huynh đài đem nó giao cho án sát sứ đại nhân." Người kia nhéo một cái ngân khối, có chút hài lòng đến nhét vào trong ngực, lại nói: "Ta chỉ giúp ngươi mang đến, có thu hay không không phải ta có thể quyết định." Trần Nghiên chắp tay, đa tạ. Người kia thái độ đối với hắn có chút hài lòng, cầm hộp gỗ vào án sát sứ Ti Nha Môn. Trần Nghiên đứng ở ngoài cửa, trong lòng lại không lắm có nắm chắc. Nhiều ngày như vậy không có kết quả, Trần Nghiên liền đoán rằng Dương Dõ sẽ không tùy tiện đối Cao gia ra tay. Dù sao bây giờ chỉ có nhân chứng, Cao gia hoàn toàn có thể lấy những người này ác ý liên quan vu cáo mở ra thoát. Bởi vậy Trần Nghiên sáng sớm liền đến án sát sứ Ti Nha Môn, vì chính là lại cho Dương Dõ đưa thuốc an thần. Lúc này hắn âm thầm may mắn, còn tốt chính mình tới. Bên ngoài đợi trọn vẹn nửa canh giờ, cửa rốt cục lần nữa mở ra, Trần Nghiên bị mời đi vào. Lúc đó Dương Dõ đang nhìn trình văn tập, chờ Trần Nghiên đi xong lễ, hắn mới vừa hỏi nói: "Cửu Uyên cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" Trần Nghiên trong mắt chắp tay nói: "Cửu Uyên là tiểu tử bút danh." Dương Dõ lại nhìn Trần Nghiên, trong mắt liền có thêm chút xem kỹ, ngươi mặc dù cùng Cao gia kết thù kết toán, cũng không nên không có bằng chứng tung tin đồn nhảm nhà hắn, như thế cũng không phải là hành vi quân tử. Trần Nghiên nói thẳng, trong sách vẽ đều là Cao gia làm ra chi chuyện ác, đại nhân nếu không tin, có thể lật xem năm ngoái trình văn tập, so sánh Cao Tu Viễn cùng cái khác thí sinh văn chương. Dương Dõ là tiến sĩ xuất thân, tất nhiên là có thể nhìn hiểu văn chương tốt xấu. Lấy Cao Tu Viễn văn chương, nhiều nhất bên trong thi huyện, có thể hắn không chỉ có là thi huyện án thủ, vẫn là thi phủ án thủ, ở trong đó như không có chuyện ẩn ở bên trong, ai đều sẽ không tin. Nếu chỉ vẹn vẹn một bản trình văn tập, nhiều nhất có thể nói thắc là huyện lệnh gốm đều vì lấy lòng Cao gia, tận lực đem Cao Tu Viễn nâng thành án thủ. Lại thêm bản mạn gã đại học cái kia chính là trước sau hô ứng, quả thực chính là trực chỉ Cao gia. Trần Nghiên nước cờ này quả thực chính là đem Cao gia tấm màn che cho giật xuống đến, như lại tuân gia nha dịch sự tình, chính là không có chứng cứ, chỉ một chút làm theo lời đồn, cũng đủ để hướng Cao gia đau đầu. Dương Dõ tâm đầu hòa nóng, liền hỏi: "Những này đều chỉ là ngươi một nhà lời nói, có thể còn có cái gì bằng chứng?" Bình Hưng huyện sĩ tử đều biết những sự tình này, có thể Trần Nghiên biết Dương Dõ muốn không phải những này truyền ngôn, mà là thiết thiết thực thực chứng cứ. Chứng cứ hắn tất nhiên là không có, bất quá cũng không phải không có chút nào đối sách. Học sinh thi phủ thường có 3 người kết bảo đảm, một người trong đó tên là Lưu Húc, Cao gia muốn thông qua hắn để hãm hại học sinh, bởi vì hắn cũng không thành công, lại thi rớt, bây giờ trôi qua 10 phần thê lương. Năm ngoái bị Lưu Húc bọn người hãm hại sau, Trần Nghiên liền cố ý tìm hiểu Lưu Húc 3 người sự tình, biết được Lưu Húc bọn người toàn bộ thi rớt sau, tức thì bị học viện khai trừ, 3 người thời gian trôi qua cực khốn cùng thê thảm. Cũng là nhìn thấy 3 người đã nhận lấy báo ứng, Trần Nghiên cũng không tại trước mặt bọn hắn xuất hiện qua. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ lâm sinh, tại trong mắt 3 người là không thể nào cùng Cao gia đánh đồng, đương nhiên sẽ không đem chuyện hướng hắn nói thẳng ra. Dương Dõ chính là đường đường quan to tam phẩm, nếu có thể hứa hẹn bảo hộ 3 người, nghĩ đến 3 người là bằng lòng thoát ly khổ hải. Thiên hạ ai thanh âm lớn nhất? Tất nhiên là đại lương đám sĩ tử. Đối đám sĩ tử mà nói, nhúng tay khoa cử chính là tội không thể tha thứ được. Cao gia không chỉ có nhúng tay, còn đoạt được cán thủ, việc này tất nhiên không thể thiện. Mà Trần Nghiên liền phải dùng cái này triệu bái lấy Cao gia tấn công mạnh. Dương Dõ nghe xong, trong lòng chính là vui mừng, trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần hiền lành, chờ bản quan tra ra trong cái này kỹ càng, lại định vào sau. Trần Nghiên, vị này án sát sứ đại nhân thực sự cẩn thận đến mức quá đáng. Cũng may là thay đổi chủ ý, bằng lòng tiếp tục tra được, tất cả cũng là còn tốt. Trần Nghiên vừa rời đi án sát sứ tư, Dương Dõ người liền lập tức đi Bình Hưng huyện. Bọn người trở lại đã là giao thừa. Nghe được thuộc hạ bẩm báo, Dương Dõ mừng rỡ không thôi, không lo được là ăn Tết, cũng làm người ta đem Bình Hưng huyện huyện lệnh gốm đều mời tới án sát sứ tư. Gốm đều quả nhiên là hỏi gì cũng không biết. Dương Dõ liền đem kia trình văn tập cầm tới gốm đều trước mặt, chỉ vào Cao Tu Viễn văn chương hỏi gốm đều, liền cái loại này văn chương cũng xứng làm biện thủ. Là có người cho Đào đại nhân chào hỏi, vẫn là Đào đại nhân ngực không biết mực. Thi huyện vốn là huyện lệnh một người quyết định lấy hay không, rất nhiều người liền sẽ cho huyện lệnh chào hỏi. Việc này vốn là tư không nhìn quen, nhưng nếu một khi cầm tới bên ngoài mà nói, cái kia chính là thiên đại sự. Gốm đều là khoa khảo tuyển ra, làm sao có thể liền văn chương tốt xấu đều phân biệt không ra. Nếu thật là ngực không biết mực, kia theo gốm đều, tới gốm đều tọa sư chợt đều muốn tra, đây chính là nhổ tận gốc. So với dắt liền như vậy một số người, chẳng bằng chính mình đem chuyện tiếp tục chống đỡ. Gốm đều đem chuyện nói thẳng ra. Cao gia như thế nào bức bách hắn, hắn lại là như thế nào không đành lòng thật đem Trần Nghiên cái loại này thần đồng mai một, bước lên thiên đại nguy hiểm mới đưa Trần Nghiên bảo vệ đến. Nói tới nói lui liền một cái ý tứ, hắn đều là chịu Cao gia bức hiếp, chính mình thân bất do kỷ, lại dốc hết toàn lực là triều đình tập trung. Gốm đều cung khai, thi phủ chủ khảo Vương Chi phủ tất nhiên là cũng phải bị đưa tới hỏi ý có gốm đều bị thẩm vấn phía trước, Vương thân tất nhiên là đã sớm chuẩn bị, lúc này liền đem Cao Minh sa xếp vào tại phủ nha người toàn dốc ôm đi ra, mà thứ tự là Triệu Thông phán đưa ra, Vương thân vì bách tính chịu đựng, nhưng cũng chưa mai một Trần Nghiên cái loại này có thực học người. Dương Dõ thực sự không ngờ tới có thể đào ra nhiều như vậy mánh liệu, lúc này một phong tấu trương tấu lên trên. Việc này tại kinh thành như thế nào gây nên sóng to gió lớn còn không biết, trấn giang tỉnh từ trên xuống dưới đám sĩ tử trước xôi trào. Bọn hắn khổ đọc nhiều năm, lại không so được Cao Tu Viễn đầu tốt hai, vậy làm sao có thể nhẫn? Thư viện, trà tứ, sách tứ này địa phương không có chỗ nào mà không phải là đám sĩ tử lòng đầy căm phẫn. Càng có ít người đem mạn gã đại học lấy ra tinh tế nghiên cứu, đã bên trong liên quan tới khoa cử bộ phận đều là thật, Cao gia làm chuyện khác phải chăng cũng là thật. Cái này Cao gia quả thực là ta Trấn Giang tỉnh sâu mọi, muốn móc sạch toàn bộ Bình Hưng huyện, móc sạch ta Trấn Giang phủ, càng là móc sạch ta Đại Lương. Tất yếu đem nó chỗ chi. Chúng ta người đọc sách không nên tùy ý như thế hôi thối gia tộc thai họa bất tính, che đậy quân phụ. Ta mặc dù thấp cổ bé họng, lại không thể sợ Cao gia chi thế, tất yếu là ta Đại Lương tận một phần tâm lực, chứ quân có thể nguyện theo ta đi chờ lệnh. Cái này vừa nói, Trấn Giang phủ từ trên xuống dưới nha môn tất cả đều bị chờ lệnh đám sĩ tử vây quanh. Nha người trong cửa đi ra thuyết phục, đám sĩ tử mở miệng chính là thánh nhân nói, ngậm miệng chính là vì dân chờ lệnh, ai dám quên. Cao gia liền như vậy bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành đám sĩ tử công địch. Theo Bình Hưng huyện tới Trấn Giang phủ, lại từ Trấn Giang phủ chuyển hướng cả nước các nơi, đám sĩ tử nhấc lên trùng trùng điệp điệp ngược cao tiếng hô hoán. Chương 102, Cao Kiên cho mời chương 102, Cao Kiên cho mời Trần Nghiên gần nhất có thêm một cái yêu thích, cái kia chính là đang đi học dã rời thời điểm tiến về án sát sứ Ti Môn Miệng, cùng cái khác sĩ tử cùng nhau tính toán. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy án sát sứ Dương Dõ đi ra khuyên nhủ đám sĩ tử, bất quá cái này Dương Dõ trên mặt cũng không lo sầu, ngược lại là mặt mày hớn hở, so Trần Nghiên lần đầu gặp hắn lúc muốn trẻ tuổi 4-5 tuổi. Quả thật là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Tháng giêng 20 cựu thiên hôm đó, Trần Nghiên định lấy Hàn Phong muốn ra khách sạn lúc, một cái gã sai vặt ăn mặc người liền tiến lên đón. "Trần công tử, lão gia nhà ta cho mời." Trần lão hổ trên dưới dò xét người kia lúc, chính mình đã xem Trần Nghiên ngăn ở phía sau, mở miệng chính là, "Nhà ngươi lão gia là ai?" Kia gã sai vặt nói, "Đi gặp liền biết." Trần lão hổ một đôi mắt hổ càng cảnh giác, túi đầu nhỏ giọng đối Trần Nghiên nói, "A Nghiên, người này liền danh đô nhận không ra người, ta nhìn ta liền không đi gặp đi." Hắn mặc dù khờ lại không đốc, bọn hắn tại Trấn Giang phủ cũng không có cái gì người quen, ai ngờ có phải hay không người xấu muốn mưu hại bọn hắn. Trần Nghiên gật gật đầu, lời ấy rất là có lý, chúng ta đi thôi. Vòng qua kia gã sai vặt liền đi, Trần lão hổ đội vàng đuổi theo. Kia gã sai vặt trợn tròn mắt, lấy hắn mặc, chủ gia định là không phú thì quý, người bên ngoài nghe nói đều sẽ cùng hắn đi, cái này Trần Nghiên lại không để ý tới hắn. Mắt thấy hai người càng chạy càng xa, gã sai vặt cũng không lo được làm dáng, đội vàng tiến lên ngăn ở Trần Nghiên hai người trước mặt nói, lao ra nhà ta chính là có đại tang trở lại quê hương Cao đại nhân. Hôm nay cố ý chênh lệch tiểu nhân đến mời Trần tướng công tiến về một lần. Trần Nghiên lúc này mới gật đầu. Đã muốn mời hắn liền nên xuất gia nên có dáng vẻ, mà không phải còn cùng trước kia đồng dạng cao cao tại thượng, liền ra môn đều không báo liền muốn nhường hắn cùng đi theo. Cao lão gia mời, vậy vãn sinh ngay ở phía trước trà tứ chờ hắn. Trần Nghiên đưa tay liền chỉ hướng cách đó không xa một nhà cửa hàng. Cao gia gã sai vặt giật mình, ngăn lại nói, Trần tướng công cùng tiểu nhân đi chính là, không cần đi trà tứ. Trần Nghiên suýt cười một tiếng, nhấc chân liền hướng trà tứ đi đến. Cao gia người mới mở miệng hắn liền đi theo. Khi thế chẳng phải là liền yếu đi xuống. Huống chi hắn cùng Trần lão hổ chỉ có hai người, Cao gia mong muốn đem bọn hắn trói lại, bọn hắn khóc đều không có khóc đi. Bọn hắn tại Trấn Giang phủ vô thân vô cố, chính là bị giết cũng không người biết được. Vẫn là trà tứ tốt, nhiều người, vừa hắn. Trần Nghiên tiến trà tứ liền lên lầu 2, muốn nhà gian. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, nhà gian cửa bị đẩy ra, 6 tên hộ vệ nối đuôi nhau mà vào, đứng tại hai bên, một gã hơn 50 tuổi nam tử cất bước tiến đến, đi theo phía sau, ngoại trừ ngay từ đầu đến mời Trần Nghiên gã sai vặt bên ngoài, còn có Trần Nghiên một gã người quen, Cao nhị công tử. Trước kia không ai bị nổi Cao nhị công tử bây giờ có chút sa sút tinh thần, đáy mắt còn có chút bầm đen, nên gần nhất ngủ không ngon. Chỉ là chống lại Trần Nghiên hai mắt lúc, trong ánh mắt nhiều chút toán động. Trần Nghiên khoác lác văn nhân, lễ tiết luôn luôn đúng chỗ, lúc này liền có chút ân cần nói, nhị công tử muốn nhiều hơn bảo trọng thân thể, thiên đại sự cũng không sánh được thân tử khang kiện quan trọng. Cao nhị công tử sắc mặt lập tức biến khó coi mấy phần, hai mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiên, nhưng lại chưa như trước kia đồng dạng chế giễu lại. Cao Kiên có chút nghiêng đầu, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Cao Minh Sa trên mặt thân sắc lúc, đáy lòng liền có chút không vui. Xem như Cao gia gia chủ, lại tùy tiện liền bị người khác chọc giận, thực sự ngu không ai bằng. Lại nhìn về phía Trần Nghiên, bất quá một nhỏ tiểu thiếu niên lang, lại liền có thể khoé gió nổi mưa. Cao gia sừng sững nhiều năm, trong kinh thanh lưu một phái đối với hắn Cao gia nhiều lần ra tay, cũng chỉ đem hắn làm cho trở lại quê hương có đại tang, không nghĩ lại bị thiếu niên này bước đến như thế tuyệt cảnh, cũng không thể khinh thường. Cao Kiên ở quan trường trà trộn nhiều năm, tự nhận biết người bản lĩnh cũng thấp, chỉ nhìn Trần Nghiên một cái liền biết là không dễ chọc chủ. Sớm nghe nói Trần tướng công thiếu niên anh tài, tương lai tất nhiên thành đại khí, bây giờ thấy một lần, phong thái cũng là sò chuyển luôn càng lớn. Trần Nghiên ánh mắt chuyển qua Cao Kiên trên thân, rõ ràng thân cư cao vị, lại một thân áo vải dày vải, chỉ là kia thân quan uy lại như thế nào cũng không thể che hết. Vị này mới là Cao gia chân chính người cầm lái. Trần Nghiên đứng người lên, hướng phía Cao Kiên chắp tay, nói: sớm nghe nói Cao đại nhân trôi qua 10 phần khắc khổ, hôm nay gặp mặt quả thật như thế, chỉ là Cao đại nhân cũng chớ có quá khổ chính mình, tử tôn thời gian còn rất dài, xuyên tơ lụa thời gian còn rất dài lâu, Cao đại nhân thật là xuyên một ngày liền thiếu đi một ngày. Ánh mắt có ý riêng liếc nhìn Cao Kiên sau lưng mặc tơ lụa Cao Minh Sa. Cao Minh Sa ngực kịch liệt chập trùng, phản phất muốn phí cực lớn khí lực khả năng ngăn chặn lửa giận. Cũng là Cao Kiên mặt không đổi sắc, cười nói, Cao gia sản nghiệp đông đảo, ngược cũng không cần tận lực khang khổ, chỉ là song thân qua đời, cũng nên tận tận hiếu đạo. Lời nói tùy ý, tùy tiện liền đem Trần Nghiên công kích trừ thử. Trần Nghiên nhìn chằm chằm Cao Kiên một cái. Quả nhiên là lão hồ ly, so với hắn kia hai nhi tử mạnh không chỉ một chút điểm. Chính mình vẫn là còn non chút. Cao Kiên thần thái tự nhiên ngồi hạ, cười nói, Trần tướng công đã ước ở chỗ này, tất nhiên cũng là yêu trả người, không bằng nếm thử tiểu nhi pha trà. Trần Nghiên đi theo cười, đây chẳng phải là ủy khuất Cao nhị công tử? Hắn bất quá một giới bạch thân, sao là ủy khuất mà nói? Cao Kiên quay đầu đối Cao Minh Đường xa, ta có lẽ lâu không uống qua người pha trà. Cao Minh xa cung kính những tiếng là cũng không nhìn Trần Nghiên, để cho người ta mang tới lá trà, liền dùng tiêu đến nóng hổi phòng đồ uống trà. Trần Nghiên không được cảm thán, vọng tộc nội tình quả nhiên không phải hắn một cái nông gia tử có thể so sánh. Lão Trần gia bình thường uống đều là nước giếng, liền nước nóng đều không bỏ uống được. Nước đốt nóng là muốn tuổi lửa cần một cái tráng lao lực đến hậu sơn chặn, chặn xong còn muốn bổ, như lớn tuổi nhiều, trong đất việc liền làm được thiếu đi. Đây là Trần gia Loan có cái phía sau núi, gặp phải loại kia không có sơn khốn cùng thôn, cũng chỉ có thể mua tuổi lửa, càng không nỡ nấu nước nóng. Như hắn sữa nhìn thấy Cao Minh Sa như thế phí nước nóng, tất nhiên đau lòng hơn hỏng. Đại trà lá ngâm tốt, Cao Minh Sa đem cháo bột đổ vào công đạo trong chén, lại điểm đổ vào thượng trà chén, đưa đến Cao Kiên cùng Trần Nghiên trước mặt. Cao Kiên đối Trần Nghiên làm mời động tác, Trần Nghiên cũng không động, mà chỉ nói, Cao lão gia trước hết mời. Cao Kiên cũng không chối từ, bưng lên thượng trà chén nghe hương trà, lại xem màu sắc nước trà, nhấp một miếng, mới chậm rãi để ly xuống, cười nói, con ta trà này cua đến không tệ, Trần tướng công có thể nếm thử. Như thế một bộ quá trình xuống tới, Trần lão hổ liền có chút hoảng hốt. Uống trà lại có như thế nói nhiều cứu, như A Nghiên không nhớ được, sợ là muốn tại Cao ra mặt người trước rụt rè. Trần lão hổ là Trần Nghiên lau vệt mồ hôi, chỉ thấy Trần Nghiên nâng chung trà lên thổi mấy ngụm, đợi cho trà nguội lạnh, liền uống một hơi cạn sạch. Trần lão hổ, A Nghiên đúng là một bước cũng không nhớ kỹ. Quả nhiên, Cao Minh Sa cơ cười ra tiếng, trong phòng cái khác Cao gia gã sai vật cũng đều là trên mặt vẻ bực bội. Ánh mắt kia thấy Trần lão khí thế bừng bực, hận không thể lúc này liền mang Trần Nghiên rời đi. Cao Kiên cười đến có phần có thâm ý, hỏi, Trần tướng công coi là trà này như thế nào? Trần Nghiên không để ý nói, cái chén hơi nhỏ. Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười chói tai, làm cho Trần lão hổ giận không tìm được. Trần Nghiên mở to mắt nhìn về phía Cao Kiên, không biết Cao đại nhân cười cái gì. Cao Kiên nụ cười không thay đổi, Trần tướng công quả thật giàu cảm xúc, chỉ là liền trà đều uống không rõ, như thế nào cùng người liên hệ. Làm quan tựa như thưởng thức trà, cần miệng nhỏ chậm thành phẩm, như Trần tướng công như vậy nốc ngực, lại như thế nào có thể lĩnh hội trong đó tư vị. Trần Nghiên chờ hắn nói xong mới vừa hỏi nói, ta nguyên lai tưởng rằng quan viên bên trên muốn vì thiên tử phân ưu, hạ muốn vì lê dân nhu phúc, hẳn là cực kỳ bận rộn, thì ra Cao đại nhân làm quan lúc như thế nhẹ nhõm, chỉ là uống chén trà liền phải hao phí nửa canh giờ không ngừng. Chương 103, trận thế chương 103, trận thế muốn dùng uống trà đến hiện ra nhà mình nội tình, dùng cái này tới áp chế hắn. Kia Cao Kiên đối với hắn còn chưa đủ hiểu rõ, hắn người này từ trước đến nay là có thù tất báo, ai dám cười hắn, hắn liền có thể đánh ai mặt. Quả nhiên hắn vừa nói, trong phòng đám người thần sắc liền cứng đờ. Cao Minh Sa càng là nụ cười một chút xíu thu lại, cũng là Cao Kiên vẫn như cũ ý cười không giảm, bây giờ lão nhi trở lại quê hương, tất nhiên là có nhàn hạ nghiên cứu việc này, Trần tướng công như bằng lòng, nhưng cùng lão nhi nhiều hơn uống trà. Trần Nghiên cũng cười, Cao lão gia đã là công thành danh thoại, có thể an tâm thủ trong nhà uống trà, tiểu tử còn tuổi trẻ, chung quy là muốn chạy một chạy tiền đồ, mỗi ngày đọc sách liền phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực, sợ là không thể cùng Cao lão gia đi như thế nhã sự. Hơn 50 tuổi thị lang tuổi tác cũng không tính lớn, dùng lại đem khí lực là có khả năng nhập các. Liên là không thể nhập các, cũng có thể lại hướng thượng thư chi vị chạy một chạy. Cao Kiên lại nhàn rỗi ở nhà, làm sao có thể cam tâm. Trần Nghiên đây chính là cầm một cây đao hướng Cao Kiên tim đâm, chính là như Cao Kiên như vậy lão hồ ly đáy mắt cũng là hiện lên một vệt nộ khí. Giống Cao Kiên loại này lão hồ ly, cả một đời chơi chính là con quấn quấn, Trần Nghiên loại này lăng đầu thành cùng hắn đánh thái cực là đánh không lại. Chẳng bằng trực tiếp làm, tiểu tử cũng không hiểu trà đạo, liền không ở chỗ này quấy rầy Cao lão gia nhà hứng. Đứng người lên, hướng phía Cao Kiên chắp tay, quay người nhanh chân hướng phía cổng đi đến. Sắp đi tới cửa lúc, Cao gia hộ vệ lại đưa tay ngăn trở Trần Nghiên đường đi. Trần lão hổ toàn thân căng cứng, đối đầu kia hai tên hộ vệ giận quát một tiếng, các ngươi làm gì? Kia hai tên hộ vệ ngẩng mặt làm ngơ. Trần Nghiên đè xuống Trần lão hổ muốn nâng lên tay, quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Cao Kiên trên mặt, cười lạnh một tiếng, xem ra Cao gia dưới chân hỏa thiêu đến không đủ vượng, Cao lão gia muốn lại thêm cây đuốc. Nơi đây chính là trà tứ, hắn chỉ cần hô một tiếng nói, người bên ngoài liền có thể nghe được. Mà cách đó không xa chính là án sát sứ tư, đám sĩ tử còn ngồi vây quanh tại cửa nha môn. Cao Minh Sa lại ác không chế trụ nổi lửa giận của mình. Sắc mặt âm trầm nói, Trần Nghiên ngươi chớ có quên, ngươi kia dưỡng mẫu cùng huynh đệ khác họ Chu Ký Bạch còn tại trong lao, ta khuyên ngươi chớ có quá phách lối. Lời đồn đại vừa truyền ra lúc, Cao gia liền đi tra Cửu Uyên là người nào. Khi biết được là Trần Nghiên lúc, bây giờ Cao gia khốn cảnh cũng liền minh bạch. Bất quá Trần Nghiên là Cửu Uyên chuyện này vẫn là để Cao Minh Sa giật nảy cả mình, hắn là vạn vạn không ngờ tới Trần Nghiên lại còn có như năng lực này. Cao gia cũng ý đồ muốn đè xuống việc này, làm sao chờ bọn hắn động thủ lúc sách sớm đã lan rộng ra ngoài, chính là muốn ép cũng ép không được. Đến cùng hay là hắn xem thường Trần Nghiên. Uy hiếp hắn. Trần Nghiên hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên nhiều một vệt nhe răng cười, ngươi đều có thể thử một chút, nhìn là Cao gia trước ngã xuống, vẫn là bọn hắn trước xảy ra chuyện. Chính là định án, cũng muốn giao cho án sát sứ tư duyệt lại, bây giờ đã là lớn ưu cục diện, dương rõ như thế nào lại như Cao gia nguyện. Còn nữa, Cao gia tại trên đầu sóng ngọn gió, lại đối Khương thị cùng Chu Ký Bạch độc thủ, chỉ có thể càng thêm ngồi vững bọn hắn lấy thế đè người, tất nhiên sẽ khiến đám sĩ tử mãnh liệt hơn dùng ngòi bút làm vũ khí. Cao Minh Sa xem như Cao gia gia chủ, tất nhiên là có thể nghĩ tới những thứ này. Nguyên nhân chính là như thế, mới có hôm nay gặp mặt. Chỉ là Trần Nghiên lớn lối như thế, hắn thực sự khó nhịn, vừa muốn đứng dậy, liền bị Cao Kiên một ánh mắt ngăn lại, chỉ có thể ngồi xuống. Cùng thịnh nộ Cao Minh Sa khác biệt, Cao Kiên lộ ra cực kỳ nhạt không sai, là loại tất cả đều ở trong lòng bàn tay lạnh nhạt. Cao Kiên trầm rãi nói, ngươi đã nguyện ý gặp ta, tất nhiên sẽ không nhớ ngươi dưỡng mẫu cùng huynh đệ xảy ra chuyện, thật sự gây chuyện đến cá chết lưới rách, với ngươi ta đều không khác chỗ. Trần Nghiên so Cao Kiên càng thông dòng, Cao lão ra sai, ta đối Cao gia ra tay, chính là hướng Thanh Lưu nhóm quy hàng. Các ngươi Cao gia càng thảm, ta tại Thanh Lưu cùng sĩ tử bên trong địa vị liền càng cao, tương lai hoạn lộ cũng so hiện tại dễ đi hơn. Cao Kiên nhìn chằm chằm hắn một hồi, mới nói, ngươi muốn lấy ngươi cha mẹ nuôi cùng huynh đệ mệnh làm bản đạp. Tất cả nhìn Cao gia như thế nào tuyển. Trần Nghiên từ chối cho ý kiến. Cao gia có thể đem ngươi dưỡng mẫu cùng huynh đệ cứu ra. Cao Kiên đã biết những cái kia con quấn quấn đối Trần Nghiên vô dụng, cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Từ hắn bước vào quan trường, liền biết lời muốn nói một nửa giấu một nửa, không có thể tùy tiện lộ ra lá bài tẩy của mình, càng không thể đào hố cho mình này. Có thể đối mặt Trần Nghiên, hắn trước kia những thủ đoạn kia cùng thoại thuật tất cả đều mất hiệu lực, hơi có chút khó chịu. Trần Nghiên ánh mắt thẳng tắp để mắt tới Cao Kiên, không sợ hãi chút nào, không đủ, ta muốn Chu Vinh toàn thân trở ra. Làm sao có thể? Cao Minh Sa cơ hồ là trong nháy mắt đứng người lên, phế thái tử đã thành trong kinh cấm kỵ, Chu Vinh liên quan đến trong đó, độ chi người chết, như thế nào cứu? Trần Nghiên nói, đây là các ngươi nên cân nhắc, cùng ta có liên can gì? Hắn đều đã cùng Cao gia đối mặt, chẳng lẽ lại còn muốn cân nhắc sẽ không làm khó Cao gia? Cao Minh Sa nổi giận nói, ngươi có biết Chu Vinh đã bị hạ lệnh lưu vong, ít ngày nữa liền phải lên đường. Chúng ta Cao gia nhiều nhất giúp ngươi cứu ra Chu Vinh vợ con. Trần Nghiên run sợ hạ. Động tác của hắn vẫn là chậm chút. Đã khẩn cấp như vậy, hắn liền càng không thể lại kéo dài. Trong kinh làm sao không là ta có thể chi phối, ta chỉ biết Chu Vinh nếu không thể bình yên vô sự, ta liền đem Cao gia đặt vào liệt hỏa bên trên nướng, thẳng đến đem toàn bộ Cao gia thiêu đốt hầu như không còn. Cao Minh Sa sắc mặt biến, để lên bàn tay lại run nhẹ nhẹ. Trần Nghiên ánh mắt lần nữa rơi xuống Cao Kiên trên thân, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người bằng lòng giúp ta. Cao Kiên bình tĩnh nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, lại có thể nghĩ ra như thế phá cục phương pháp. Bất quá ngươi cuối cùng tâm mắt hẹp, lại lấy là những cái kia Thanh Lưu có thể bảo vệ ngươi. Biết những người kia vì sao nhìn ta chằm chằm Cao gia không thả sao? Bởi vì ân sư của ta chính là đương triều thủ phụ. Mí mắt vừa nhấc, toàn thân liền tản mát ra một cỗ khí thế cường đại. Cái gọi là Thanh Lưu, bất quá một đám người ô hợp liên hợp lại tại ân sư của ta thủ hạ kéo dài hơi tàn. Đương triều thủ phụ, địa vị cao, tại Trần Nghiên mà nói là không thể vượt qua núi cao. Ngươi còn muốn cùng ta Cao gia đấu nữa sao? Cao Kiên rõ ràng là ngồi trên đế, lại ép tới Trần Nghiên có chút không thở nổi. Trần Nghiên mặc dù nhìn qua công báo, biết Cao gia chính là thủ phụ phe phái, lại không nghĩ rằng Cao Kiên chính là đương triều thủ phụ học sinh. Phe phái cùng thầy trò là hoàn toàn không thể so được. Kể từ đó, đối phó Cao gia, không khác hoàn toàn đắc tội thủ phụ. Đương triều thủ phụ, liền tên của hắn đều không cần biết liền có thể tùy tiện đẩy hắn vào chỗ chết. Khó trách Cao gia tại trung tâm đã không có quan viên, quý là tam phẩm án sát sứ Dương Dọ vẫn là tùy tiện không dám hướng Cao gia độc thủ. Trần Nghiên trong lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi, ở bước cộc cộc rất khó chịu. Cao Kiên rốt cục đứng dậy, dạo bước tới cửa, đứng tại Trần Nghiên trước mặt, kia cao lớn bóng ma trực tiếp đem Trần Nghiên cả người bao phủ lại, nhường Trần Nghiên có chút không thở nổi. Tuổi con nhỏ liền có như thế tâm kế, thực sự khó được, đợi một thời gian, chiều này bên trong nhất định có thể có một chỗ của ngươi, làm gì ở đây gãy tiền đồ. Có thể lấy sinh viên chi thân cứu ra Chu Ký Bạch mẹ con, đã là cực không tầm thường, như quá tham lam, sợ làm một đầu cũng không chiếm được. Cao gia xưa nay coi trọng nhân tài, ngươi cùng Cao gia cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, sao không bắt tay giảng hòa, theo như nhu cầu. Chương 104, giao dịch chương 104, giao dịch. Trần Nghiên dường như có thể nghe được tim đập của mình động thanh âm, trong thân thể giống như có một đoàn nhiệt khí dọc theo huyết dịch vọt hướng toàn thân, đem mồ hôi toàn bộ bức ra lỗ chân lông. Nguyên lai đây chính là sợ hãi. Trần Nghiên cũng không cùng lúc trước như thế nhìn thẳng Cao Kiên hai mắt, mà là túi đầu nhìn về phía mình mũi chân. Từ hắn thi đậu tú tài, Liêu thị sẽ không lại cho hắn ăn mặc có miếng vá quần áo dày. Hắn chính là đang tuổi lớn, quần áo dày mong muốn ăn mặc vừa người, khi tất yếu thường đổi. Dưới chân đôi giày này tự chính là Liêu thị Đông Nguyệt làm tốt, chỉ mặc hơn 2 tháng, chân phải ngón tay cái địa phương đã có mài mòn. Như hắn trở về thôn, mẹ hắn sợ là lại muốn chuẩn bị cho hắn làm giày mới. Nghĩ đến Liêu thị, Trần Nghiên dừng lại, trong đầu lại nghĩ tới Lư thị, nhớ tới Trần Đắc Thọ, nhớ tới tộc trưởng, nhớ tới những cái kia muốn vì hắn mà rút sinh tử ký tộc nhân. Còn nghĩ tới bây giờ Trần Mặc ít nói Trần Thanh Vi. Trần Nghiên ngửa đầu, cùng Cao Kiên bốn mắt nhìn nhau. Cao Kiên ánh mắt liền phảng phất tại tính tính thưởng thức một cái ra sức dãy rủa, cuối cùng vẫn sẽ khuất phục sâu kiến. Trần Nghiên lại nhìn về phía Cao Kiên sau lưng Cao Minh Sa, chỉ thấy Cao Minh Sa trên mặt chút nào không biến mất giọng điểm ai. Trần Nghiên thu tầm mắt lại, hỏi Trần lão hổ, ngươi sợ sao? Sợ cái gì, liền mấy người như vậy chỉ định ngăn không được ta. Trần lão hổ một đôi mắt hổ tại 6 tên hộ vệ trên thân dao động, lòng tràn đầy đều đang suy nghĩ trước cạn ai khả năng mang theo Trần Nghiên chạy đi. Gặp hắn nghe không hiểu, Trần Nghiên lại hỏi câu, sợ thủ phụ sao? Thủ phụ là làm cái gì? Quan lớn nhất. Cái nào quan đối ta mà nói không phải đại quan? Ta dân chúng có thể không sợ quan sao? Trần lão hổ không để ý trở về câu. Một bên Cao Minh Sa lúc này suy cười một tiếng, đùa cợt ánh mắt rơi vào Trần Nghiên trên thân. Trần Nghiên dừng lại, chậm chậm rãi bật cười, nụ cười kia bên trong là người thiếu niên không thể ngăn cản nhuệ khí, nói hay lắm. Huyện thái gia, Vương tri phủ, Dương Dọ thậm chí trước mắt Cao Kiên, cái nào với hắn mà nói không phải cao cao tại thượng tồn tại? Cái nào quyền lực trong tay không thể đẩy hắn vào chỗ chết? Với hắn mà nói, cái nào quan hắn có thể chọc được, có phải hay không thủ phụ còn trọng yếu hơn sao? Hắn vũ khí duy nhất chính là trong tay bút vẽ, một khi ném đi vũ khí đầu hàng, vậy cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Hắn lui, Cao gia liền sẽ bỏ qua hắn. Chu Vinh mặc dù thừa ân tại Cao gia, về sau suýt nữa thay Cao gia chết, ân còn song theo Cao gia rời đi. Cao gia không chỉ có không thể Chu Vinh hắn đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, còn thiết lập ván cục đem Chu Vinh lâm vào tuyệt cảnh. Hắn nhưng là thật sự cùng Cao gia nhiều lần đối đầu, Cao gia như thế nào lại buông tha hắn? Trong tay có vũ khí, chính là lại gian nan cũng còn có thể một trận chiến. Một khi hắn khuất phục tại quyền thế, không chỉ cứu không ra Chu gia ba miệng, sẽ còn cho hắn, cha hắn nương cùng toàn bộ Trần tộc mang đến tai họa ngập đầu. Trần tộc đã nâng toàn tộc chi lực đến cửa hắn tiền đồ, hắn tất nhiên không thể để cho Trần tộc cửa thua. Trần Nghiên lần nữa thẳng tắp đối đầu Cao Kiên hai mắt, trong mắt đã không hề sợ hãi. Nhìn thấy hắn như thế biến hóa, Cao Kiên có dự cảm không tốt, đang muốn lại mở miệng, liền nghe thiếu niên khí phách nói, Chu Vinh một ngày chưa cứu ra, Cao gia một ngày không yên. Cao Kiên sầm mặt lại, vừa mới nhất định phải được không còn sót lại chút gì. Trần Nghiên ngươi thật phải đắc tội thủ phụ đại nhân. Cao Minh xa quả thực giận không kìm được. Trần Nghiên suy cười một tiếng, như thủ phụ đại nhân coi trọng như vậy ngươi Cao gia, Cao lão gia sớm nên về kinh, Cao gia lần này phòng ba cũng nên lắng lại, làm gì ở đây cùng ta một nho nhỏ sinh viên trò chuyện. Có ý riêng liếc mắt Cao Kiên chỉ thấy Cao Kiên đã có chút khống chế không nổi nộ khí. Từng thân cư cao vị Cao Kiên xuất hiện trước mặt hắn một phút này, Cao gia liền đã thua. Như đúng như các ngươi lời nói, Cao đại nhân chính là thủ phụ đại nhân tin trọng đệ tử, ta nếu là đem các ngươi Cao gia vặn ngã, chẳng phải là suy yếu rất lớn thủ phụ đại nhân quyền thế. Bây giờ bốn phía ngược cao, thủ phụ đại nhân bằng lòng chọc tới một thân canh. Cao Kiên hai mắt nhắm lại, người thiếu niên luôn cho là mình tài hoa hơn người, nhất định có thể xông ra thuận theo thiên địa, thật tình không biết từ xưa có tài người chỗ nào cũng có, lại có bao nhiêu người có thể thân cư cao vị. Trên quan trường, khả năng nhất không đáng giá nhất tới. Cao tử kiến tài trí hơn người lại như thế nào? Làm theo bị buộc làm bảy bước thơ bảo mệnh. Lý Thái Bạch mới thức cổ kim, cả một đời cũng không cách nào toại nguyện nhập sĩ. Lật ra thơ đường Tống Tử, nhiều ít thiên cổ danh thiên viết đều là chí khí khó thủ. Bất quá một cái nho nhỏ sinh viên, vẽ lên vài cuốn sách, lại lấy là có thể đối đầu thủ phụ. Mạnh gia bất quá nho nhỏ thương nhân gia, tùy tiện liền có thể diệt chi, đến lúc đó ngươi kia cửu huyền lại có thể thế nào phát sách? Ngươi lại có gì ý bảo? Trần Nghiên chậm đợi hắn nói xong, vừa rồi mở miệng lần nữa, ta dựa vào chính là thế gian công lý, là đại lương luật pháp, so sánh cùng nhau, Cao lão gia coi là Cao gia trọng mấy lượng. Cao gia có đáng giá hay không thủ phụ lớn người vì đó cùng thiên hạ sĩ tử đối nghịch. Cao Kiên thần sắc cứng lại. Cao Minh Sa lại nổi giận, chờ danh tiếng đi qua, tất yếu các ngươi trả giá đắt. Nguyên lai tưởng rằng cha hắn tự thân xuất mã, Trần Nghiên chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không nghĩ hắn mà ngay cả thủ phụ đều không để vào mắt, thực sự càng rỡ. Chỗ dựa lớn nhất tại Trần Nghiên trước mặt cũng vô hiệu, Cao Minh Sa làm sao có thể không đội vàng sao động. Trần Nghiên liếc nhìn hắn, người Cao gia tất nhiên không nhìn thấy ngày đó. Cao Minh Sa bị chắn đến ngực kịch liệt chập trùng, đành phải nghiến răng nghiến lợi, đến lúc đó ngươi cũng muốn trốn cùng. Trần Nghiên lần nữa chậm rãi nở nụ cười, chờ ngươi Cao gia đổ, ta kết quả càng thảm, tại thế gian này thanh danh liền sẽ càng lớn, Thanh Lưu là sẽ không bỏ qua bất kỳ có thể suy yếu thậm chí vặn ngã thủ phụ cơ hội. Đến lúc đó ta Trần Nghiên danh hảo, liền sẽ cùng thủ phụ một mực buộc chung một chỗ, chờ thủ phụ rơi đài ngày, chính là ta Trần Nghiên ghi tên sử sách thời điểm. Mong muốn tại cùng Cao gia cái loại này quái vật khổng lồ đánh nhau bên trong chiến thắng, tất nhiên muốn liều mạng. Một khi có một tia khiếp đảm, Cao gia liền sẽ nhào lên, đem hắn cùng bên cạnh hắn tất cả mọi người cắn xé đến ngay cả cặn cũng không còn. Hắn đánh cược, chính là Cao gia cái loại này vọng tộc không dám cùng hắn cá chết lưới rách. Cao Minh Sa con ngươi đột nhiên rụt lại, trên mặt đều là kinh hãi. Trần Nghiên cũng không đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên người hắn, mà là cùng Cao Kiên giằng co. Trong phòng tĩnh mịch tí mắng, bầu không khí nặng nề, Trần lão hổ cảm giác phải có chút không tự nổi. Hắn mặc dù nghe không hiểu, lại biết đây là Trần Nghiên tại cùng Cao Kiên đối kháng. Trần lão hổ hướng Trần Nghiên bên người lại tới gần chút, lấy suy yếu Cao Kiên khí thế. Không biết qua bao lâu, Cao Kiên rốt cục đối Trần Nghiên mở miệng, ngươi rất không tệ. Rõ ràng là tán dương, lại lộ ra một cỗ chán ghét. Trần Nghiên nói, ngươi cũng không phải là cái thứ nhất như thế tán dương ta người. Cao Kiên nhẹ nhàng đóng lại hai mắt, lần nữa mở ra, thu lại đáy mắt tinh quang, ta có thể bằng lòng cứu Chu Vinh, ngươi lại như thế nào có thể khiến cho Cao gia toàn thân trở ra? Lần này ngươi Cao gia tất nhiên không thể toàn thân trở ra. Cao Kiên nhẹ a một tiếng, nói như vậy, ngươi là không muốn cùng ta Cao gia làm khoản giao dịch này. Lời nói đã là đằng đằng sát khí, ngay cả Trần lão hổ đều cảm thấy sau sống lưng phát lạnh. Trần Nghiên nói, chỉ có thể tiêu giảm ảnh hưởng, còn lại cần ngươi Cao gia tự hành vận hành. Lấy Cao lão gia cùng thủ phụ quan hệ, nghĩ đến việc này cũng không khó. Bất quá các ngươi phải nhanh chút, một khi Chu Vinh bị lưu vong, khoản giao dịch này coi như không đếm. Cao Kiên đưa tay ngăn lại Cao Minh Sa mở miệng lần nữa, mà chỉ nói, việc này liền như vậy định rồi. Chương 105, cứu gia chương 105, cứu gia bước ra trả tứ lúc, ngày đã ngã về tây, lạnh gió thổi qua, đem trên người mồ hôi thổi mát, lạnh đến Trần Nghiên run một cái. Tới lúc này, hắn mới phát giác chính mình áo trong lại ướt đẫm. Trần Nghiên không khỏi đối với mình nhiều hơn mấy phần ghét bỏ, lại bị Cao Kiên sợ đến như vậy. Thật là sợ. Nghĩ lại, Cao Kiên tốt xấu mặc cho qua quan to tam phẩm, quan uy cũng không phải là thường nhân có thể so sánh. Huống chi còn khiêng ra thủ phụ, hắn một cái nho nhỏ lắm sinh coi như trong lòng sinh ra sợ hãi, vậy cũng tỉnh có thể hiểu. Trần Nghiên bản thân khuyên bảo một phen sau, cảm thấy rộng rãi. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lại là một hồi gió rét thổi tới, nhường hắn quắng đến vội vàng che kín quần áo về khách sạn ngâm tắm nước nóng. Đem Cao Kiên tìm chuyện của hắn cùng Dương Phu Tử nói sau, Dương Phu Tử liền thường thường ra bên ngoài chạy. Đợi cho mới đầu tháng 2, Dương Phu Tử khi trở về ý cười đầy mặt, mậu chi không sao. Trần Nghiên vội vàng để sách xuống bàn thảo, nghe Dương Phu Tử đem tìm hiểu tin tức bảo hắn biết. Kia báo cáo Chu Vinh tại Hưng là bị cha ra đánh bạc thành tính, làm mưu đến Chu Vinh tiền tài, tận lực vu cáo Chu Vinh. sau bởi vì cho vay nặng lãi tiền đám người kia tìm tới tại Hưng Là, đám người Phương mới hiểu chuyện ngọn nguồn. Kia tại Hưng Là cũng không biết là vì tránh né đòi nợ, vẫn là sợ bị đồng hương chỉ trích, tự mình đi Thuận Thiên phủ báo án. Đến biết sự tình ngọn nguồn, Trần Nghiên cảm khái, Cao lão gia quả nhiên thủ đoạn cao cường, tùy tiện liền để cha ta thoát thân. Bất quá là hy sinh một cái phụ thuộc vào Cao gia thi rất cử tử, liền đem việc này hoàn thành. Xem ra Cao Minh Sa đẩy trong nhà quản sự đi ra cả đao, là cùng cha hắn học, chỉ là không có cha hắn như vậy lô hỏa thuần thành. Cao gia như thế làm việc, suy sụp cũng là tất nhiên. Dương Phu Tử có chút không vui vẻ nói. Trần Nghiên nói, đây chính là Cao lão gia dứt khoát cùng tàn nhẫn, so sánh với hắn, học sinh thực sự non nớt, cũng quá dáng vẻ thư sinh. Dương Phu Tử cười nói, ngươi tuy có dáng vẻ thư sinh, làm việc lại có chữ pháp, lần này may mắn mà có ngươi, vừa rồi có thể cứu ra Mậu Chi, không cần tự coi nhẹ mình. Hắn những cái kia bạn tri kỷ ở quan trường sở soạn lần mò nhiều năm, cũng đều thúc thủ vô sách, Trần Nghiên có thể phá cục là thật không dễ. Đã tại Hưng Là nhận tội, Chu Vinh tất nhiên là muốn được thả ra, Trần Nghiên liền quyết định về Đông Dương phủ tiếp Khương thị cùng Mậu Chi. Trước khi đi, Trần Nghiên lần nữa đi bái phòng Dương Rõ. Lần này Dương Rõ có chút lãnh đạm. Trần Nghiên muốn, Dương Rõ nhất định là biết hắn cùng Cao Kiên tại trà tứ gặp mặt sự tình. Cái này Trấn Giang phủ vốn là tại Dương Rõ quản hạt phía dưới, loại sự tình này tất nhiên không thể gạt được hắn. Vì cứu Chu Vinh, hắn không thể không cùng Cao gia hợp tác, cho dù thật bởi vậy đắc tội Dương Rõ, cũng là bất đắc dĩ. Trần Nghiên rốt cuộc minh bạch như thế nào bốn bề thọ địch, về sau khoa khảo con đường nhất định càng không tốt đi. Chờ Dương Rõ nâng chung trà lên lúc, Trần Nghiên liền biết mình cần phải đi. Đứng dậy hướng phía Dương Rõ đi một học sinh lễ, lúc này mới quay người lui ra ngoài. Trần Nghiên cùng Dương Phu Tử là ngồi xe bỏ tới phủ nha đại lao cổng tiếp Khương Thị cùng Chu Ký Bạch. Khương Thị cùng Chu Ký Bạch bị giam nhiều ngày, mánh vừa thấy được Dương Quang, cảm giác đến trước mắt, vội vàng đi tránh. Trần Nghiên cũng liền không chỉ hoãn, trực tiếp đem người mang đi. Chu gia trạch viện sớm bị hắc hắc không có, trạch viện phải thật tốt thu thập một phen mới có thể ở. Trần Nghiên dứt khoát đem hai người mang về Trần gia. Liêu Thị vừa vào nhà liền đi nhìn Chu Ký Bạch chân đã tốt, nhưng lưu lại không ít sẹo. Liêu Thị đau lòng đến thẳng gật lệ. Những người kia làm sao nhịn tâm đối đứa bé hạ tử thủ? Chu Ký Bạch liền an ủi, đã tốt. Hắn nói chưa dứt lời, cái này mới mở miệng, Liêu Thị liền khóc thành nước mắt người. Vẫn là Trần Nghiên nhấc lên hai người không ăn không uống, Liêu Thị mới lau khô nước mắt đi phòng bếp. Chờ hai người riêng phần mình dùng lá ngải cứu ngâm tắm, thay đổi quần áo bẩn, lại ăn bỗng nhiên nóng hổi cơm, ngủ cả đêm. Ngày thứ hai người đã tốt lắm rồi. Lúc này Chu gia đã thu thập đi ra, Trần Nghiên đem hai người đưa trở về. Khi thấy trống rỗng phòng lúc, Khương Thị còn lui ra ngoài nhìn một chút, xác định là nhà mình sau, mới cảm thán, đây thật là nhà chỉ có bốn bức tường, liền còn mấy mặt tường. Chu Ký Bạch may mắn, còn tốt sách đều đưa cho A Nghiên. Bằng không thì cũng muốn bị tao đạp. Đáng tiếc hắn những cái kia ghi chép Trần Nghiên lời nói sách nhỏ không có, cái này gọi hắn về sau như thế nào thường xuyên ôn cố chi tân. Trần Nghiên vô bờ vai của hắn, an ủi, yên tâm, ta nói nhiều, ngươi rất nhanh liền có thể đem những cái kia mất đi sổ lại nhớ trở về. Chu Ký Bạch hai mắt tỏa ánh sáng, đã ngồi không yên, lúc này liền phải Trần Nghiên lấy ra bút mực, đem chính mình nhớ kỹ từng cái chép lại. Cái này trong đó có Trần Nghiên tại trong lao cùng hắn nói những lời kia. Bên cạnh nhớ, hắn cũng biên hòa Trần Nghiên nói tại trong lao sự tình. Tự Trần Nghiên đưa cho bọn họ tiền sau, Chu Ký Bạch cứ dựa theo Trần Nghiên phân phó đem những ngục tốt từ trên xuống dưới đều chuẩn bị một phen. Từ đó về sau, hắn liền không có lại chịu hình, ngục tốt mời được đại phu đưa cho hắn trị chân. Nói lên chân, Chu Ký Bạch lòng còn sợ hãi, đại phu nói may mắn trị liệu phải kịp thời, nếu không ta liền phải què. Như thật què, người liền hoàn toàn phế đi, càng không khả năng khảo thí khoa cử. Trần Nghiên nói, phải đa tạ Vương Chi phủ trông nom, có thể dừng lại hành hình thẩm vấn, chỉ có thể lạc quan. Như cấp trên hạ hành hình kiến, những ngục tốt coi như thu Chu Ký Bạch tiền, cũng chỉ có thể tại hình phạt lúc giảm chút lực đạo, là không thể kháng mệnh không hình phạt. Xem ra hắn đơn thuốc có tác dụng, kế tiếp cũng nên hoàn thành đối Cao gia hứa hẹn. Kỳ thật Trần Nghiên phương pháp xử lý rất đơn giản, hy sinh hết cửu đền cái này bức danh, đem việc này cùng Cao gia hái sạch sẽ. Mạnh Đĩnh Trường biết Trần Nghiên quyết định sau, ôm Trần Nghiên chân khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Cửu đền chính là ta mệnh, ta nói cái gì cũng không thể để ngươi hướng cái này bút danh bên trên rội nước bẩn. Trần Nghiên, không phải rội nước bẩn, chỉ là làm sáng tỏ này Cao gia cũng không phải là kia Cao gia. Vậy cũng không được, Cửu đền dung không được có một tia chỗ bẩn. Mạnh Đĩnh Trường cự tuyệt sau lại nói, không phải liền là tìm dê thế tội sao, ta sẽ, việc này liền giao cho ta. Trần Nghiên buồn là không nguyện ý, có thể cái kia mặt béo bên trên viết đầy chân thành, nhường Trần Nghiên cự tuyệt thế nào cũng nói không nên lời. Cùng ngày Mạnh Đĩnh Trường cũng là người ta một lần nữa điêu khắc, đem Cao gia đổi thành tiểu gia, một lần nữa in ấn, thiện nghi bán ra. Đợi cho cái khác tiểu đồng mua được sách mới, cùng nhóm đầu tiên mua được sách khác biệt, hai bên học đồng liền dùng bèn, ai cũng cảm thấy mình mua là thật, đối phương mua là trộm ấn. Mặc Trúc Hiên đã kích trộm ấn, phàm báo cáo người thành công liền có 10 lượng khen thưởng. Cao như thế ách khen thưởng, tất nhiên là dẫn tới không ít người dùng cái này kiếm lời, những cái kia vai ác họ Cao sách nhau nhau bị báo cáo, Mặc Trúc Hiên toàn bộ muốn thu hồi lại. Cử động lần này tất nhiên là dẫn tới rất nhiều người bất mãn. Đại đa số người đều là theo các nơi Mặc Trúc Hiên mua sách, sao liền thành trộm ấn sách? Không ít người liền phải cùng Mặc Trúc Hiên náo lên. Việc này có thể nói càng ngày càng nghiêm trọng. Đám người là nghị luận ở Mỹ, Mặc Trúc Hiên nhất thời bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mắt thấy Mặc Trúc Hiên danh dự chịu lấy tổn hại, chuyện cũng càng náo càng lớn. Mặc Trúc Hiên thiếu Đông gia Mạnh Đĩnh Trường lộ diện, tự mình cùng đại gia bồi tội, nói là Trấn Giang Mặc Trúc Hiên công tượng sư phụ bản khắc sai, náo ra lớn ô long. Lại hứa hẹn, phàm là sai bản đều có thể cầm tới Mặc Trúc Hiên đến miễn phí đổi chính bản. Việc này vừa ra, Những cái kia vây quanh các nha môn đám sĩ tử trợn tròn mắt. Lại là ấn sai, vậy bọn hắn cử động lần này chẳng phải là buồn cười. Chương 106, Tuần binh quy hương chương 106, Tuần binh quy hương có người hoài nghi Mạc Trúc Hiên bị Cao gia ức hiếp, vừa rồi đi cử động lần này, chỉ là Mạc Trúc Hiên không nhận, bọn hắn cũng chỉ có thể tự mình nghị luận một phen, cũng không thể nhắc lên sóng gió gì. Thời gian dần qua, ngược cao thanh âm nhỏ, còn lại chính là Cao gia chuyện. Trần Nghiên đối Mạnh Vĩnh Trưởng cái loại này tự tổn danh dự sự tình rất là cảm kích, lúc này động thủ họa trung dung. Một tháng sau, Mạnh Vĩnh Trưởng bưng lấy mới họa, quả thực là lệ nóng doanh trọng, chỉ cần có cửu hiện tại, chúng ta Mạc Trúc Hiên cho dù thanh danh bị hao tổn cũng không sợ. Coi như những sĩ tử kia đối Mạc Trúc Hiên bất mãn, chỉ cần có sách mạn gạ tại, liền sẽ có liên tục không ngừng người đến mua. Trần Nghiên hướng hắn chắp tay, ngươi không vào quan trường, thực đang đáng tiếc. Mạnh Vĩnh Trưởng tuổi tác tuy nhỏ, ánh mắt thực sự độc đáo, lại hiểu được lấy hay bỏ, lần này giải quyết phương pháp cùng Cao gia cứu Chu Vinh phương pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Cao Minh Sa là nghĩ không ra cái loại này biện pháp, sợ là xuất từ Cao Kiên chi thủ. Mà Mạnh Vĩnh Trưởng mới bất quá 14, còn chưa thanh niên, có thể thấy được tiên tư kinh người. Ta bình sinh thích nhất chính là định bản thanh âm, về phần những cái kia thánh nhân nói, nghe chi tiện buồn ngủ. Mạnh Vĩnh Trưởng liên tục khoát tay, bởi vì động tác quá lớn, trên mặt thịt cùng rung động theo, bụng cũng đi theo run lên, dường như toàn thân đều tại cự tuyệt. Hắn muốn được rõ ràng, thế gian này người thông minh toàn đang đi học ở quan trường. Một khi hắn đi khoa cử, cái kia chính là cùng thiên hạ người thông minh tranh, hắn chắc chắn sẽ bị dẫm thành bùn. Nếu là đổi thành cửa hàng, vậy hắn điểm này tiểu thông minh liền có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Về phần đổi cạnh cửa sự tình, liền giao cho trong nhà những người khác đi nỗ lực à, Mạnh gia cũng không phải chỉ hắn một cái nam đinh. Hai người chuyện phiếm một khắc đồng hồ sau, Trần Nghiên an vị bên trên Trần lão hổ xe bỏ chạy về phủ học. Đã chuyện, hắn cũng nên tiếp tục khổ đọc. Trần Nghiên buồn cho là mình tại phủ học thiếu khóa nhiều ngày, tất yếu chịu chút nghiêm trị, ai ngờ trở về xem xét, trên lớp học cái bản rỗng hơn phân nửa. Hỏi một chút phía dưới mới biết rất nhiều người không lên lớp cũng đi nha môn miệng cô tọa, lấy thân chính nghĩa, giáo dụ nhóm căn bản không quản. Trần Nghiên chính là thật to nhẹ nhàng thở ra, lần nữa chui tàng thư lâu. Vừa vào phòng sách, Trần Nghiên giống như con cá vào biển, tất nhiên phải chờ tới thủ sách người đến đổi hắn, vừa rồi lưu luyến không rời mượn quyển sách trở về. Kia thủ sách người buổi sáng lại đến lúc, Trần Nghiên liền đã thủ tại cửa ra vào, sẽ còn mang chút bánh bao màn tàu cho thủ sách người. Cũng nguyên nhân chính là này, thủ sách người một ngày so một ngày tới sớm, tới hào lâu thực sự chịu không được, liền phá lệ nhường Trần Nghiên ban đêm nhiều mượn một quyển sách đi, như thế chính là ngươi tốt ta tốt đại gia tốt. Chỉ có Dương Phu Tử không tốt. Gần nhất muốn chép sách càng phát ra nhiều, thêm nữa Chu Ký Bạch tự giác rơi xuống bài tập, càng thêm khắc khổ, Dương Phu Tử liền phải dùng nhiều chút tâm lực cho giảng bài. Mà Trần Nghiên đọc sách càng nhiều, văn chương cũng càng phát ra có thần, Dương Phu Tử liền không thể như lấy trước kia giống như tùy ý đối lại. Dương Phu Tử mệt mỏi lúc, Chu Vinh trở lại quê hương. Chu Vinh vừa đến Đông Dương phủ, đã tìm được Dương Phu Tử nơi ở, hảo hữu gặp nhau, tự là muốn đi quán rượu bày một bàn. Tiếp phong yến bên trên, Dương Phu Tử liền nói đáng tiếc, Mộ Chi nên lại triển hành đồ mới lạ. Chu Vinh đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cười nói, lúc cũng, thế cũng. Trong tươi cười nhiều chút tiêu tan, lần này có thể bảo trụ một cái mạng đã là vận hạnh, nơi nào còn dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Tại Quỷ Môn Quan đi một vòng, đã từng hăng hái toàn bộ thu lại, cả người dường như rửa sạch duyên hoa. Dương Phu Tử hướng phía Chu Vinh nâng chén, lời nói đã không cần nhiều lời, đều tại trong rượu. Lần này Chu Vinh cùng Dương Phu Tử uống hơi say rượu liền dừng lại, từ Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch đỡ lấy, ngồi lên Trần lão hổ xe bỏ trở về Dương Phu Tử thuê tiểu viện. Bây giờ Trần lão hổ đã bị trong tộc phái lấy ngày đêm đi theo Trần Nghiên, vì thế, trong tộc mỗi tháng cho Trần lão hổ phát 400 văn làm tiền công. Trần Đắc Phúc biết được việc này lúc, còn cố ý tìm tới Trần Đắc Thọ, nhường Trần Thanh Vi thay thế Trần lão hổ tới chiếu cố Trần Nghiên. Một tháng 400 đồng tiền lớn, đều nhanh gặp phải ta tiền công, ta làm gì tiện nghi người ngoài, Đường huynh đệ dù sao cũng so tộc nhân thân a. Trần Thanh Vi mặc dù đọc sách, không sai muốn tại huyện thành tìm phòng thu chi việc cũng không phải chuyện dễ dàng. Huyện thành hết thệ cũng nhiều như vậy người ta, phòng thu chi lại là trông coi sổ sách tiền bạc, chủ gia nhiều phải dùng chính mình quen thuộc tín nhiều người, chính là lao trướng phòng lui, cũng nhiều sẽ dùng lao trướng phòng tử tôn. Về phần cái khác học chữa việc, cũng đều là một cái củ cải một cái hố, căn bản không chen vào được. Trần Đắc Phúc đã vì Trần Thanh Vi tìm hơn một năm sống, cũng không tìm được thích hợp. Bây giờ có như thế kiếm tiền nghề nghiệp, hắn tất nhiên là không muốn từ bỏ. Trần Đắc Thọ lại là hai tay một đám, mặt mũi tràn đầy khó xử. Trần lão hổ là trong tộc đưa cho A Nghiên, nếu không ngươi nhường Thanh Vi cùng Trần lão hổ đánh một chầu, như thắng, nghĩ đến tộc trưởng cũng là bằng lòng đổi thành Thanh Vi. Trần Đắc Phúc bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi sao không để bọn hắn hai so viết chữ làm văn chương? Toàn bộ Trần gia loan. Không, mười dặm tám hương có mấy người có thể cùng Trần lão hổ so đánh nhau. Trần Đắc Thọ càng khó xử, A Nghiên bản thân liền sẽ viết văn, không cần đến Thanh Vi thay hắn viết, A Nghiên thiếu chính là có thể thay hắn đánh nhau cản đau người. Trần Đắc Phúc liền như vậy bị tức giận bỏ đi, đến mức một đoạn thời gian rất dài đều không cùng Trần Đắc Thọ qua lại. Biết được những sự tình này lúc, Trần Nghiên liền lấy ra 100 lạng bạc ròng, nhường Trần Đắc Thọ trong thôn xây mới phòng. Bây giờ Trần gia loan thanh niên trai tráng nhóm đều tại khí thế ngất trời cho Trần Đắc Thọ đóng gạch xanh lớn nhà ngói. Xe bò tiến vào tiểu viện, Trần lão hổ liền đem Dương Phu Tử vịn vào phòng, Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch đem Chu Vinh dịu vào phòng của bọn hắn. Vì tiết kiệm tiền, Dương Phu Tử thuê phòng cũng không lớn, chỉ 3 gian phòng, nguyên bản một người mở gian, bởi vì Trần lão hổ tới, muốn vân cho hắn một gian phòng. Lại thêm Dương Phu Tử chép sách càng ngày càng nhiều, cũng nên tìm một chỗ cất kỹ, thế là Chu Ký Bạch dọn đi cùng Trần Nghiên cùng ở. Nguyên vốn thuộc về Chu Ký Bạch phòng bị một phân thành hai, một nửa thả sách, một nửa cho Trần lão hổ ở phụ tử ba người trải qua đại nạn này, liền muốn tự một lần, liền đều chen tại trên một cái giường. Chu Vinh cũng không nhiều lời hắn tại trong lao ngục sự tình, chỉ tinh tế hỏi hai đứa bé kinh lịch, chờ nghe xong, thở thật dài một tiếng, khổ các ngươi. Hắn tại ngục bên trong lúc, còn thấp thỏm lo âu, càng không nói đến khó khăn lắm 10 tuổi đã bạch. Trần Nghiên dù chưa vào tù, lại là trực diện cao gia, trong đó hung hiểm tự không cần phải nói. Đều là cha vô năng, làm liên lụy các ngươi. Chu Ký Bạch nhiều ngày tâm tình bị đè nén, bị Chu Vinh hai câu nói liền cho câu lên, hắn hốc mắt đỏ lên, lại cắn răng nói, là cao gia thiết kế hãm hại cha. Đến cùng là thiếu niên, hận ý cũng không thể rất tốt ẩn giấu. Trần Nghiên liền lạnh nhạt rất nhiều, mặc dù nhìn xem ngược cao giọng nhỏ đi rất nhiều, những cái kia luôn quan tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cao gia, lần này cao gia coi như có thể bảo toàn xuống tới, cũng tất yếu luận ra, đáng tiếc không cách nào cho cao gia một kích chí mạng. Chu Vinh nói, chúng ta có thể toàn thân trở ra đã là vận hạnh, trong ngắn hạn cao gia sẽ không phải lại ra tay. Trần Nghiên im lặng. Cao gia lại ra tay, nhất định là bọn thẳng lấy hắn tới sát chiêu. Bất quá hắn cũng không muốn ở đây chủ đề bên trên nhiều lời, liền hỏi lên Chu Vinh, đã chứng thực cha chính là bị gian nhân vu cáo, cha liền nên quan phục nguyên trước, cần gì phải từ quan trở lại quê hương. Chu Ký Bạch cũng giữ vững tinh thần nhìn về phía Chu Vinh. Đây cũng là hắn nghi hoặc. Mọi thứ đều đi qua, cha còn có đầy ngập khát vọng chưa thi triển, vì sao muốn từ quan? Chẳng lẽ lại cha bị hù dọa? Chu Ký Bạch liền muốn an ủi ra sao Chu Vinh lúc, liền nghe Chu Vinh nói, thánh thượng đã hạ lệnh đem ta lưu vong, ta cũng là bị hoan uổng, chẳng phải là thánh thượng sai. Chu Vinh ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ. Xuyên thấu qua mở cửa sổ, có thể rõ ràng nhìn thấy dưới ánh trăng bị gió thổi đến lúc la lúc lắc cành lá, buồn bã nói, thiên tử tại sao có thể có sai, thiên tử làm sao có thể có lỗi? Ta chính là cây kia vào thánh nhân tim gai, ngày ngày tổn hại thiên uy, không ngừng ta không lấy được trọng dụng, tương lai các ngươi nhập quan trường cũng chắc chắn sẽ bị ta liên lụy, đời này không cách nào lên trước. Chu Vinh lại đem ánh mắt chuyển qua hai đứa con trai trên thân, trong mắt đã tràn đầy tự ái, già cuối cùng muốn vì tiểu nhân nhường đường. Chương 107, Cửu Liên tiên sinh thật là thần nhân. Chương 107, Cửu Liên tiên sinh thật là thần nhân. Trần Nghiên ngực dường như bị cái gì điền vào đi, chứng đến hắn có chút không thở nổi. Hắn hít một hơi thật sâu, nặng hơn nữa trọng phun ra, thanh âm lại nhiều hơn mấy phần ám câm, quá sớm, ta bất quá một cái tú tài, đã bạch cũng bất quá một cái đồng sinh, có thể hay không nhập quan trường, thật sự là khó liệu sự tình, không cần hy sinh cha tiền đồ. Nghe vậy, Chu Vinh cười ha ha, cười đến lồng ngực chấn động, hai bàn tay to phân biệt đặt ở hai đứa con trai trên bờ vai, ta cùng Dương phu tử đều nhận định hai người các ngươi tương lai nhất định kim bảng để danh, tiền đồ vô lượng, tất nhiên hơn xa tại ta. Hắn đấy mắt phảng phất có lửa tại đốt, dần dần lửa nóng, ta mặc dù lui xuống, lại muốn đem khát vọng phó thác ở, nhìn tương lai các ngươi có thể không phụ một thân quan phụ, vì thiên hạ bách tính làm nhiều hiện thực. Bách tính sở cầu, bất quá một ngày ba bữa, ngừng lại ăn no, mong muốn hoàn thành lại là khó như lên trời, hai người các ngươi tất yếu dắt tay, hai bên cùng ủng hộ, ở đằng kia chỉ biết đằng tranh, vì bản thân mưu lợi quan trưởng cho dân chúng lộ ra một con đường sống. Ngày mùa hè thanh lương gió theo ngoài cửa sổ chui vào, đem phụ tử ba người quần áo thổi đến bốn phía phiêu động, lại thổi không tan trẻ sơ sinh cực nóng. Sáng sớm hôm sau, Chu Vinh thì rời đi. Trần Nghiên đem bức kia ngày mùa thu hoạch đồ theo trong dương lật tìm ra, treo ở giường đối diện trên tường, nằm ở trên giường, chỉ cần vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy. Như vậy ngày ngày nhìn xem, Trần Nghiên liền càng gấp gáp hơn, liền đi đường đều là vội vã, dường như mang theo gió. Tiến vào tàng thư lâu, phàm là kinh, sử, tử, tập, tất yếu cầm đến xem thử. Hắn cũng không phát giác đã có người quan sát hắn đã vài ngày. Lý Cảnh Minh xét hắn một bản tiếp một bản lật, dường như ăn tươi nuốt sống, cuối cùng vẫn là sụ mặt đi tới Trần Nghiên trước mặt. Sách muốn dưới lưng mới gọi đọc xong, ngươi xem nhanh như vậy, về sau phải dùng lúc là nghĩ không ra. Trần Nghiên nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy Lý Cảnh Minh hoàn toàn như trước đây sụ mặt, cả người lại mang theo chút sa sút tinh thần. Đã là hảo tâm tới nhắc nhở hắn, Trần Nghiên tất nhiên là hảo luôn đáp lại, ta trí nhớ tốt, nhìn qua liền nhớ kỹ. Lý Cảnh Minh nghiêm mặt nói, ta tự nhận cùng ngươi có mấy phần giao tình, ngươi không cần như thế qua loa tắc trách tại ta. Trần Nghiên, hắn sao không biết mình cùng Lý Cảnh Minh còn có giao tình? Tư chất ngươi vô cùng tốt, tài học hơn người, càng nên hảo hảo chân quý, không thể giày xéo. Lý Cảnh Minh tuổi không lớn lắm, nói tới nói lui lại là một bộ lao học cứu dạng, phản phất là trưởng bối tại khuyên nhủ văn bối. Người tiểu này một khi nhận định đạo lý, liền mười phần cố chấp, Trần Nghiên cũng không cùng hắn tranh luận, cầm trong tay đang nhìn sách đưa cho Lý Cảnh Minh, nhường hắn khảo thí chính mình. Lý Cảnh Minh tùy ý tìm kiếm vài câu, Trần Nghiên không cần nghĩ ngợi liền có thể đọc ra sau một câu. Lý Cảnh Minh từ lúc mới bắt đầu khâm phục, biến thành chấn kinh. Lại thật đều cong xuống dưới. Ngươi là như thế nào làm được? Trần Nghiên có chút vô tội nói, đều nhìn qua một lần, chẳng lẽ còn không nhớ được sao? Thấy Lý Cảnh Minh thần sắc cứng ngắc bên trong lại dẫn xấu hổ cùng khó có thể tin, Trần Nghiên tâm tình thật tốt, lại ra vẻ kinh ngạc hỏi Lý Cảnh Minh, chẳng lẽ lại ngươi lại làm không được? Lý Cảnh Minh méo mặt xuống, rốt cục vẫn là mở miệng, ta thiên tư không bằng ngươi. Hắn luôn luôn khoác lác trí nhớ tốt, văn chương đọc 3-4 khắp liền có thể nhớ kỹ, hôm nay cùng Trần Nghiên so sánh, kém đến liền xa. Trần Nghiên có chút đồng tình nhìn xem hắn, không lắm để ý an ủi, bởi vì cái gọi là cần có thể bổ bụng, ngươi cố gắng nhiều hơn, không thể so với người bên ngoài chênh lệch. Lý Cảnh Minh sắc mặt xanh lét bạch, trận nhìn lục, tái rồi vừa đỏ. Ngắn phút chốc, lại lộ ra ngũ thải ban lan. Trần Nghiên còn thừa không nhiều lương tâm nhường hắn rốt cục đỉnh chỉ đối Lý Cảnh Minh chèn ép, tiếp nhận sách tiếp tục xem, cũng mặc kệ Lý Cảnh rõ là không đứng ở bên cạnh. Đợi hắn đem trong tay sách xem hết, vang lên bên tai Lý Cảnh Minh thanh âm, ta tại án sát sứ ti nha môn miệng trông thấy ngươi. Trần Nghiên hơi kinh ngạc, lại tưởng tượng, lấy Lý Cảnh mắt sáng đấy vò không được hạt cắt tính cách, gặp phải cao gia cái loại này càng rỡ, đi nha môn miệng chờ lệnh chính là hợp tình hợp lý. Cao gia toàn thân trở ra, ngươi cam tâm sao? Trần Nghiên nghĩ thầm nói mình sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không có cái gì không cam tâm. Bất quá đối với Lý Cảnh mắt sáng đấy không cam lòng, Trần Nghiên liền đem lời nói nuốt trở vào. Chúng ta làm ra đều là vô dụng công, Cao gia chỉ cần lấy quyền cùng nhau ép, tùy tiện liền có thể nhường Mặc Trúc Hiên túi đầu. Cái gì điêu sai bản, thực sự buồn cười. Lý Cảnh bên ngoài đều là không cam lòng. Sĩ tử đầy ngập chân thành, là dân chờ lệnh, cuối cùng lại qua loa kết thúc, tất nhiên là bị đả kích lớn. Trần Nghiên hỏi, ngươi có thể từng nhìn Cửu Huyền Tân Tác? Lý Cảnh Minh không rõ ràng cho lắm, chưa từng. Ngươi có thể đi Mặc Trúc Hiên mua bản đến xem, hắn Tân Tác biết giải đáp trong lòng ngươi nghi hoặc. Trần Nghiên thay đổi trước đây đối Lý Cảnh Minh thái độ, giờ phút này nhiều hơn mấy phần chân thành. Sắc trời dần dần muộn, Lý Cảnh Minh để quyển sách trên tay xuống, xoa xoa chua xót mắt, mắt nhìn như cũ bưng lấy thư quyển Trần Nghiên, đỉnh lấy trời chiều đi ra phủ học, đến gần Mặc Trúc Hiên. Bên đường không ít cửa hàng đã đóng cửa, Mặc Trúc Hiên vẫn như cũ là kín người hết chỗ. Lý Cảnh Minh chen đến trước quầy, đối hỏa kế chắp tay, khách khí hỏi, xin hỏi nhưng có Cửu Huyền tiên sinh Tân Tác? Hỏa kế kia mang theo vừa vặn cười nói, Tân Tác mỗi ngày chỉ bán 100 bản, hôm nay đã bị đoạt không, như ngài mong muốn, ngày mai có thể sớm đi tới. Lý Cảnh Minh trong lòng không khỏi thất lạc. Hắn đã sớm biết Cửu Huyền tiên sinh sách rất khó mua, càng không nói đến là Tân Tác. Chỉ là trong lòng ôm một tia may mắn, muốn đi thử một chút. Đã không có, cũng chỉ có thể ngày mai lại đến. Sáng sớm hôm sau, Lý Cảnh Minh lại đi tới Mặc Trúc Hiên, lại bị cáo chi kỷ bán hết. Lý Cảnh Minh liền càng ngày càng sớm, đến mức trời chưa sáng hắn liền đến. Lúc đó Mặc Trúc Hiên còn chưa mở cửa, cổng đã chen lấn đội ngũ thật dài. Lý Cảnh Minh phát hung ác, một ngày trước chạm vạng tối liền cầm lấy đệm chăn tới Mặc Trúc Hiên cổng, đã thấy mang theo đệm chăn người cũng đẩy thật xa đội. Lý Cảnh Minh, những người này sao thanh nhàn như vậy, không cần đọc sách, không cần mưu nghề nghiệp a. Chờ Lý Cảnh Minh mua được sách đã là tháng 8, hắn đem sách hộ trong ngực đội vã thuộc về hào xá. Lúc đó cùng phòng đều đã nằm ngủ, hắn bưng lấy ngọn đèn tới hào xá bên ngoài, liền ánh trăng cùng bị gió thổi đến chập chờn đèn đuốc lật ra kia một quyển sách rất dày. Vẹn vẹn là quyển sách này liền hao tốn hắn 1-2 năm tiền bạc tử, bù đắp được nhà hắn nửa năm tích xúc. Nếu là ngày trước, hắn là không nỡ mua, chỉ có thể chờ lấy phủ học bên trong có lại đi là xem. Năm đó mạn gạ luận ngữ mạnh tử thậm chí đại học đều là tại phủ học trông được, có thể lần này hắn đã đợi không kịp. Nửa năm này, hắn một mực bị việc này tra tấn, dường như chính mình làm ra tất cả đều là uổng công. Trần Nghiên nói cuốn sách này có hắn mong muốn đáp án, hắn tối nay liền muốn tìm tới. Lý Cảnh Minh nhịn hạ tính tình, từng tờ là xem. Hắn mặc dù sớm đã đọc thuộc trung dung nhìn cái này mạn gạ như cũ sẽ có rõ ràng cảm ngộ, có chút trước kia không thông địa phương, giờ phút này cũng có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Trước kia hắn nhìn mặt khác ba quyển sách mạn gạ lúc cũng có này cảm giác, tổng cảm giác không so với cái kia danh gia đối tứ thư chú thích trên lệnh. Nhìn đến mức quá nhiều, Lý Cảnh Minh đối Cửu Huyền tiên sinh càng phát ra kính ngưỡng. Nguyên nhân chính là này, đang nhìn xong đại học sau, hắn đối Cao gia oán giận đến cực điểm, không tiếc ngày ngày tiến về án sát sứ Ti Nha môn miệng tính toán, lấy tỏ tâm ý cũng bởi vì này, khi biết được Mặc Trúc Hiên kia phiên thuyết tử, hắn đầy bầu nhiệt huyết liền phảng phất bị nước lạnh dội tắt, lanh triệt nội tâm. Rốt cục, hắn lật đến một gã lao đồng sinh vì bách tính ra mặt, từng bước một đi lên cáo nơi đó huyện lệnh cố sự. Lao đồng sinh tất nhiên là đấu không lại trăm dặm hầu, cuối cùng đông chết tại trong gió tuyết. Có thể dân chúng vì đó lập địa, mỹ danh truyền xa, lại truyền đến án sát sứ lớn người trong hai, án sát sứ đại nhân phái người đi thăm dò, huyện lệnh đủ loại việc các liền lại không đạt được, cuối cùng bị cãi nhau hỏi chạm. Tại bách tính tiếng khen bên trong, án sát sứ đại nhân tự mình tiến về tế bái lao đồng sinh, cũng nói, quốc hữu nói, không thay đổi nét chỗ này, mạnh quá thay kiểu. Quốc bố đạo, đến chết không thay đổi, mạnh quá thay kiểu. Quốc gia thanh bình lúc không thay đổi chí hướng, quốc gia chính trị hắc ám lúc, cận kề cái chết không thay đổi phẩm hạnh, là thật mạnh. Này cố sự tại cả quyển sách bên trong cũng không đặc sắc, lại làm cho Lý Cảnh Minh trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Phản phất là Cửu Huyền tiên sinh trước kia trấn an bọn hắn những ngày sĩ tử, cho dù biết rõ sẽ thất bại, cũng muốn kiên định đi làm, đây mới là đạo nghĩa. Lý Cảnh Minh ngửa đầu, nhìn lên trên trời trong sáng nguyện, nghe bốn phía truyền đến côn trùng kêu vang chim gọi, hắn than thở, Cửu Huyền tiên sinh thật là thần nhân. Học sinh tụ giáo. Chương 108, bái tạ chương 108, bái tạ theo mạn gạ trùng dung xuất thế, những cái kia nguyên bản bị đả kích lớn đám sĩ tử lại quét qua xu hướng suy tàn, dương lên kiêu ngạo đầu lâu. Sau đó không lâu truyền đến tin tức, ở xa kinh thành thánh nhân lại phái người đi Bình Hưng huyện gian dạy Cao Kiên, tước đoạt Cao Tu Viễn đồng sinh chi danh, cũng đem dám can đảm đúng tay khoa cử sự tỉnh Cao Minh Sa đổi bắt, giao cho án sát sứ tra rõ. Lý Cảnh Minh lúc này cảm động đến rơi nước mắt, run rẩy thanh âm nói, quân phụ thánh minh. Phàm là tham dự trong đó sĩ tử, không không giống như là đấu thắng gà trống, toàn thân lộ ra một cỗ chiến vô bất thắng nhuệ khí cùng kiêu ngạo. Mà lĩnh lấy bọn hắn hướng cao ra khai chiến Cửu Huyền tiên sinh, hy vọng tại lúc này đạt đến một cái độ cao mới. Cửu Huyền tiên sinh quả thật chúng ta chi mẫu mực. Ta mỗi lần lật xem Cửu Huyền tiên sinh sách đều sẽ có cảm giác, trước kia hoang mang chỗ đều thông. Cửu Huyền tiên sinh có đại tài, cũng là có người khinh thường, Cửu Huyền cuối cùng không phải cũng khuất phục tại cao gia quyền thế, lấy ấn sai đến qua loa tắt trách chúng ta. Bất quá là mua danh chuột tiếng hạng người. Nhiều ít nho học đại gia chú thích không đủ để cho các ngươi giải thích nghi hoặc, lại vẫn cần nhờ kia cái gì mạn gạ đến giải thích nghi hoặc, chẳng lẽ lại các ngươi còn tại vỡ lòng. Một khi xuất hiện cái loại này lời nói, tất nhiên sẽ xuất hiện mấy tên tự xưng Cửu Huyền tiên sinh học sinh sĩ tử cùng bọn hắn tranh luận không ngớt. Càng thậm chí còn có thể nhờ người ngoài. Trần Nghiên liền như vậy bị lỗ sách theo tàng thư lâu bên trong lôi ra ngoài làm ngoại viện. Dùng lỗ sách lời nói, ngươi tài tư mẫn tiệp, hẳn là chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Trần Nghiên tới mới biết đúng là hắn phan hâm mộ cùng hắc tử lẫn nhau phun hiện trường. Nghe được lại có sĩ tử bắt hắn cùng những cái kia nho học đại gia đánh đồng, ngay cả tự nhận ra mặt so tưởng thành dày Trần Nghiên cũng đỏ mặt. Không dám nhận, thực sự không dám nhận. Quả nhiên từ xưa đến nay, fan hâm mộ đều là mù quáng. Những cái kia hắn đều không có ý tứ nghe. Bởi vì quá xấu hổ, Trần Nghiên ở đây không nói một lời, đợi cho rời đi lúc, liền thụ lỗ sách tốt một trận đoán trách. Sự tình đã xong, Trần Nghiên tất nhiên là muốn đích thân đến nhà đối các vị trợ giúp qua hắn các đại nhân nói lời cảm tạ. Đầu một cái đi chính là án sát sư tư, bất quá cũng không nhìn thấy Dương Rõ. Hắn cũng không bắt buộc, đem Trung Dung cho đến chuyển lời nha dịch sau liền trở về phủ học. Dương Rõ một tận tới đêm khuya mới lật ra quyển kia Trung Dung, khi thấy án sát sứ là lao đồng sinh mở rộng chính nghĩa lúc, hắn mặt lộ vẻ ghét bỏ. Cái này Trần Nghiên tuổi tác tuy nhỏ, lại sâu am định nọt một bộ. Chẳng lẽ lại hắn coi là trong sách thổi phồng án sát sứ một phen, liền nhưng khi hắn sau lưng cùng Cao Kiên cấu kết một chuyện liền có thể vạch trần quá khứ sao? Dương Rõ đem sách buông xuống, liền đứng dậy dẫn ra quyến ra cửa. Hôm nay trấn Giang phủ có hội chùa, trong thành cực kỳ náo nhiệt, hắn sớm cùng người nhà hẹn xong muốn đi ra ngoài đi dạo. Chờ du chơi mệt rồi, toàn ra tùy ý tìm nhà ăn tứ vừa ăn vừa nghỉ ngơi. Không nghĩ sát vách bàn tuổi trẻ sĩ tử lại cai vã. Tinh tế nghe xong, liền phát giác là vì cửu huyền mà nhau nhau, trong đó một sĩ tử nói, kia lão đồng sinh chống lại nhiều năm để làm gì, vẫn là dựa vào án sát sứ đem tham quan nghiêm trị, quan trưởng vốn là quan lại bao che cho nhau, đi nơi nào tìm cái loại này là dân chờ lệnh án sát sứ. Lập tức liền có sĩ tử nói, lần này chúng ta là dân chờ lệnh, ta trấn Giang án sát sứ Dương đại nhân liền lên sơ bạch tội Cao gia, còn nghiêm tra Trịnh Húc bọn người. Nếu không phải Dương đại nhân, lần này Cao gia lại như thế nào sẽ có được nghiêm trị? Có thể thấy được Dương đại nhân chính là cửu huyền trong sách vị kia án sát sứ đại nhân. Bên cạnh sĩ tử phụ họa, Dương đại nhân chính là thanh lưu, quan thanh luôn luôn tốt, cũng không cùng Cao gia thông đồng làm vậy. Cửu huyền tiên sinh nhất định là nhờ vào đó ca tụng Dương đại nhân, đã làm chuyện tốt hiện thực, liền nên mỹ danh truyền thiên hạ. Dương gió kẹp một tia bạch tùng, đưa vào miệng bên trong, tinh tế nhai lấy, chỉ cảm thấy nhà này ăn tứ đồ ăn thực sự ăn ngon, về sau có thể nhiều đến. Chờ về đến nhà, hắn lại tiến vào thư phòng, đem Trần Nghiên tặng quyển kia Trung Dung tìm được, lại đem cái kia tiểu cố sự nhìn một lần. Cuối cùng vừa rồi nói thầm, hoa đến không tệ, chính là cái này án sát sứ không đủ tuấn lãng. Suy nghĩ kỹ một chút, Trần Nghiên cùng Cao gia hợp tác cũng là vì cứu hắn kia giữa vụ, coi là hiếu tâm cảm động. Như Trần Nghiên lúc ấy không để ý Chu Vinh chết sống, kiên định muốn cùng Cao gia đấu đến cùng, ngược lại là người vô tình vô nghĩa. Có thể trong sách họa cái này án sát sứ, cũng coi như Trần Nghiên có lòng. Lần này Cao gia có thể nói là hoàn toàn mất thánh quyến, Cao Kiên xem như lao thần, lại bị quả mắng, hai đứa con trai cũng đều bị thương nặng, Cao gia tấm màn che có thể nói bị triệt để bóc đến. Cao Kiên về trung tâm hy vọng đã hoàn toàn tan vỡ, thủ phụ Từ Hồng dần dần cũng coi như tổn thất một môn sinh đắc ý thanh lưu nhiều năm cố gắng, đều không thể lung lay từ cửa mảy may, lần này lại là nhường một tên mao đầu tiểu tử cho chặt xuống cánh lá, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ lưỡi đao lợi. Nghĩ như thế, Dương Rõ trong lòng khí cũng liền tiêu phân nửa. Cung liên mặt đều không thấy được Dương Rõ so sánh, Vương Thân liền có chút nhiệt tình, một phen hàn huyên về sau, lấy ra làm tốt mềm mại giấy vệ sinh cho Trần Nghiên nhìn. Trang giấy cũng là mềm mại, chỉ là có chút thô ráp, Trần Nghiên lại giúp đỡ cải tiến một phen, lúc này mới đề nghị, đã muốn bán cho các quý nhân, ngoại trừ trang giấy mềm mại, tổng còn tinh xảo hơn chút, thí như tờ giấy bên trên ấn chút hoa văn. Vương Thân nghĩ ngợi nói, muốn in hoa liền phải dùng đến thuốc màu có thể không rẻ. Đến lúc đó như bán không được, liền thua thiệt lớn. Trần Nghiên nói, quý nhân gặp tốt nhiều thứ, như không dùng nhiều chút tâm tư, chưa hẳn có thể đánh động bọn hắn. Vương Thân lấy ra giấy vệ sinh trang giấy hiện ra màu vàng nâu, tính chất cũng là có chút mềm mại, chỉ là cũng không chói mắt. Đã mong muốn kiếm vọng tộc tiền, vậy sẽ phải hợp ý in hoa cũng không cần thuốc màu, có thể dùng ám hoa. Nhường hiệu sách công tượng hỗ trợ điêu khắc một chút hoa văn tấm ván gỗ, lại tùy ý tìm vừa tấm ván gỗ đặt trên trang giấy, dùng chày gỗ gõ, trên trang giấy liền sẽ có in hoa. Vương Thân đối với phương diện này cũng không tinh thông, liền đem việc này giao phó cho Trần Nghiên. Trần Nghiên bỏ ra mai lan trúc cúc, chuyển tay cho Mạc Trúc Hiên, chờ tấm ván gỗ điêu khắc tốt. Trần Nghiên ngay trước Vương Thân mặt đem trên bán gỗ hoa gõ vào giấy vệ sinh bên trên, cái này tạo thành ám văn. Kể từ đó, liền lộ ra cực kỳ tinh xảo. Vương Thân đại hỉ, vật này nhất định có thể bán chạy. Từ khi dùng cái này giấy vệ sinh, hắn đi nhà xí liền sảng khoái nhiều, lại để cho hắn dùng về gậy gỗ, hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý Vương Thân xem như một phụ chi tôn, không thể tự mình đi bán vật này, hắn liền nghĩ đem đời này ý giao phó cho Đông Dương phụ thương nhân. Về phần đến tiếp sau như thế nào thao tác, Trần Nghiên liền mặc kệ. Hắn còn có người cuối cùng muốn bái phỏng, Sao Nước. Trần Nghiên tới Hà phủ lúc, Sao Nước cầm Trần Nghiên vẽ Trung Dung đang chờ Trần Nghiên. Người sách mạn gạ ta xem, hoa đến không tệ, chỉ là có chút địa phương lĩnh nộ còn chưa đủ thông suốt. Trần Nghiên một lăng, lúc này đi học sinh dùng lễ mời giáo. Sao Nước cũng không tàng tư, đem mấy chỗ hắn cảm thấy giải thích không tốt chỗ một chỉ điểm, Trần Nghiên tựa như bỗng nhiên hiểu rõ. Người cái này tuy là tứ thư vỡ lòng, nhưng cũng là đối tứ thư chú thích. Có thể làm chú thích người, đều là nho học đại gia, làm ra muốn chặt chẽ cẩn thận, nếu không chính là lừa dối thiên thiên vạn vạn mông đồng. Người ta đều đưa cột đến đây, Trần Nghiên tất nhiên là thuận cán trèo lên trên. Kế tiếp hắn phủ học cũng không đi, chỉ quản hướng Sao Mặt Nước trước chạy. Liên tiếp nửa tháng, Sao Nước hai bên gương mặt cấp tốc lom sùm dưới, cả người đều khô gắt, đến mức vừa nhìn thấy Trần Nghiên liền sợ, dứt khoát đi nơi khác khảo giáo sinh viên. Đối với cái này, Trần Nghiên cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Chỉ nửa tháng hắn liền cảm thấy mình được ích lợi không nhỏ, nếu có thể đi theo Sao Nước nhiều học chút thời gian, hắn nhất định có thể tiến thêm một bước. Chương 109, thi hương trước chương 109, thi hương trước Sao Nước cùng Dương Phu Tử đối tứ thư đều nghiên cứu đến từ sâu, chỉ là một ít địa phương hai người lý giải có chút hơi khác biệt, Trần Nghiên hai bên đều học, lại thêm lấy suy nghĩ, liền sẽ sinh ra rất nhiều mới cảm ngộ. Trần Nghiên muốn, nếu có thể đồng thời đến hai vị tiên sinh chỉ điểm, năm sau thi hương hoặc cũng có thể bên trong. Đáng tiếc sao nước đầu tiên là khảo giáo các nơi sinh viên, lại là mời các tiên sinh xuống nông thôn đi các nơi giáo đám trẻ con biết chữ, thực sự rất bận rộn, Trần Nghiên căn bản không gặp được người. Bất quá cái này không làm khó được Trần Nghiên, hắn có thể viết thư, đem chính mình mỗi ngày làm ra văn chương nhất đồng để cho người ta đưa cho sao nước, mời hắn lợi bình. Mỗi lần nhìn thấy Trần Nghiên văn chương, sao nước đều muốn gọi run dậy. Người khác thỉnh giáo hắn, đều là cầm một hai thiên văn chương đến, tới Trần Nghiên chỗ này, mỗi lần đều là một hộp. Hắn ban ngày cần bệ bộn nhiều việc công vụ, đành phải thức đêm từng trang sách xem hết, lại dùng bút son từng cái phê bình chú giải, vừa để cho người ta đưa về không có hai ngày, lại một hộp tới. Quản lý một tỉnh sĩ tử, đi giáo hóa chi trách đại tông sư lại đang dạy học lúc lời nói thấm thía đối chúng sĩ tử nói, khắc khổ tuy tốt, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi, thí dụ như kêu Bình Hưng huyện tú tài Trần Nghiên, mỗi ngày trừ tại phủ học đọc sách bên ngoài, còn muốn làm năm thiên văn trường, quá mức khắc khổ, chính là tại hao tổn thân thể. Nghe giảng học đám sĩ tử điên rồi. Mỗi ngày năm thiên văn chương, bọn hắn mỗi ngày kiên trì làm một thiên văn chương liền rất khó. Người này thực sự quá mức khắc khổ. Thế là cái này Trần Nghiên chi danh ngay tại toàn bộ Trấn Giang tỉnh sĩ tử bên trong truyền ra, chỉ là truyền ra chính là khắc khổ, cũng không phải là tài danh. Liền có người nói, như lúc này khổ còn chưa trúng cử, có thể thấy được hắn cũng là lấy cần bổ bụng. Như thật có mới, sao viết nhiều như vậy văn chương, lại không có một thiên truyền tới. Cái loại này chỉ biết học vẹn sinh viên, đời này trúng cử cũng khó khăn. Trần Nghiên cũng không biết tên của mình đã bị đại tông sư mang theo truyền khắp Trấn Giang Sĩ Lâm, cao gia tại ngược cao phong ba về sau thay đổi ngày xưa phách lối, hoàn toàn ẩn nút lên, ngay cả Cao Tu Viễn cũng rời đi phủ học. Không có cái rời, Trần Nghiên liền đem tất cả tinh lực đều dùng đang đi học bên trên. Mỗi ngày ngoại trừ đọc sách, còn muốn viết văn, tìm Dương Phu Tử chỉ điểm, lại muốn xem sao nước đối với hắn văn trường phê bình chú giải, lại mảnh cân nhắc tỉ mỉ, đối văn trường tiến hành sửa chữa. Ngày qua ngày, năm qua năm, thi hương trước một năm, Trần Nghiên đem mỗi ngày văn chương theo năm thiên gia tăng tới bảy thiên. Mới đầu hắn viết liền nhau bảy thiên sau, cả người đều có chút ngơ ngơ ngác ngác. Mỗi tới lúc này, hắn liền sẽ dùng nước lạnh rửa cái mặt, lại đi ra đi dạo hóng hóng gió, không đầy một lát liền thanh tỉnh. Hai tháng sau, hắn viết liền nhau bảy thiên văn chương, chỉ cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ không có hỗn độn cảm giác, lại văn chương chất lượng có cam đoan. Tiếp qua hai tháng, hắn đã tập mãi thành thói quen, cùng trước đây viết năm thiên cũng không khác nhau quá nhiều, bất quá hắn vẫn là sẽ ra ngoài đi dạo, phơi phơi nắng. Bởi vì hắn phát hiện một chuyện đáng sợ, hắn so trong thôn người đồng lứa thấp. Rõ ràng hắn 6 tuổi về Trần Gia Loan lúc, hắn là Trần Gia Loan người đồng lứa bên trong cao nhất, thế nào mọc ra liền rơi mất đội. Cùng hắn giống nhau bồi rối còn có Chu Ký Bạch. Chu Ký Bạch là chân chính thiếu niên lang, lòng tự trọng tự mạnh, đột nhiên phát hiện sự thật này lúc, chỉ cảm thấy thiên đô sợ. Đội vang tìm Trần Nghiên, không nghĩ Trần Nghiên cũng đang vì việc này rầu rĩ. Dương Phu Tử sờ lấy bóng loáng cái chán, nhìn có chút hạ hê nói, đọc sách làm văn chương đều là muốn hao tổn khí huyết, các ngươi cả ngày không phải tại tàng thư lâu chính là đang đi học, cũng hoặc chờ trong nhà, không có bổ sung dương khí, như thế nào bổ khí huyết? Trần Nghiên rút kinh nghiệm xương máu, rốt cục quyết định mỗi ngày san ra nửa canh giờ đi rèn luyện với nắng. Vì thế hắn cố ý mua dây leo trúc bệnh thành cầu cùng Chu Ký Bạch cùng nhau đá. Liên kích một tháng, hai người bị phơi đen nhánh, người cũng gầy, tinh thần so trước đó tốt hơn, viết văn cũng nhanh hơn chút. Trọng yếu nhất là cái đầu cũng bọt lên một chút, cái này khiến Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch trong lòng dấy lên hy vọng, đá bóng càng không tiếc sức, về hào xá lúc đều là thấm mồ hôi. Lỗ Sách cùng Từ Rõ thấy Trần Nghiên biến hóa to lớn như thế, cũng tham dự trong đó. Nguyên bản Lỗ Sách có chút mập giả tạo, từ đá cầu sau, người liền cấp tốc rắn chắc lên, quần áo mặc lên người lại cũng có nhẹ nhàng cảm giác. Vì bất việc, bốn người ngay tại phủ học phụ cận một khối trên đất trống, bị Lý Cảnh Minh trong lúc vô tình phát hiện sau, đá bóng đội ngũ liền tăng thêm Lý Cảnh Minh, lại sau này, lại nhiều mấy cái quen biết người. Theo ngày mùa hè đá phải vào đông, lại từ vào đông đá phải ngày mùa hè. Thi hương tới gần, phủ học táo động, đại gia cũng liền vô tâm đá bóng, tới lúc này đều treo lên 12 phần tinh thần, ngày đêm cổ động. Trần Nghiên ngược lại trầm tĩnh lại, đem việc học giảm phân nửa, còn thừa thời gian liền chỉnh lý chính mình trước kia viết văn chương. Những năm này, Trần Nghiên chỗ làm văn chương đã tràn đầy 4 cái lớn thực dương gỗ, mỗi thiên văn chương vô luận là có hay không có phê bình chú giải, đều có lặp đi lặp lại sửa chữa vết tích. Theo 6 tuổi chính thức vỡ lòng tới năm nay, hắn đã khổ đọc 7 năm. Theo đứa bé tới thiếu niên, hắn đã học qua mỗi một quyển sách, viết mỗi một thiên văn chương đều sẽ trở thành bậc thang, cung cấp hắn từng bước một đi lên leo lên. 7 năm qua khắc khổ cần cù, nhường hắn tại đối mặt lại sắp tới thi hương lúc không chút kinh hoàng. Trần Nghiên nhìn chính mình văn chương lúc, Dương Phu Tử lại căng cứng, một mực tại suy đoán năm nay thi hương chủ khảo sẽ là ai. Thi hương một khi chúng chính là cử nhân, mà nâng người đã có thể tham dự triều đình phái quan, cái này cũng mang ý nghĩa, một khi chúng thi hương, chính là chính thức bước vào sĩ giai tầng. Sinh viên được xưng là sĩ, lại là sĩ tử, một khi chúng cử, cái kia chính là hoạn lộ sĩ. Thi hương tầm quan trọng cùng tiểu tam khoa không thể giống nhau mà nói. Cũng bởi vì này, đám sĩ tử các hiện thần thông, có tìm người thay khảo thí, có thu mua giám khảo trở. Vì công bằng lấy sĩ, triều đình cũng là ra đủ loại cử động, đối những tình hình này nghiêm phòng tử thủ, khẩn yếu nhất chủ phó giám khảo liền phải theo kinh thành bên trong phái ra. Dương Phu Tử cùng Chu Vinh ngày đêm bận rộn, chính là sàng chọn ra lần này Trấn Giang tỉnh chủ phó giám khảo. Mắt thấy hai người mệt mỏi cả người đều sa sút tinh thần, Trần Nghiên còn thừa không nhiều lương tâm rốt cục mơ hồ làm đau, đối hai người nói, không đến chủ phó giám khảo xuất phát đến Trấn Giang ngày ấy, người ngoài là sẽ không biết chủ phó giám khảo là người nào. Chu Vinh cùng Dương Phu Tử liếc nhau, hai người ánh mắt sáng rực, mơ hồ lộ ra hy vọng, vậy nhưng chưa hẳn. Hai người xuất ra thật dày một chồng giấy, phía trên tràn ngập lít nha lít nhít danh tự, là Chu Vinh chưa biết. Có thể mặc cho thi hương quan chủ khảo quan viên toàn ở chỗ này, đại lương hướng quy định, phàm là thi hương quan chủ khảo, cần địa khu né tránh, thân thuộc né tránh. Bản tỉnh quan viên không thể mặc cho thi hương chủ khảo, trấn giang quan viên toàn bộ trừ bỏ. Từng nhận chức tại trấn giang quan viên cũng không thể mặc cho trấn giang thi hương chủ khảo, lại có thể bạch tới một nhóm. Gần trong vòng 5 năm từng tại trấn giang đảm nhiệm qua chủ khảo quan viên cũng không thể lại đảm nhiệm, lại bạch tới mấy người. Chu Vinh mỗi nói một hạng, danh tự liền sẽ bị bạch tới một nhóm, đến cuối cùng, mấy trăm danh tự lại chỉ còn lại 16 người. Trần Nghiên nhìn trận mắt hốt mồm. Cái này muốn tra đa thiếu sách đi chép, khả năng rõ ràng như thế đem người đều loại trừ. Khó trách hai người mệt mỏi thành dạng này. Dương Phu Tử có chút bất đắc dĩ nói, còn lại cái này 16 người, chúng ta thực sự không biết nên như thế nào lại chọn lấy. Nếu có thể lại chọn một chút, tuyển ra quan chủ khảo, lại nhiều đọc bọn hắn văn trường, có thể hướng bọn họ yêu thích dựa vào khẽ dựa. Chu Vinh cũng có chút đáng tiếc.